Chương 142, phương pháp tốt hơn chương 142, phương pháp tốt hơn thiên cơ bất khả lộ. Nghe được câu này, Hà An Thần khỏe miệng hơi rút, rất muốn cho Độ Lăng Tử một cước. Bọn gia hỏa này, mỗi lần nói chuyện đều chỉ nói một nửa. Phản phất cảm nhận được bên trong phòng trở nên bất thiện bầu không khí. Khu khu. Độ Lăng Tử ho nhẹ hai tiếng, ngựa khí hơi xúc động nói, đứa nhỏ này bệnh cũng tệ. Tỷ muội đồng tâm hữu linh tê, bệnh lý lẫn nhau hấp dẫn. Thủy Tâm Diêu ngẩng đầu, hai mắt chớp động óng ánh, có chút kinh hỉ nói, ta, tỷ tỷ của ta còn sống, nàng tại phía nam. Vừa mới Độ Lăng Tử bản án nàng nghe không hiểu, nhưng nàng nghe hiểu tỷ tỷ còn sống, ngay tại phía nam. Độ Lăng Tử nhẹ nhàng gật đầu, xem như khẳng định. Ba ba. Hà An Thần mặt lộ vẻ tiêu dung, vỗ tay nói, Thủy cô nương, Độ lao tiên sinh bói toán chi thuật, phóng nhãn giang hồ đều có thể xếp hàng trên. Ngươi nhất định sẽ cùng tỷ tỷ ngươi gặp lại. Thủy Tâm Diêu nghe vậy, toát ra ước mơ, vẻ vui thích. Bên trong phòng bầu không khí trở nên vui sướng bắt đầu. Trần Thực nhìn xem cao hứng trở lại Thủy Tâm Diêu, cười nhạt một tiếng. Mệnh lý loại vật này, hắn là không tin. Hắn mới sẽ không làm cái gì ma giáo giáo chủ, hắn chỉ muốn đơn giản du lịch một chút giang hồ, nhìn xem biện lương lớn nhất quán rượu Trang Hoàng, món ăn, bắt trước sáng tạo cái mới một chút, đem đến toàn bộ Đại Vũ. Hắn muốn làm Đại Vũ lớn nhất quán rượu Đông Gia. Đây mới là Trần Thực mộng tưởng. Về phần giang hồ, xin nhờ, cha ta là thiên hạ đệ nhất, đại ca là Đại Vũ Trung Võ Vương, nhị ca là Thủy Đạo Bá Chủ. Cái này giang hồ đều nhanh thành nhà mình hậu hoa viên, còn hôn trái trứng giang hồ. Bạch Đao đứng sau lưng Độ Lăng Tử, thô giáp hổ khẩu nhẹ nhàng ma sát bên hông trường kiếm chua kiếm. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trần Thực, mắt lộ ra hỏi thăm, khôi thủ, vậy ta tiếp xuống đưa nàng đi phía nam. Trần Thực trong mắt, suy tư một lát sau, lắc đầu nói, như thế quá chậm. Có một cái càng tốt hơn càng nhanh phương pháp. Phương pháp gì? Hà An Thần thuận thế nói tiếp. Trần Thực mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vĩnh Phong huyện, một đầu ít hai lui tới hẻm nhỏ. Nhanh lên, tây ngay bên kia có cái hàng thượng đẳng. Biết, gấp cái gì, cả tòa thành đều có người của chúng ta, nàng có thể chạy đến đâu đi. Mấy cái người mặc áo đuôi ngắn nhàn tản đại hán, bước chân nhanh chóng, trong ngõ hẻm chạy. Cầm đầu cái kia mở to một đôi ngược lại mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Mấy người khác đi theo phía sau hắn, lẫn nhau đấu võ mồm. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đuổi tới tây ngay. Phụ trách theo dõi lao bà tử trên cánh tay mang theo một cái giỏ thức ăn, bên trong chứa chút rách dưới rau quả. Nàng gặp mắt tam giác đại hán tới, nhăn nhăn nhúng nhúng mặt già bên trên lộ ra định mặt cười. Ngũ gia, cô nàng kia ta nhìn chằm chằm đã nửa ngày, trên mặt là cố ý xóa xám, lao bà tử ta gặp qua không ít nữ nhân, liếc mắt liền nhìn ra nàng nội tình không kém được. Lao bụi là cố ý che giấu hai mắt người, cô nàng này số tuổi không lớn, mang bể, dốc lòng điều giáo. Lao bà tử lời còn chưa nói hết, mắt tam giác liền dẫn người vào tới. Hắn bộ pháp trầm ổn, hổ hổ sinh phong. Người đi đường không nhiều cuối phố. Một người mặc vải thô áo gai, trên mặt xóa có đen xám tiểu cô nương ngồi xổm ở góc đường, biểu lộ hơi choáng nhìn xem bốn phía. Nhìn bộ dáng của nàng, phảng phất đôi vận mệnh thỏa hiệp, đối hiện thực túi đầu. Mắt tam giác mang theo mấy cái huynh đệ, bước nhanh đi đến tiểu cô nương trước mặt. Tiểu cô nương gặp mấy cái chính đại hán triều đi tới, vô ý thức ngẩng đầu. Không đợi nàng thấy rõ đối phương, một con cầm vải trắng tay trực tiếp hướng nàng miệng mũi lao đến. Ô ô. Tiểu cô nương vội vàng giãy giụa, miệng bên trong phát ra nghẹn nào, gào thét. Mắt tam giác ánh mắt băng lãnh, hai tay như kìm sắt, trên tay vải trắng gắt gao che tiểu cô nương miệng mũi, bày lên xóa có mê mẩn dược. Không đến một hơi, tiểu cô nương ánh mắt liền mê ly lên. Lại qua một hơi, tiểu cô nương giãy giụa cường độ biến mất, thân thể mềm nhũn, trực tiếp bị mắt tam giác một tay nhấc lên. Trên đường dài, mấy cái người đi đường nhìn thấy cái này màn, sắc mặt biến hóa. Không chờ bọn họ có động tác, mắt tam giác sau lưng nhàn tản bọn đại hán liền hung tận trợn mắt nhìn sang. Một chút người đi đường là Vĩnh Phong huyện người địa phương, biết bọn này đại hán nội tình, vội vàng túi đầu không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng nghiệp chướng. Còn lại người bên ngoài, nhìn thấy địa bộ này, càng là không dám lắm miệng, chỉ có thể túi đầu đi nhanh, làm bộ không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, mấy người đại hán tại đầu đường cưỡng ép mặt người, lại không người dám quản. Mê choán tiểu cô nương, đại hán xách ngược lấy nàng, quay đầu liền hướng phía ít hai lui tới ngõ nhỏ đi đến. Theo dõi lao bà tử thấy thế, vội vàng đuổi theo hô, ngũ gia, tiền thưởng. Trong đó một đại hán từ trong ngực lấy ra mười mấy cái đồng tiền, tiện tay vứt trên mặt đất. Lao bà tử như là chó cúi xuống còn xuống eo, vui vẻ ra mặt nhặt trên đất đồng tiền. Phố dài, một cái cây sau. Chân thực, Hà An Thần, Bạch Đao ba người mắt thấy Thủy Tâm Diêu vừa mới bị bắt cóc toàn bộ trải qua. Cái này Vĩnh Phong huyện trị an thật kém, du côn lưu manh ban ngày ban mặt mạnh mặt dân nữ, vậy mà không người dám lên tiếng. Hà An Thần nhịn không được thở dài. Bạch Đao nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn bất quá là nhìn Thủy Tâm Diêu là người bên ngoài thôi, bọn hắn sẽ không mạnh mặt người địa phương. Trần Thực mặt không biểu tình, hai tay ôm ngực, lặng lặng nhìn qua những cái kia rời đi đại hán, đáy mắt có băng lãnh chớp động. Năm đó, hắn bị người từ Liễu gia ôm đi, bị ngược đãi 3 năm. 3 năm này là Trần Thực trong cuộc đời hắc ám nhất thời kỳ. Đời này, Trần Thực đáng giận nhất con buôn. Hà An Thần nhìn qua bọn đại hán bóng lưng rời đi, hướng Trần Thực chắp tay, cung kính nói, khôi thủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Thủy Tâm Diêu tỷ tỷ là tại Vĩnh Phong huyện bị ngoặt. Chúng ta đi theo những đại hán này, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra bọn hắn lừa bán địa điểm, phương hướng, kết hợp với Độ Lăng Tử bói toán, cứ như vậy, liền có thể tìm tới tỷ tỷ nàng. Hà An Thần cảm khái nói. Bạch Đao cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Thực một chút, ánh mắt chớp động. Đây đúng là cái phương pháp tốt. Trần Thực nghe Hà An Thần nói, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Hà An Thần trừng mắt nhìn, cho là mình chỗ nào nói sai. không cần phiền toái như vậy. Trần Thực nhàn nhạt nói một câu, thu hồi ánh mắt, dưới chân cất bước, hướng bọn đại hán rời đi phương hướng đi theo. Không bao lâu, một đầu ít hai lui tới trong hẻm nhỏ. Vành, một tiếng vang trầm, một bóng người bay ra, trung điệp đụng vào vách tường, xương cốt đứt gãy thanh âm như giang đậu vang lên. Cả người đều bị khảm tại trong tường. Phốc ảnh, mọc ra mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy âm tàn đại hán tại chỗ quỳ xuống. Hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt khóc dòng nói, "Hảo hán, tha mạng. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải nhi, tha mạng a. Tha mạng." Hẻm nhỏ cuối cùng, ngoại trừ mắt tam giác đại hán, cái khác đại hán tất cả đều bị một cước đá bay, trung điệp đính vào trong tường, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy liền không sống nổi. Trần Thực, Bạch Đao đứng tại mắt tam giác đại hán trước mặt. Hà An Thần đỡ dậy ngồi tại bên tường trên đất thủy tâm diêu. Hắn xuất thủ ở trên người nàng điểm mấy lần, huyệt đạo sung mở. Chúng mê hồn dược thủy tâm diêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, dần dần thanh tỉnh. Trần Thực ở trên cao nhìn xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mắt tam giác đại hán. Ta hỏi, ngươi đáp, minh bạch. Minh bạch, minh bạch. Mắt tam giác đại hán dập đầu như dã tỏi, một mặt sợ hãi. Hắn tại Vĩnh Phong huyện lại thế nào hành hành bá đạo, cuối cùng vẫn chỉ là người bình thường. Gặp gỡ Trần Thực loại này trên giang hồ đều có thể đứng vào hàng đầu nhất lưu cao thủ, cũng coi như hắn khổ tám đời. Chương 143, huyết hổ môn chương 143, huyết hổ môn một năm trước, bị ngươi lừa bán qua nữ tử, đều bị bán được chỗ nào? Trần Thực đứng tại mắt tam giác đại hán trước mặt, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Nghe nói như thế, mắt tam giác đại hán ở một giây lát. Một năm trước sự tình, cái này ai còn nhớ kỹ? Ngay tại mắt tam giác thời điểm do dự, Trần Thực tiến lên một bước, một cước dẫm tại đối phương để dưới đất trên ngón tay. Rắc. Một tiếng. A. Trong ngõ nhỏ vang lên như rết heo kêu rên. Mắt tam giác đại hán đau đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lan lộn trên mặt đất. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Trần Thực lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, mắt tam giác đại hán cắn răng, trọi cứng lấy đau đớn nói ra, năm ngoái bán không ít nữ nhân. Bát Phường, Sang Khê, Ngọc Sơn, Duyên Sơn, bên trên Hà. Toàn bộ rộng tin phủ đồ có chúng ta suy nghĩ. Tiểu nhân thật sự là nhớ không rõ. Nói đến đây, mắt tam giác đại hán cái chán toát mồ hôi lạnh, tiếng nói khàn giọng, thở dốc nói, hảo hán, oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta chỉ là người khác dưới tay làm việc. Là huyết hổ môn để chúng ta làm như vậy. Ngài hẳn là đi tìm huyết hổ môn. Mắt tam giác lời còn chưa nói hết, Trần Thực một cước nâng lên. Mắt tam giác bay thẳng ra ngoài, thân thể cùng cái kia mấy người đồng bạn khảm vào vách tường. Vách tường tiếp nhận nhiều lần trọng kích, vang một tiếng trực tiếp sụp đổ. Mấy cái kia khảm tại trong tường đại hán bị chôn ở tường gạch bên trong, đoạn mất cuối cùng một hơi. Trần Thực đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hà An Thần, huyết hổ môn là môn phái nào? Hà An Thần hơi biến sắc mặt, chắp tay nói, huyết hổ môn cũng thuộc về ma đạo 36 cửa một trong, vị thuộc hạ 36 môn phái, trưởng khống giang tây bên này không ít hắc đạo thế lực. Nói đến đây, Hà An Thần nghĩ nghĩ, nói ra, thiên linh tiên khí khôi phục về sau, huyết hổ môn công pháp có thể một lần nữa tu hành, chuyển thừa tiếp tục. Bọn hắn chiếm đoạt giang tây nay võ hắc đạo bang phái, làm lên người cũ. Ma đạo 36 cửa phân bên trên 36 hạ 36, bên trên 36 phần lớn giảng cứu mình tu hành, rất ít can thiệp thế tục thế lực. Hạ 36 thì là trên giang hồ mặt tối, cơ hồ tất cả lại hắc đạo sinh ý đều có thân ảnh của bọn hắn. Trần Thực nghe xong Hà An Thần giải thích, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác lanh ý, hắn nhẹ hít một hơi, nhìn về phía bên cạnh Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu hốc mắt từng đỏ, lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem nhóm người mình. Trần Thực mím môi không nói, hắn không muốn đả kích tiểu cô nương. Thời gian một năm, tỷ tỷ nàng bị lừa bán, lâu như vậy quá khứ, chỉ sợ đều đã bị rót đầy không biết bao nhiêu lần. Dù là tìm tới, lại có thể thế nào? Những thống khổ kia hồi ức, không phải có thể tùy tiện quên. Những này hồi ức lại không ngừng lượn lờ ở trong lòng, kích phát ra nhân tính bên trong ác. Trần Thực im lặng quay người, nói ra, đi thôi. Bọn buôn người năm ngoái buôn bán qua không thiếu nữ tử, địa vực trải rộng toàn bộ rộng tín phủ, nếu là từng cái tìm đi qua, không khác mỏ kim đáy biển. Tuy nói Độ Lăng Tử vừa mới bói toán qua, nhưng Trần Thực là không tin. Khỏi cần phải nói, liền nói hắn vừa vào cửa là được đại lễ, nói mình sẽ là ma giáo giáo chủ. Đây coi là căn bản liền không cho phép. Độ Lăng Tử bói toán, nhiều nhất tính làm tham khảo. Tin tức hữu dụng không nhiều. Bọn buôn người đã lệ thuộc vào huyết hổ môn. Trần Thực liền có thể trực tiếp đi huyết hổ môn. Loại này làm dưới mặt đất buôn bán môn phái bình thường đều sẽ có lưu sổ sách, ghi chép mỗi một cái hàng hóa bán ra điện. Huyết hổ môn ở nơi nào? Trần Thực đi trên đường, hỏi thăm Hà An Thần. Hà An Thần bỏ đầu, hơi lúng túng một chút. Huyết hổ môn mấy năm này tình hình gần đây, hắn đại khái rõ ràng. Nhưng ngươi muốn hỏi hắn huyết hổ môn vị trí cụ thể, Hà An Thần liền thật không biết. Hắn không chú ý qua phương diện này. Tiểu nhân không biết. Hà An Thần mười phần thẳng thắn nói. Trần Thực khẽ nhíu mày, suy tư muốn hay không đi một chuyến Ngọc Diệp Đường. Ở trên tha, một bên Bạch Đao đông nhiên mở miệng. Trần Thực cùng Hà An Thần nhìn về phía Bạch Đao. Bạch Đao trên mặt mang theo mạng che mặt, thấy không rõ cái kia trương mọc đầy hoa mai vào mặt. Thanh âm hắn băng lãnh, năm đó huyết hổ môn từng đến chúng ta Bạch Phượng môn đưa qua bái thiếp, mời phụ thân ta quá khứ xem lễ. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, được. Vậy liền đi bên trên tha. Nghe nói như thế, Hà An Thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong lòng thùng thùng chực nhảy, một cỗ nhiệt huyết thẳng xuống tới. Thanh âm hắn phát run, đệ thấp tiếng nói, có chút hưng phấn nói, khôi thủ, ngài đây là muốn lội sông. Lội sông? Có ý tứ gì? Trần Thực không rõ có ý tứ gì, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, tính làm đáp lại. Gặp Trần Thực gật đầu, Hà An Thần nắm chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn. Một bên Bạch Đao cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trần Thực lườm hai người một chút, cảm giác lội sông hai chữ giống như trong mắt bọn hắn có đặc thù hàm nghĩa. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao có mình cái kia chưa từng gặp mặt tốt chất nhi, tốt chất nữ đỉnh lấy. Bên trên tha cách Vĩnh Phong không xa. Trong Cửu Nguyên chỉ là để Trần Thực đưa tin, lại không nói cái gì thời điểm đưa đến. Biêu Cương Bái Nguyệt giáo Bái Nguyệt đại hội muốn tại tháng 6 bên trong mới mở, thời gian cũng sớm. Trần Thực luyện hư giám quyết vốn là hài lòng ý ma công. Hắn hiện tại cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Bọn buôn người ba chữ này xúc động đến đáy lòng của hắn không muốn nhất nhớ lại hắc ám. Tâm hắn không thuận, muốn giết người. Trở lại Vạn Nguyên Tử lâu, Hà An Thần, Bạch Đao đều biểu thị muốn theo Trần Thực, đi Huyết Hổ môn nhìn xem. Trần Thực cũng không có ngăn cản, thêm một người thêm một cái giúp đỡ. Tuy nói hai người này thực lực không bằng hắn, nhưng giang hồ kiến thức phương diện này mười phần vững chắc. Trần Thực đáp ứng bọn hắn sau, Hà An Thần kích động, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Bạch Đao cũng có chút động dung, giống như có thể theo hắn, là cái gì mười phần chuyện không bình thường. Trần Thực là có chỗ không biết, giang hồ mỗi 20 năm thay đổi một lần tuổi trẻ huyết dịch. 6 năm trước, Đế Quân kiếm mở thiên môn, chạm phá thiên địa công xưởng, cổ võ thuận thế khôi phục. Bây giờ 6 năm trôi qua, những cái kia có nội tình cổ võ tông môn truyền nhân, hầu như đều củng cố tốt võ đạo, có thể đi ra ngoài lịch luyện. Ma đạo bốn họ cũng không ngoại lệ. Bốn họ bên trong người, ngoại trừ nhà mình đích truyền hành tẩu bỏ mình, không phải tuyệt đối sẽ không phái ra người thứ hai. Bốn họ cùng ma đạo 36 cửa truyền nhân cùng ở tại một chỗ giang hồ trên sân khấu, lẫn nhau đánh nhau, đi theo, đứng đội. Đến cuối cùng quyết ra một cái có thể làm cho tất cả mọi người thần phục người mạnh nhất, thống lĩnh ma đạo. Đây cũng là cổ võ ma đạo chung nhận thức quy củ, cũng là để chính đạo nhức đầu không thôi ma đạo đại chiến. Bất quá, mặc dù có quy củ, đi lên đến kỹ, trong mấy trăm năm có thể không bị chính đạo nhân sĩ tiêu diệt, thuận lợi sống sót, đồng thời để cái khác ma môn thần phục, bị mang theo ma đạo giáo chủ danh hào người, không cao hơn ba cái. Chương 144, người hưu tình chương 144, người hưu tình mặt trời chiều ngã về tây. Màu bít trời chiều chỉ riêng xuyên qua duyệt lai khách sạn đại môn, chiếu vào trong hành lang. Trần Thực đưa lưng về phía cổng, ngồi ngay ngắn trước bàn. Màu vỏ quýt trời chiều chỉ riêng phát họa ra thân thể của hắn hình dáng. Hà An Thần ngồi ở bên cạnh, cảm nhận được trên thân Trần Thực tự nhiên toát ra khí thế, sinh lòng kính ý khách quan, ngài đồ ăn. Điếm tiểu nhị đầu vai hất lên khăn lau, tay nâng mâm gỗ, vươn tới mấy đạo thức nhắm. Thủy Tâm Diêu ngồi tại Trần Thực chính đối diện. Tiểu cô nương đổi một thân quần áo sạch, trên mặt cho bụi cũng bị tẩy đi, lộ ra một trương thanh tú non nớt trắng non khuôn mặt. Cho nàng mấy năm trưởng thành thời gian, đến lúc đó cũng được xưng tụng mỹ nhân. Trần Thực chú ý tới phía sau trời chiều chỉ riêng vượt qua mình, chiếu lên trên người Thủy Tâm Diêu, tiểu cô nương hí mắt, bị dư huy sáng rõ mở mắt không ra. Nhỏ xa, ngồi vào bên cạnh ta tới. Trần Thực mở miệng. Nha. Tốt. Thủy Tâm Diêu đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào Trần Thực bên cạnh. Gặp Thủy Tâm Diêu một bộ dáng khéo léo. Trần Thực mỉm cười, nói ra, trong nhà của ta cũng có một cái cùng người tuổi tác không sai biệt lắm muội muội. Nhìn thấy Thủy Tâm Diêu, Trần Thực liền vô ý thức nhớ tới Tiểu Phúc. Thủy Tâm Diêu trừng mắt nhìn, không hề nói gì. Một bên Hà An Thần thấy lo lắng xuông. Nói đều đưa tới bên miệng, thuận sơn núi hạ cái con lửa, trực tiếp nhận cái kết nghĩa, cái này chẳng phải thỏa. Đây chính là bốn họ bên trong người, giang hồ địa vị cực cao. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hà An Thần không hề nói gì, thậm chí ngay cả biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Loại sự tình này, nếu là hắn mở miệng đề điểm, liền lộ ra có ý khác. Trần Thực cầm lấy bữa, ánh mắt đảo qua ghế dài, hỏi, Bạch Đao đâu? Hà An Thần nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hắn a, hiện tại hẳn là tại Kim Hoa Các. Kim Hoa Các? Trần Thực nhíu mày, nhớ tới ban ngày chuyện phát sinh. Bạch Đao lại đi dây dưa vị kia mẫu đan cô nương. Nguyên bản Trần Thực đối trên giang hồ cái gọi là ma đạo không có gì cái nhìn, nhưng trải qua bọn buôn người cùng Huyết Hổ môn liên hệ, Trần Thực đáy lòng một chút ý nghĩ phát sinh cải biến. Hắn không khỏi suy nghĩ, bên người Bạch Đao, Hà An Thần, xuất thân ma môn, lại làm qua cái gì sự tình? Hà An Thần than nhẹ một tiếng, nói ra, giáo chủ, ngài là có chỗ không biết. Bạch Đao cũng là người cơ khổ, ngài đừng xem hắn một thân bệnh hoa liễu, bệnh tình nghiêm trọng, nguy hiểm cho sinh mệnh. Bạch Đao bệnh không phải chính hắn nhiễm lên, là đánh từ trong bụng mẹ lúc sinh ra đời, tự mang. Năm đó Bạch Phượng môn môn chủ, cũng chính là Bạch Đao phụ thân, từ bên ngoài nạp một cái nhiễm bệnh tiểu thiếp. Trần Thực khẽ nhíu mày, cho nên Bạch Đao là tiểu thiếp sở sinh. Hà An Thần lắc đầu, Bạch Đao mẫu thân là cưới hỏi đàng hoàng chính thất. Trần Thực trợn to hai con ngươi, có chút khó có thể tin, kia. Hà An Thần thở dài, nói ra, không tệ, chính là giáo chủ ngài nghĩ như vậy. Kia tiểu thiếp nam nữ ăn sạch, đặt vào Bạch gia về sau, nhìn thấy Bạch Đao mẹ đẻ, động dụng niệm. Nàng cho dịp Bạch Đao cha đẻ ra ngoài thời khắc, cho Bạch Đao mẹ đẻ hạ độc, cùng giường chơi đùa. Hà An Thần đem Bạch Phượng môn bí mật nói ra. Loại sự tình này, nếu là Bạch Đao tại, hắn quả quyết sẽ không giảng cho Trần Thực nghe. Trần Thực nghe xong, đôi mắt trợn to, có chút khó có thể tin, thậm chí là giật mình. Bạch Đao hắn? Trần Thực khẽ nhíu mày, liên tưởng đến Bạch Đao cử động, trong lòng đột nhiên toát ra một loại suy đoán. Hà An Thần gật đầu, Bạch Đao hắn là đồng thân. Hoa của hắn Liêu bệnh đã bệnh nguy kịch, sống không được bao lâu. Hắn trong khoảng thời gian này, tìm kiếm mỹ mạo xử nữ, muốn trung độ đêm đẹp. Bạch Đao bởi vì bệnh hoa liễu, cho dù là gái lầu xanh cũng không chịu cùng hắn kết hợp. Lại càng không cần phải nói Bạch Đao ánh mắt cực cao. Cô gái tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Bạch Đao người này tính tình tự ngạo, hắn cũng biết bệnh của mình, cùng giường chung gối về sau, tất nhiên sẽ chuyển cho nhà gái. Hắn muốn là có thể, bởi vậy không muốn dùng mạnh. Hà An Thần khẽ thở dài, bằng không, ba ngày, Bạch Đao làm gì dùng kiếm uy hiếp mẫu đan, hoàn toàn có thể điểm trụ huyệt đạo, cưỡng ép bắt đi. Trần Thực nghe xong, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn nguyên bản bởi vì huyết hổ môn mà đối ma đạo sinh ra ác cảm, tại thời khắc này lại giảm bớt một chút. Ma đạo 36 cửa cũng không hoàn toàn là ác nhân. Cái này Bạch Đao làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc. Bất quá, việc này nếu là rơi vào chính đạo nhân sĩ trong mắt, vậy liền rất cùng hung cực ác. Đơn giản chính là một cái hái hoa đạo tặc. Vậy liền không đợi hắn, ăn cơm đi. Trần Thực nhấc đũa, ra hiệu ăn cơm. Thủy Tâm Diêu, Hà An Thần cùng nhau động đũa. Vĩnh Phong huyện, Kim Hoa các lầu 6. Một gian sạch sẽ, phát ra nhàn nhạt hương hoa phòng bên trong. Một bộ viền vàng áo đỏ mẫu đang ngồi tại giường bên cạnh, sắc mặt trắng nhợt, khuôn mặt bình tĩnh. "Tiểu thư, ngài đồ vật đều bày tại ngài quen thuộc vị trí." Người mặc váy xanh, dung mạo thanh lệ tiểu nha hoàn ôn nhu nói. "Ba ngày, mẫu đang chỗ ở gian phòng bị Bạch Đao phá vỡ cửa sổ, bây giờ còn chưa xây xong, chỉ có thể tìm một gian phòng trống, ở tạm phòng trống." Mẫu đang nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ nhúc đích. Nàng vừa muốn nói cái gì? "A." Một bộ váy xanh tiểu nha hoàn đỗng nhiên kêu sợ hãi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ. Mẫu đang đấy lòng run lên, ngoái nhìn nhìn lại, chỉ gặp bên cửa sổ chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người. Đối phương một bộ áo trắng, hông đeo trường kiếm, trên mặt mang theo nhàn nhạt lụa mỏng. Bạch Đao ngồi tại bên cửa sổ, lưng tựa song cửa sổ, trời chiều chỉ riêng rơi xuống, chiếu vào cái kia thân trắng nõn như tuyết trên quần áo, đem hắn tôn lên có mấy phần xuất trần. Mẫu Đan thấy là Bạch Đao, sắc mặt trắng nhợt. "Nhỏ, tiểu thư." Tiểu nha hoàn trên hàm răng hạ run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng do dự muốn hay không đi hô người, nhưng lại sợ mình vừa lên tiếng sẽ chọc cho giận cái này áo trắng kiếm khách, đem mình giết chết. Ba ngày đối phương bên đường giết người một màn còn lượn lờ trong lòng nàng, mỗi lần nhớ tới đều sợ hãi không thôi, giống như ác mộng. Mẫu Đan cô nương nhẹ hít một hơi, đôi mắt cụp xuống, nói ra, ngươi tới làm cái gì? Bạch Đao ngồi tại bên cửa sổ, thản nhiên nói, tới nhìn ngươi một chút. Mẫu Đan cô nương bộ dạng phục tùng, ta có gì đáng xem? Bạch Đao gật đầu, đẹp mắt. Mẫu Đan cô nương ngước mắt, than nhẹ một tiếng, ngựa khí có một chút phức tạp, ta sẽ không cùng ngươi ngủ. Bạch Đao bình tĩnh, ta biết, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Mẫu Đan cô nương đứng người lên, đi ra cửa. Đãi nàng đi tới cửa trước, hai tay khoác lên cạnh cửa, mở miệng nói, công tử vẫn là mời trở về đi. Mẫu Đan không phải loại người như vậy. Bạch Đao không nói gì. Mẫu Đan cô nương mang theo tiểu nha hoàn sắp ra khỏi phòng lúc. Bạch Đao mở miệng, có rượu không? Đến một bình. Cửa phòng quan bế. Ngoài cửa không có trả lời. Bạch Đao trầm mặc, ngồi tại bên cửa sổ, nhẹ ngửi trong phòng nhàn nhạt hương hoa. Mặt trời sắp lặn. Đại địa dần dần tối xuống. Gió mang hơi lạnh phất qua phố dài. Áo trắng thân ảnh cô tọa, khi thì nhìn về phía trong phòng, khi thì nhìn về phía dần dần sáng lên trăng sáng. Kim Hoa các lầu 6 cửa phòng không tiếp tục bị mở ra qua. Chương 145, kinh khủng ma đạo lực ngưng tụ. Chương 145, kinh khủng ma đạo lực ngưng tụ. Hôm sau, hai chiếc xe ngựa dừng ở Duyệt Lai khách sạn trước cửa. Thực ra, Hà An Thần đứng tại cạnh xe ngựa, trong tay nắm nuốt một cây trường tiên, chắp tay ô quyền, rất là cùng kính đối Trần Thực hô. Tối hôm qua lúc ăn cơm, Trần Thực tự giới thiệu, dùng tên giả Trình Thực. Hà An Thần cũng không có hỏi vì cái gì Trần Thực không họ nặng. Hán Thiên Thành giáo pháp môn đặc biệt, vận chuyển chất khí, có thể nhìn ra đối phương võ học vết tích, từ đó nhận ra đối phương nền móng. Từ khi hôm qua trên đường nhìn thấy Trần Thực, Hà An Thần liền từ đối phương trên thân nhìn ra hai loại đỉnh cấp ma công. Một loại là trọng gia nhiếp thần thuật, một loại khác, Hà An Thần nhìn không ra, nhưng theo hắn đoán, môn công pháp này chỉ sợ không kém gì bốn họ bí truyền. Dù sao mặc kệ Trần Thực họ không họ nặng, cái này một thân võ học tuyệt đối sẽ không đặt người. Nếu là còn có một cái trọng gia hành động, đến lúc đó hai người đối đầu, đánh nhau một trận, tự nhiên là có thể phân ra ai thiệt ai giả. Bọn hắn ma đạo làm việc, dựa vào thực lực nói chuyện. Xuất phát. Trần Thực leo lên xe ngựa, tiến vào toa xe. Đúng vậy, Hà An Thần đầy mặt tiếu dung, ngồi tại ngựa tọa bên trên, trong tay trường tiên hất lên, quất vào mông ngựa bên trên. Tê. Con ngựa một tiếng tê mình, di chuyển bộ pháp, dọc theo bàn đá xanh đường phố hướng ngoài thành đi đến. Một chiếc xe ngựa chạy động, bên cạnh xe ngựa theo sát phía sau. Bạch Đao vẫn như cũ là một bộ áo trắng, trên mặt mang theo mạng che mặt, ngồi tại ngựa tọa bên trên. Trong tay hắn không có lấy trường tiên, mà là cầm mang vỏ trường kiếm. Giá. Bạch Đao trong miệng quát nhẹ. Vỏ kiếm đánh nhẹ mông ngựa. Con ngựa bị đau, theo sát trước mặt xe ngựa. Tòa xe bên trong, một bộ xanh nhạt quần áo Thủy Tâm Diêu rụt rè nhìn qua Bạch Đao bóng lưng, nhỏ giọng nói, "Bạch ca ca, cảm ơn ngươi." Bạch Đao một bên đánh xe, một bên lắc đầu nói, "Việc này bị dạy, bị Trình công tử tiếp nhận. Người ta ở giữa, chưa nói tới cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi nếu là muốn còn thân thể, cũng hẳn là hướng hắn báo ân, mà không phải ta." Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, "Bất kể nói thế nào, vẫn là phải tạ ơn Bạch ca ca. Nếu là không có Bạch Đao cầm kiếm uy hiếp Mẫu Đan, Hà An Thần hỗ trợ, nàng tuyệt đối sẽ không có cơ hội xuất hiện tại ba người trong tầm mắt." Một vòng tiếp một vòng, Bạch Đao không cần phải nhiều lời nữa, không nói một lời lái xe. Trên đường dài vang lên xe ngựa làm bằng gỗ bánh xe vặn bẹo lúc phát ra tranh chua âm thanh. Một đoàn người lái ra Vĩnh Phong huyện, thẳng đến ở vào phía tây bên trên Tham huyện. Hai chiếc xe ngựa, các ngồi hai người. Nguyên bản Hà An Thần là nghĩ kéo lên Độ Lăng Tử cùng lên đường. Nhiều cái thần côn có thể lắc lư đến không ít người. Dù sao Độ Lăng Tử tại giang hồ bói toán một đạo vẫn rất có danh khí. Độ Lăng Tử lại lắc đầu cự tuyệt, nói mình tay chân lẩm cẩm, liền không đi theo đi một chuyến. Hắn sẽ ở Miêu Cương chờ bọn hắn. Hà An Thần chậc lưỡi, trong lòng có chút thất vọng. Nếu là cái này nói chuyện chỉ nói một nửa thần côn cùng theo lên đường lội sông đến lúc đó nói không chừng có thể tin phục không ít người. Độ Lăng Tử mù mắt, lại phản phất xem thấu Hà An Thần dự định. Hắn nhắc nhở, lần này đi đường xá bụi gai trải rộng, chắc chắn máu tươi đầy đất, mong rằng cẩn thận làm việc. Nghe vậy, Hà An Thần mặt ngoài cười toe toét, không lắm để ý, nhưng trong lòng treo lên 12 phần cảnh giác. Trên giang hồ lẫn vào càng lâu, càng sẽ cảm thấy vận mệnh loại vật này thật tồn tại. Hà An Thần nhớ kỹ trong lòng, không còn lôi kéo Độ Lăng Tử. Trần Thực bốn người thuận thông hướng bên trên Tha Quan Đạo, một đường tiến lên. Trên đường không có gặp được trở ngại gì, rất dễ dàng liền đến bên trên Tha. Vừa mới vào thành, Trần Thực xuống xe ngựa, thẳng đến bên trên Tha lớn nhất động Tiêu Tiền Kim đỉnh sòng bạc. Tại cùng sòng bạc quản sự thân thiết giao lưu sau một lúc, sòng bạc quản sự mặt mũi bầm dập, miệng bên trong rơi mất mấy quả răng, mang theo Trần Thực bốn người tiến về Huyết Hổ môn trụ sở. Trên đường lượn quanh vài vòng, từ Nam thành cửa đi ra, Trần Thực thế mới biết, nguyên lai Huyết Hổ môn bang phái trụ sở ở trên Tha ngoài thành. Đi đến một chỗ có dấu trạm gác ngầm rậm rạp trong rừng. Phốc ảnh, phía trước dẫn đường sòng bạc quản sự hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ứa ra mồ hôi lạnh. Mấy vị đại gia, đây chính là chúng ta Huyết Hổ môn trụ sở. Lão đại của chúng ta liền tại bên trong, ta đem trạm gác ngầm kêu đi ra, các ngươi đi vào cùng hắn đàm. Sòng bạc quản sự là cái tinh minh trung nhân nhân, một thân võ công không tệ, trường tứ phẩm hậu kỳ. Hắn ngã trên mặt đất, giả trang ra một bộ thực sự đi không được dáng vẻ, đối Trần Thực bốn người nói. Trần Thực nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn không cần nói. Trung nhân nhân vội vàng ngậm miệng. Trần Thực nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp, không do dự, dưới chân cất bước, hướng bên trong đi đến. Tại hắn đi lên phía trước ra một khoảng cách sau, xiu xiu xiu, mấy đạo tiếng xe gió lên, thanh âm xen lẫn bóng đen, như mưa rào tầm tã hướng Trần Thực đổ ập xuống nền xuống. Trần Thực bước chân không ngừng, hai vai hơi trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt soạn, một đạo băng lãnh đến cực hàn quang tiệm mật thiết rừng, nào hơi giật mình. Hàn quang chiếu qua, ngọn cây hù dọa mấy chục cái chim bay. Cùng sau lưng Trần Thực Hà An Thần, Bạch Đao nhìn thấy cái này xóa hàn quang, cũng là sửng sở. Đây là cái gì binh khí? Thật mạnh sát khí. Một kích, đinh đinh đang đang, bắn đến Trần Thực trước mặt ám khí, nỏ máy liền tản mát trên mặt đất, từ đó bị một phân thành hai. Mà Trần Thực trong tay phải thì thêm ra một thanh dài bảy tấc ố vỏ đòn đao. Nhìn thấy chuôi này ố vỏ đòn đao, Hà An Thần hơi híp mắt lại, cảm thấy cái này đoạn đao giống như có chút quen mắt. Ma đạo bốn họ bên trong, nô gia chuyển thừa thần binh giống như chính là một thanh ố vỏ đòn đao, tên là Lãnh Thiết Nhận. Nghe nói chuôi này đoạn đao là dùng tiên ngoại vận thạch hỗn hợp vạn niên hàn thiết hợp lực rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng, chém sắc như chém bùn. Rút đao ra khỏi vỏ, phản xạ ra hàn quang đều có thể chặt đứt chung quanh sự vật. Chính là thiên hạ đệ nhất binh khí ngắn. Năm đó cùng Võ Lâm Minh chủ Trần Thu Vũ Thiên Nhai đao bốn họ Lục Nhà Thiên Cơ Đàn Hoài Bắc Lạc Thị Lạc Thủy Thần Kiếm Đại Hạ Hoàng Thất Huyết Thần Kích Tịnh Xương Thiên Hạ Ngũ Đại Thần Binh. Hà An Thần lông mày nhảy lên, nhìn chằm chằm Trần Thực trong tay đoạn đao một chút. Hẳn là sẽ không a. Nô gia xem Lãnh Thiết Nhận vì mệnh căn tử, làm sao lại cho phép lưu lạc ra ngoài trong tay người? Trần Thực trong tay chuôi này hẳn là phản phẩm. Hà An Thần âm thầm gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Trần Thực trong tay nhẹ ném đòn đao, đi bộ nhàn nhã dẫm qua đầy đất ám khí mảnh vỡ. Trong rừng rậm, tất cả trạm gác ngầm nhìn thấy cái này màn, toàn bộ dọa đến há to mồm, một mặt chấn kinh. Vừa mới kia một vòng ám khí tề sạn, nói ít cũng có mấy trăm mũi ám khí, đầy đủ đem người đánh thành tổ ong vò vẽ. Nhưng người này lại toàn bộ đón lấy. Cái này sao có thể? Nhanh đi thông báo lão đại. Một trạm gác ngầm lưng đổ mồ hôi lạnh, đối bên cạnh đồng bạn nói. Mấy cái trạm gác ngầm rời đi, thẳng đến chỗ rừng sâu. Còn lại trạm gác ngầm cắn răng, rút ra bên hông binh khí, phóng tới Trần Thực. Thấy mình lộ một tay, vẫn còn có người dám xông lên. Trần Thực hơi nhíu mày, biết rõ không địch lại, vẫn còn xông lên chịu chết. Đây chính là Huyết Hổ môn nội tình sao? Ma đạo lòng người lực ngưng tụ, thật sự là kinh khủng như vậy. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Trần Thực ánh mắt trở nên lạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đem những này xông tới trạm gác ngầm toàn bộ giết chết lúc, phốc ảnh, phốc ảnh. Những cái kia trạm gác ngầm đối diện vào tới, một cái chớp quỷ, trực tiếp quỷ đến Trần Thực trước mặt. Trong tay bọn họ mang theo binh khí trực tiếp phóng tới trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thùng thùng, cánh rừng bên trên vang lên đều nhịp dập đầu âm thanh. Đại gia tha mạng. Đại gia, chúng ta bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn 3 tuổi hài đồng. Cha nuôi, là ta ạ. Ta khi còn bé ngài còn ôm qua ta lặng. 10 cái trạm gác ngầm đồng loạt quỳ gối cánh rừng bên trên, hướng Trần Thực dập đầu. Trần Thực. Chương 146, Ma đạo chương 146, Ma đạo tồn tại tức hợp lý. Trên giang hồ có đói bụng tuổi trẻ hiệp khách, tự nhiên cũng có mượn gió bẻ mang ma đạo lâu la. Túi đầu liền bái. Đây chính là bọn hắn thân là bọn lâu la sinh tồn chi đạo a. Lê Tượng, làm sao có một loại không hiểu nhiệt huyết cảm giác. Hà An Thần nhìn xem chung quanh hướng Trần Thực đi quỳ lạy chi lễ, không ngừng dập đầu ma đạo lâu la, nội tâm khuấy động. Bất thình lình một màn, cũng làm cho Trần Thực có chút im lặng. Trần Thực không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng vất tay. Một đám lâu la nhãn tình sáng lên, minh bạch Trần Thực ý tứ, từng cái xếp thành hàng dài, đứng ở sau lưng Trần Thực. Từ xưa đến nay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyết Hổ môn người người đoán trách, hôm nay rốt cuộc gặp nạn. Ha ha, ta chính là Hắc Phong trại mật thám, nội ứng 3 năm, hôm nay rốt cuộc đã đợi được có thể hủy diệt Huyết Hổ môn tồn tại. Phi, ta đã sớm nhìn Huyết Hổ môn không vừa mắt, nếu không phải tình thế bức bách, sao lại cầu thân tại đây? Một đám ma đạo lâu la thay đổi một bộ sắc mặt, mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, nghĩa chính từ nghiêm, mỗi người đều tại trong lời nói cùng Huyết Hổ môn làm ngăn cách. Nghe được Trần Thực không khỏi cảm khái. Cái này từng cái đúng là mẹ nó đều là nhân tài. Trong đó một cái lâu la càng là chủ động đi đến Trần Thực trước người không lời, mười phần khiêm tốn nói, lão đại, tiểu nhân giúp ngài dẫn đường. Ghê tởm, để tiểu tử kia đoạt trước. Chậm một bước. Bọn lâu la nhỏ giọng nói nhỏ, tức giận không thôi. Trần Thực nhẹ hít một hơi, đáy mắt băng lãnh không có tán đi. Dẫn đường. Hai chữ phun ra. Dẫn đường Lâu La vội vàng đi ở phía trước, mang theo đám người hướng Huyết Hổ môn nội bộ trụ sở mà đi. Hướng phía trước vừa đi không bao xa. Siêu siêu. Trong rừng rậm chạy ra không ít người mặc viền đỏ thô áo bang phái đệ tử. Bọn hắn cầm trong tay đại hoàn đao, từng cái dáng người tráng kiện hữu lực, biểu lộ hung ác. Trong đó một cái dẫn đầu đại hán quát, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám chọc chúng ta Huyết Hổ môn, chán sống mùi đi. Đã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, đại hán bung tay lên. Một đám bang chúng hướng Trần Thực bọn tới, thức mở đầu là thuần một sắc hắc hổ đao pháp. Trần Thực nhìn lướt qua. Trong đám người này, võ công tốt nhất là một cái tứ phẩm sơ kỳ, còn lại tất cả đều là bất nhập lưu. Tuy nói ở trong mắt Trần Thực, thực lực đối phương không cao, nhưng nếu là phóng tới trên giang hồ, đám người này đủ để quét ngang một huyện. Bình thường trưởng thành tráng hán ở trong tay bọn họ đi bất quá hai chiều, liền sẽ bị ném lăn trên mặt đất. Gặp bang chúng đánh tới, đứng sau lưng Trần Thực đám kia Lâu La liếc mắt nhìn nhau, từng cái nâng tay lên bên trong binh khí, hét lên, lớn mật. Nhìn thấy chúng ta lão đại vì sao không quỳ? Tử kỳ của các ngươi đến. Bọn Lâu La một bên ồn ào, một bên hướng phía trước lẻ mà lẻ mề đi đến mấy bước. Đám kia bang chúng cũng không lý tới sẽ bọn Lâu La, mà là đem Trần Thực vây quanh, từng cái mặt lộ vẻ hung tướng. Lần này không đợi Trần Thực xuất thủ, áo trắng thân ảnh hiện lên, kiếm hoa kích động, giơ lên mấy đạo huyết hoa. Phốc ảnh, phốc ảnh, mấy đạo thi thể ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Trong chớp mắt, bạch đao xuất thủ, liên sát mấy người, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải bọn này đê phẩm võ giả có thể kịp phản ứng. A, loạng choạng, các bang chúng kịp phản ứng, vứt xuống binh khí trong tay, vội vàng quỳ xuống đất, muốn cầu xin tha thứ. Lần này, không chờ bọn họ mở miệng, tiết hầu chỗ liền xuất hiện một đạo tơ máu, không đến ba hơi, bạch đao đem hơn 20 người bang chúng từng cái chém giết. Cánh rừng bên trên tràn ngập lên nồng đậm huyết khí. Bạch đao giết người xong, đôi mắt băng lãnh, trở lại Trần Thực bên cạnh thân. Trường kiếm trong tay của hắn hất lên, trên thân kiếm lưu lại vết máu như hạt mưa lăn xuống. Chỗ chui kiếm có thể nhìn thấy một con dương cánh bay lượn phượng hoàng đường vân. Hạ An Thần nhìn thoáng qua kia bạch phượng kiếm, sinh lòng cảm khái. Không nghĩ tới bạch phượng môn lão môn chủ, vậy mà thật đem biểu tượng môn chủ chi bị bạch phượng kiếm truyền cho bạch đao. Gặp bạch đao dứt khoát lưu loát giết cản đường bang chúng, ngay cả cho bọn hắn phản bội cơ hội đều không có. Đứng sau lưng Trần Thực đám kia Lâu La từng cái bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Bạch Đao. Bạch Đao phảng phất cảm nhận được bọn Lâu La ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua. Cái này xem xét, bọn Lâu La càng sợ hơn. Dẫn đường. Trần Thực thản nhiên nói. Dẫn đường Lâu La kịp phản ứng, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn sợ hãi, run run rẩy rẩy đi ở phía trước, tiếp tục dẫn đường. Đi không bao lâu, một mảnh khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nói là Huyết Hổ môn, thực tế như là một chỗ ẩn nấp ở trong rừng thôn xóm. Thủ vệ Lâu La gặp Trần Thực mấy người đi tới, đầu tiên là ừm một tiếng. Sau đó hắn nhìn thấy cùng sau lưng Trần Thực đám kia Lâu La. Thủ vệ khẽ giật mình, phản phất minh bạch cái gì. Phốc ảnh. Một tiếng. Thủ vệ trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, ngay cả tin đều không có báo. Vừa mới phái đi ra cái đám kia bang chúng, thế nhưng là Huyết Hổ môn bên trong tinh nhuệ. Trần Thực bọn họ chạy tới, trên thân một điểm tổn thương đều không có. Nói rõ tinh nhuệ hiện tại đã chết không thể chết lại. Trần Thực không để ý cái này tiểu Lâu La, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Cửa thôn thủ vệ dập đầu xong, biểu lộ vui mừng, đứng người lên, đi theo đại bộ đội đằng sau. Trần Thực đi vào Huyết Hổ môn thôn xóm. Giống nhau một màn không ngừng trình diễn. Không ít Lâu La mượn gió bẻ măng, nhìn thấy Trần Thực cùng đối phương sau lưng một dải đồng bạn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Phốc ảnh, phốc ảnh. Quỳ xuống đất âm thanh không dứt. Trần Thực biểu lộ bình tĩnh, nội tâm hơi choáng. Hạ An Thần thì là khỏe miệng co giật. Cùng nhau đi tới, một cái báo tin phản kháng đều không có. Nhìn tình thế không đối trực tiếp liền đầu. Cái này Huyết Hổ môn thật sự là một đám người mới. Bạch Đao ánh mắt băng lãnh. Hắn thấy, bọn này chỉ biết là phản bội phế vật, không bằng trực tiếp giết. Rất nhanh, đi không bao xa, Trần Thực mang theo đại bộ đội đi đến một chỗ đại viện trước. Cửa viện đóng kín, bên trong thỉnh thoảng truyền ra nữ tử thống khổ tiếng khóc cùng nam nhân phẫn nộ gào thét. Lão đại Huyết Hổ ra Lâm Hổ liền tại bên trong. Dẫn đường Lâu La cung kính đứng ở một bên, đối Trần Thực nói một chút nói. Trần Thực ngay cả đầu đều lười điểm, trực tiếp tiến lên, đá một cái bay ra ngoài cửa sân. Bành! Một tiếng vang trầm. Đại môn bay ra. Trong nội viện cảnh tượng rơi vào trong mắt mọi người. Chỉ gặp trong nội viện có bốn người, ba nam một nữ. Nữ tử người mặc nông gia thường gặp vải thô áo gai, bị đặt tại trên bàn đá, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Sắc mặt đỏ lên, thống khổ không thôi. Một cái ở trần, ước chừng 20 mấy tuổi tinh trắng đại hán đứng tại bên cạnh bàn, một mặt cũng thiếu. A, cách đó không xa, truyền đến nam nhân thống khổ gào thét. Một tên thiếu niên 11, 12 tuổi dưới chân giẫm lên một cái đồng dạng người mặc thô áo nông hộ, nhiều hứng thú nhìn xem mình huynh trưởng thi bạo. Nông hộ hai mắt xích hồng, ánh mắt bên trên vằn vện tia máu. Hắn kịch liệt dãy rủa, hai tay nắm lấy mặt đất, móng tay bên ngoài lật, máu tươi chảy ngang. Các ngươi không phải người, các ngươi là xuất sinh. Nông hộ tiếng nói khàn giọng, khoe miệng mang máu, trong mắt đều là hận ý Huyết Hổ môn truyền nhân. Huyết Hổ Trương Chấn Sơn nghe răng cười, một bên động tác vừa hướng đệ đệ của mình nói ra, để hắn kêu lại lớn điểm âm thanh. Lật qua lật lại, cứ như vậy vài câu, một điểm ý tứ đều không có. Nói, Trương Chấn Sơn nhìn về phía trên bàn đá nông phụ, nâng tay phải lên, một trường hung hăng tát tại trên mặt của nàng. Một trường này xen lẫn nội lực, một trường rơi xuống, tại chỗ liền đem nông phụ gương mặt quất sưng, phun ra mấy viên răng. Mà nó, ngươi là người chết sao? Trương Chấn Sơn hùng hùng hổ hổ nói. Gia Lâm Hổ Trương Lâm nghe xong, dưới chân nâng lên, ngay sau đó lại nặng nặng đặt xuống. Dưới chân nông hộ tại chỗ thổ huyết, miệng bên trong phun ra nội tạng mảnh vỡ, sắc mặt tái nhợt, thống khổ không chịu nổi. Huynh đệ hai người ở trong viện tùy ý thi bạo, không có chút nào dừng tay ý tứ. Bọn hắn nghe được cửa sân bay ra thanh âm, cũng nhìn thấy Trần Thực mấy người. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý sâu kiến không biết sống chết tới cửa muốn chết, bọn hắn tự nhiên là trước làm xong trong tay sự tình, lại giống chết con kiến. Chương 147, Trần Thực nhập ma. Chương 147, Trần Thực nhập ma. Phong thanh sen lẫn kêu khóc. Tĩnh. Ngoài viện hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy Tâm Diêu không đành lòng nhìn trong nội viện một màn, nhắm mắt lại. Trần Thực nguyên bản đều bình ổn hô hấp tăng nhanh một chút, ánh mắt khẽ biến, băng lãnh đến cực điểm. Hà An Thần cũng bị trước mắt một màn chấn kinh. Hắn nhẹ hít một hơi, quát chói tai, các ngươi chính là huyết hổ Gia Lâm Hổ. Ngươi? Hà An Thần nói còn không có hỏi xong. Trần Thực hai chân đạp mạnh, đã nhào tới, trong mắt sát ý tứ ngược, không có chút nào che giấu. Thao mẹ nó, con hỏi cái cứ đi. Huyết hổ Trương Chấn Sơn nghe được hướng mình lướt đến gào thét phong thanh, trên mặt lộ ra nhe răng cười, tay hướng bên người tìm đòi, liền nắm chặt một thanh vòng vàng đại đao. Không đợi Trương Chấn Sơn động thủ, bành! Trần Thực một cước đá bay, trực tiếp đá trúng Trương Chấn Sơn ngực. Một cước này, Trần Thực vận đủ hư dáng quyết tốc độ nhanh đến cực hạn. Chân khí trong cơ thể hắn càng là như mãnh liệt giang hà xô ra. Trước khi ra cửa, Trần Thực từ trọng cửu nguyên nơi đó uống một ly trà. Cái này chén trà vào trong bụng, Trần Thực chân khí trong đan điền tăng vọt, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều hơn xa Di Vãng. Bằng thêm mấy chục năm khổ tu. Bành! Một cước này xuống dưới, Trương Chấn Sơn tại chỗ liền bị đá bay ra ngoài. Người giữa không trung ngực nổ tung, nổ ra mảng lớn huyết hoa. Tại chỗ liền chết không thể chết lại. Một bên chân đạp nông hộ Gia Lâm Hổ Trương Lâm nhìn thấy cái này màn, đầu tiên là sửng sợ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Trần Thực đã đi tới hắn bên cạnh thân, đấm ra một quyền, hướng phía Trương Lâm tim đánh tới. Ca. Trương Lâm miệng bên trong vừa phun ra một chữ. Bành. Một tiếng vang trầm. Hắn thân thể tựa như trôi thủng túi bay ra, tim máu tươi bảy xuống, trái tim bị quyền kình chấn vỡ số tròn cánh. Uy trấn giang cây ma đạo 36 cửa một trong huyết hổ môn huynh đệ, kẻ trước người sau, tất cả đều xuống dưới gặp Diêm Vương. Trần Thực đáy mắt lệ khí chớp động, trên thân sát khí nặng dọa người. Một cước một quyền, tại chỗ liền đem huyết hổ môn truyền nhân đánh chết. Một đám xuất sinh. Trần Thực giết người xong, nắm đấm nắm chặt, trong mắt tức giận chớp động, giận tới cực điểm. Đợi Trần Thực nói một chút xong câu nói này, Hà An Thần, Bạch Đao lúc này mới kịp phản ứng. Hai người kinh hãi. Trương gia huynh đệ dám ôm tay Giang Tây Hắc đạo sinh ý, một thân thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Không nghĩ tới, Trần Thực chỉ dùng hai chiêu liền đem hai người giết chết. Không hổ là bốn họ truyền nhân, mà lại vừa mới xuất thủ thật nhanh, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Hà An Thần, Bạch Đao giật mình. Đứng tại ngoài viện những cái kia huyết hổ môn lâu la thấy mình cũ lao đại vừa đối mặt liền chết, dọa đến càng là ngây ra như phỗng, mặt như màu đất. Một số người hai chân run rẩy, dưới hông đát phát ra mùi khai, trực tiếp sợ tè ra quần. Bị dẫm thành trọng thương, miệng phun tạm khí mảnh vỡ nông hộ gặp Trương gia huynh đệ bị đánh chết, hắn tinh hồng trong hai mắt tràn đầy cứu hận. Nông hộ cắn răng, từ dưới đất bò dậy, leo đến Trương Chấn Sơn bên cạnh thi thể, như là dã thú bổ nhào qua, dùng răng điên cuồng cắn xé. Trên bàn đá cái kia nông phụ che mặt mà khóc, nàng vốn là khóc đến cuống họng càng rộng, khóc lớn phía dưới chỉ có thể phát ra cực kỳ nhỏ thanh âm. Trần Thực đứng ở trong viện, lồng ngực theo tâm tình trong lòng chập trùng. Xuất sinh, thật sự là một đám xuất sinh. A Trần Thực nắm chặt song quyền, ngẫm lại cũng thế. Ma đạo hạ 36 người thống lĩnh đại vũ hắc đạo thế lực, các loại công việc bẩn thỉu đều làm, nhân tính mặt ác sẽ bị vô hạn phong thích, đều là một đám xuất sinh. Trần Thực con mắt xích hồng, hàm răng hơi cắn, hắn quay đầu nhìn về phía Hà An Thần, thanh âm khàn giọng nói, như loại này tình huống nhiều không? Hà An Thần vô ý thức liền muốn thoát ra, lời đến quẹ miệng, hắn dừng một chút, bờ môi run rẩy. Giờ khắc này, Hà An Thần bỗng nhiên nghĩ đến Độ Lăng Tử cho mình sắp chia tay lời khen tặng. Lần này đi đường xá bụi gai trải rộng, chắc chắn máu tươi lấy đất, mong rằng cẩn thận làm việc. Câu nói này ứng ở chỗ này sao? Hà An Thần chỉ do dự chỉ chốc lát. Hắn ánh mắt tự như là dã thú cắn xé thi thể nông hộ trên thân rời, từ khóc đến cuống họng khản giọng nông phụ trên thân rời. Hà An Thần nhắm mắt, lần nữa mở ra, ngữ khí kiên định nói, "Nhiều." Hà An Thần có dự cảm. Hắn nói ra câu nói này về sau, sẽ để cho rất nhiều người xuống địa ngục. Nhưng hắn chỉ sợ vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Ngắn ngủi một chữ, sẽ để cho cả tòa giang hồ lâm vào vĩnh viễn máu và lửa bên trong. Đạt được đáp án, Trần Thực nghe răng, trên mặt lộ ra một cái vui sướng cười. Thiếu Dung rất rực rỡ, nhưng rơi vào Hà An Thần, Bạch Đao cùng huyết hổ môn cái khác lâu la trong mắt, lại băng lãnh thấu xương, vạn phần kinh khủng. Hà An Thần, Trần Thực nhẹ giọng hô. Hà An Thần vô ý thức không người, chắp tay nói, tiểu nhân tại. Như thế nào ma đạo? Trần Thực đặt câu hỏi. Hà An Thần hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, châm chước nói, ma đạo chính là chính đạo chỗ không dung người. Vì sao bị chính đạo không dung? Trần Thực lần nữa đặt câu hỏi. Hà An Thần nhíu mày, đáp, có lẽ là bởi vì người trong ma đạo thường bằng vào thực lực, tùy ý làm bậy. Tại ma đạo nhân sĩ trong mắt, mình tân tân khổ khổ luyện võ, đồ không phải liền là tùy ý khoái hoạt. Chính đạo dùng cái gì chim tinh thần hiệp nghĩa, thiện ác quan niệm trói buộc mình, cái này không thể làm, kia không thể làm. Cái gì cũng không thể làm, cái này còn luyện cái giám võ, không bằng về nhà làm ruộng. Bạch Đao túi đầu trầm mặc. Hắn dùng kiếm bức bách mẫu đàn, muốn uy hiếp đối phương đi theo chính mình. Mặc dù đằng sau không có cưỡng ép muốn nàng, nhưng Bạch Đao hành vi tại chính đạo trong mắt, đã là ma đạo hành vi. Nếu là mẫu đan sợ chết, khuất phục, đồng dạng là cưỡng ép kết quả. Nghe xong Hà An Thần trả lời, Trần Thực ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía sau lưng những cái kia huyết hổ môn lâu la, nói ra, đều giết. Lời này vừa nói ra, bọn lâu la đầu tiên là sững sờ, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra, một mặt hoảng sợ. Lão đại, ngài không thể dạng này a. Lão đại, ta trung thành tuyệt đối, đừng có giết ta. Và nó, liều mạng với ngươi, người chết chim chỉ lên trời. Bọn lâu la kịp phản ứng, trốn thì trốn, liều mạng liều mạng. Trong lúc nhất thời, ngoài viện loạn thành một bầy. Hà An Thần, Bạch Đao xuất thủ. Hai người một cái dùng quả sắt, một cái dùng kiếm. Không đến 20 hơi thở, liền đem còn lại bọn lâu la đều giết sạch sành sanh. Trong đó một cái lâu la chạy đến Trần Thực trước mặt, quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu buông tha. Lại bị Trần Thực một cước đá gãy tâm mạch. Lâu la trước khi chết, một mặt mở mịt, mười phần hoang mang hỏi một câu, vì cái gì? Trần Thực không có trả lời. Hắn yên lặng chờ đợi Hà An Thần, Bạch Đao quét dọn chiến trường. Ma đạo đã bằng vào thực lực tùy ý làm vậy. Vậy ngươi liền không thể chỉ đối kẻ yếu sử dụng đầu này pháp tắc. Đương cường giả đối ngươi sử dụng đầu này pháp tắc thời điểm, ngươi cũng không để lại câu oán hận nào. Giờ khắc này, đối hai cái huyết hổ môn chuyên nhân, bọn lâu la tới nói, Trần Thực có thể nói là ma căn đâm sâu vào. Hắn ỷ vào thực lực bản thân, tùy ý làm vậy. Không vừa mắt, liền toàn giết chết. Thượng bất chính hạ tắc loạn, tình nguyện giết nhầm, cũng không để cho chạy một cái. Trần Thực ngước mắt, ngóng nhìn xanh thẳm không mây bầu trời. Đồng nhiên, hắn cảm thấy mình rất có nhập ma đạo tiềm lực. Trần Thực nhe răng mỉm cười. Chương 148, sổ sách chương 148, sổ sách dính đầy máu tươi khí tức gió thổi qua tiểu viện. Trong viện vẫn quanh quẩn nông hộ như dã thu gào thét, trong đó xen lẫn nông phụ bất lực tuyệt vọng thút thít. Cảm thụ được gió nhẹ, Trần Thực cúi đầu, liếc qua thi thể đầy đất. Đám người này, chết chưa hết tội. Thu hồi ánh mắt, hắn chợt nhớ tới cái gì. Sổ sách. Trần Thực trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Hà An Thần cùng Bạch Đao, có phải hay không quên để lại người sống. Lời này vừa nói ra, trong nội viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hà An Thần, Bạch Đao ngẩng đầu, hai người liền giật mình, trong mắt lộ ra như hài đồng trong suốt ánh mắt. Không có. Không có lưu. Hai người sững sờ nói. Trần Thực nghe răng, thua tay nói, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Hà An Thần, Bạch Đao cúi đầu nhìn thoáng qua binh khí của mình một chút, mặt lộ vẻ ngượng ngập sắc. Đứng ở bên cạnh Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể khẽ run. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, ý đồ bình phục đáy lòng cảm xúc. Thật đáng sợ. Đầy đất thi thể, máu tươi. Một màn này, đối một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương tới nói, quá kinh khủng. Thủy Tâm Diêu mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhìn thẳng dưới chân những thi thể này. Nếu không phải bởi vì những người này, tỷ tỷ nàng cũng sẽ không bị người bắt cóc. Nghĩ tới đây, Thủy Tâm Diêu trong mắt lộ ra hận ý đi thôi. Trần Thực phất tay, đi ra tiểu viện, hướng phía huyết hổ môn trụ sở những kiến trúc khác đi đến. Ba người khác lấy lại tinh thần, chia ra hành động, cũng đi tìm kiếm sổ sách. Bành! Một tiếng vang trầm. Trần Thực đá một cái bay ra ngoài một đạo cửa lớn đóng chặt. Huyết hổ môn phòng nghị sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Thực đi vào, bắt đầu lục tung tìm đòi. Tìm đại khái một nén hương thời gian. Phòng nghị sự bên ngoài vang lên Thủy Tâm Diêu có chút yếu ớt thanh âm. Thực ca. Trần Thực ngồi xổm ở trước ngăn tủ, cầm trong tay một bản hàng thông thường sắc bí tịch võ công, tùy ý lật qua lật lại. Nghe được tiếng la, Trần Thực đứng người lên, thế nào? Hắn tiện tay vứt xuống trong tay đại lộ bí tịch, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, Trần Thực liền bị một màn trước mắt nhìn sửng sốt. Thủy Tâm Diêu đứng tại trước viện, phía sau nàng đi theo mấy chục cái áo rách quần manh, khí sắc cực kém nữ nhân. Những nữ nhân này thần sắc sợ hãi, trẻ có già có. Nhìn thấy những nữ nhân này, Trần Thực đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Những nữ nhân này là huyết hổ môn còn chưa kịp bán trao tay đi ra. Nhìn thấy Trần Thực, đám nữ nhân này đồng loạt quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đa tạ ân công. Tạ ơn ân công. Ô ô ô. Các nữ nhân một bên khóc, một bên hướng Trần Thực ném đi ánh mắt cảm kích. Trần Thực cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này. Đứng dậy, tất cả đứng lên. Trần Thực hô. Hắn cũng không nói cái gì cứu các ngươi tiện tay mà thôi loại lời này, mà là liếc nhìn khí sắc cực kém các nữ nhân một chút, hỏi, có hay không biết làm cơm? Đi phòng bếp làm điểm cơm. Lời này vừa nói ra, các nữ nhân cũng là sững sờ. Trần Thực nhìn về phía Thủy Tâm Diêu, nhỏ xa, dẫn các nàng đi tìm một chút. Nha. A tốt. Thủy Tâm Diêu gật đầu. Nàng xoay người, thu xếp lấy bọn này bị gạt đến nữ tử hướng huyết hổ môn trụ sở phòng bếp đi đến. Đuổi rơi đám nữ nhân này. Trần Thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải cái gì đại hiệp, không cần đến cảm động đến rơi nước mắt. Trần Thực hai tay gối lên sau đầu, quay người hướng xuống một chỗ kiến trúc đi đến. Huyết hổ môn trụ sở mặc dù xây ở trong rừng, chiếm diện tích lại rất lớn, phòng ốc kiến trúc rất nhiều, như là một chỗ thôn sống nhỏ. Trần Thực vừa đi vào một gian biệt thự, Thủy Tâm Diêu liền lại chạy trở về. Thực ca. Tiểu cô nương có chút bức rứt hô. Trần Thực nước mắt, làm sao? Không tìm được phòng bếp. Không. Không phải. Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lắc đầu nói, Thực ca, ta muốn hỏi hỏi, ngươi sẽ xử trí như thế nào những nữ nhân này? Trần Thực cười, trêu ghẹo nói, còn có thể xử trí như thế nào? Ta toàn mang về nhà. Ta đều lĩnh trở về, cha ta còn không hút chết ta. Đợi chút nữa cho chút vào mèo, đuổi các nàng ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Nghe được Trần Thực xử trí phương pháp. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Trần Thực, Thực ca, ngươi thật là một cái người tốt. Người tốt? Ta có thể tính không lên. Trần Thực cười cười. Nhà ai người tốt nói giết người liền giết người. Trần Thực cất bước, đi vào phòng xá, tiếp tục tìm kiếm. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng cắn môi, cùng sau lưng hắn, cùng nhau đi vào gian phòng. Thực ca. Tiểu cô nương nhìn xem lục tung Trần Thực, nói ra, chờ ngài giúp ta tìm tới tỷ tỷ, ta liền đem thân thể cho ngài. Nghe nói như thế, Trần Thực suýt nữa một bước bước không. Hắn cấp tốc quay người, trên mặt lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, vung tay lên, hung hăng đặt tại Thủy Tâm Diêu trên đầu. Ngươi cùng ta muội muội không kém được mấy tuổi, về sau nói ít loại lời này. Nữ tử trong trắng cũng không phải cầu người làm việc thẻ đánh bạc, đừng đem mình coi thường. Trần Thực đại thủ dùng sức, hung hăng xoa nhẹ mấy lần Thủy Tâm Diêu đầu. Rõ chưa? Thủy Tâm Diêu đầu đều muốn bị đè vào trên mặt đất đi. Nàng đội vàng hô, ta hiểu được. Trần Thực thu tay lại, chắc lưỡi nói, ngươi đừng ở ta cái này đảo loạn, đi xem lấy những nữ nhân kia. Nha. Tốt. Thủy Tâm Diêu cúi đầu xuống, khẽ cắn môi, quay đầu ra ngoài phòng. Nàng thân thể run rẩy, đôi mắt đảm đạm. Trần Thực nói một chút những lời kia, nàng lại thế nào không rõ. Nhưng là ngoại trừ bậc kia, nàng không còn khác, có thể để cho Trần Thực giúp nàng tìm tỷ tỷ. Đây là nàng duy nhất thẻ đánh bạc. Đợi Thủy Tâm Diêu đi xa, Trần Thực trở lại, nhìn qua tiểu cô nương bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái thằng chó này thế đạo, đem người đều bức thành dạng gì? Công tử. Một tiếng khẽ gọi. Trần Thực lấy lại tinh thần, nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ. Một bộ áo trắng bạch đao đứng tại ngoài viện, trên tay cầm lấy mấy cái lớn giày bản. Tìm được. Trần Thực nhãn tình sáng lên. Bạch đao gật đầu, đem tìm tới sổ sách đưa cho Trần Thực. Trần Thực tiếp nhận sổ sách, nhanh chóng lật qua lật lại. Lật vài tờ. Trần Thực chau mày. Đây đúng là huyết hổ môn sổ sách không sai. Nhưng là, Trần Thực nhíu mày, không tin tà lại đi xuống lật qua lật lại vài tờ. Sổ sách nội dung hiện ra ở trước mặt hắn. Sổ sách mỗi trang thượng thủ đều ghi lại thời gian. Nội dung phương diện thì là một chủng loại giống như đẳng cấp danh hiệu. Giáp, ất, bính, đinh phối hợp thượng, trùng, hạ dùng để phân rõ khác biệt phẩm chất nữ tử. Đằng sau đối ứng bán ra địa cùng giá bán. Giá cả cao có thể bán được mấy ngàn lượng, thấp thì là mấy chục lượng. Từ đầu lật đến đuôi, Trần Thực không thu hoạch được gì. Cái này, Trần Thực sắc mặt biến hóa, manh mối đoạn mất. Một bên Trầm Mặc Bạch Đao mở miệng nói, "Công tử, hiện tại xem ra, huyết hổ môn phương thức kinh doanh cùng loại hắc đạo. Những này công việc bất thiểu, bọn hắn đều chỉ là đơn giản ghi chép, có thể đem xuất hàng, nhập hàng đối đầu sổ sách là được." Bạch Đao xem như thấy rõ, cùng nhau đi tới. Ngoại trừ những cái kia sẽ hắc hổ đao pháp đại hán có thể miễn cưỡng coi là huyết hổ môn người, còn lại lâu la, tất cả đều là hắc đạo ban chúng. Khó trách những cái kia lâu la ngã đầu liền bái, ngay cả cảnh báo đều không cảnh báo. Chương 149, tin tức xấu. Chương 149, tin tức xấu. Trần Thực đang cùng Bạch Đao giữa lúc trò chuyện. Hạ An Thần thân thể lướt lên, tay cầm mấy phong mật tín, rơi vào trong nhà. Giáo chủ, có cái tin tức xấu. Hạ An Thần bước nhanh đi vào trong phòng, đưa ra ở trong tay mật tín. Trần Thực tiếp nhận. Hạ An Thần biểu lộ nghiêm trọng, nói ra, huyết hổ môn không chỉ có huyết hổ, gia lâm hổ huynh đệ hai người, bọn hắn còn có người sư phụ. Căn cứ trên thư nói, bọn hắn sư phó đi theo Lục gia thế hệ này truyền nhân, đi Ngô gia. Lục gia hành tẩu có thu nạp thiên hạ ma đạo chi ý, nghe nói Ngô gia truyền nhân trời sinh huyết khí sung túc, đem Ngô gia cựu truyền huyết tâm quyết luyện đến cảnh giới cực sâu, đặc địa lấy trước Ngô gia khai đao. Chúng ta đồ huyết hổ môn cả nhà, xem như cùng Lục gia truyền nhân kết xuống cửu án. Hạ An Thần mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ma đạo bốn họ truyền thừa lâu đời, thủ đoạn quỷ dị. Lục gia cửu u khúc đàn nghe nói có thể dẫn động người nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma, giết người ở vô hình. Nếu là đối đầu Lục gia truyền nhân, kết quả sẽ là như thế nào, thật đúng là khó nói. Trần Thực triển khai thư tín. Mấy hơi sau, Trần Thực mặt không thay đổi đem giấy viết thư đoàn thành một đoàn, tiện tay vứt trên mặt đất. Hắn thở nhẹ một hơi, nói ra, đem huyết hổ môn cố phòng tiền bạc lấy ra, cho đám kia nữ nhân điểm. Trần Thực không có sách Lục gia truyền nhân cùng huyết hổ môn đằng sau còn có người sự tình. Hắn căn bản là không có đem việc này để vào mắt. Hạ An Thần, Bạch Đao gặp Trần Thực một bộ hời hợt bộ dáng, trong lòng đối với hắn kính ý càng phát ra sâu nặng. Mảnh này giang hồ, chung quy là cường giả giang hồ. Cho dù ai đều không muốn mình đi theo người, là một cái hèn nhát. Ngẫm lại cũng thế, trọng gia cũng là bốn họ bên trong người, luận nội tình không thể so với Lục gia chênh lệch. Thậm chí tại một chút thủ đoạn bên trên, trọng gia so Lục gia còn kỳ quỷ. Trần Thực bước xuống tràn ngập đẳng cấp danh hiệu sổ sách, đi ra cửa viện. Hắn trở lại ban sơ biệt tử, vừa mới tiến biệt tử. Trần Thực sắc mặt biến hóa. Kia hai cái bị Trương gia huynh đệ tra tấn nông hộ, nông phụ tự sát. Bọn hắn đổ vào Trương Chấn Sơn bên cạnh thi thể. Trương Chấn Sơn thi thể đã không thành hình người, phản phất bị dã thú gặm cắn qua. Đủ để nhìn ra nông hộ vợ chồng đối với hắn hận ý, nhìn xem lại thêm ra hai cỗ thi thể. Trần Thực có chút mím môi, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn quay người, hướng phía huyết hổ môn phòng bếp đi đến. Đinh đương. Xuy. Bên trong cửa viện, 10 cái nữ nhân trong tay cầm làm việc ra hòa thập, tại phòng bếp bận rộn. Bếp lò đã dấy lên, từng sợi khói trắng thuận ống khói bài xuất, bay tới không trung. Trần Thực đi vào trong nội viện, gặp Trần Thực tới. Thủy Tâm Diêu từ trong phòng bếp chạy ra, "Thực ca." Trần Thực nhìn xem ít đi rất nhiều nhân số, cau mày nói, "Những người khác đâu?" Thủy Tâm Diêu quay đầu nhìn thoáng qua còn lại mười mấy người, nhỏ giọng nói, "Những người khác đi." "Đi." Trần Thực mảnh một suy nghĩ, minh bạch chuyện gì xảy ra. Các nàng bị gạt một lần, lòng cảnh giác ngược lại là dâng lên không ít. Trần Thực tìm trương ghế dài ngồi xuống, lông mày nhíu lại, suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Ngay tại hắn suy tư lúc, ánh mắt vô ý thức vượt qua phòng bếp cửa sổ, nhìn thấy một cái tuổi tác ước chừng 25-26, một bộ thô áo, trên mặt bôi đen xám nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, tóc dùng một cái nhánh cây đương châm gài tóc, trải lấy chưa xuất các kiểu tóc. Cầm trong tay của nàng cái nồi, một bên xào rau, một bên an bài trong phòng bếp công việc, một trận an bài, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Trần Thực ngẩng đầu nhiều lướt qua, thầm nghĩ mặc dù thấy không rõ chân dung, nhưng chỉ nhìn dáng người, cũng có thể nhìn ra mấy phần thành thục vật vị. Loảng xoảng, Một tiếng vang nhỏ. Hà An Thần cùng Bạch Đao xách huyết hổ môn Tiền Dương đi vào trong viện, đem Tiền Dương phóng tới trên mặt đất. Trong phòng bếp bận rộn nữ nhân nhìn thấy cái này màn, ánh mắt thoáng có chút kinh hoàng. Thấy Tiền Dương chuyển đến, Trần Thực đi qua mở ra cái dương, từ đó lựa chọn dựa theo nhân số điểm ra một bộ phận ngân lượng, dự định đợi chút nữa giao cho các nàng, để các nàng tự hành tán đi. Không bao lâu, trong phòng bếp bay ra nồng đậm thức ăn mùi thơm. Cái kia tại phòng bếp bên cửa sổ làm đồ ăn nữ tử bưng hai mâm đồ ăn đi tới, phóng tới Trần Thực bên cạnh trên bàn đá. Nàng thi lễ một cái, cúi đầu, thanh âm êm dịu nói, "Ân công, đồ ăn tốt." Trần Thực ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía những nữ nhân khác. Chỉ gặp những nữ nhân kia đứng chung một chỗ, mỗi người trong tay đều bưng vừa ra nồi thức ăn, nhìn về phía Trần Thực trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng thấp phẩm. Trần Thực phất tay, khẽ thở dài, "Ăn đi." Ăn no về sau, mỗi người tới lấy một phần bò mèo, mình kết bạn tìm đường trở về đi. Lời này vừa nói ra, các nữ nhân riêng phần mình liếc nhau, hốc mắt đỏ lên, lại nghĩ quỳ xuống, nhưng trong tay bưng đồ ăn, đành phải không người. "Tạ ơn ân công." "Đa tạ ân công." Trong viện vang lên một trận khóc sướt mướt thanh âm. Trần Thực không hề nói gì, bưng lên một phần cơm, ngồi trên băng ghế đá miệng lớn bắt đầu ăn. Những nữ nhân khác gặp Trần Thực động đũa, có chút do dự. Cái kia 25-26 tuổi thành thục nữ nhân ngoái nhìn về phía những người khác, ôn nhu nói, "Ăn đi." Nói xong, nàng cũng thịnh lên một bát cơm, bắt đầu ăn. Có người dẫn đầu, cái khác nữ tử từng cái bưng tới bát đũa, một bên khóc một bên ăn. Huyết hổ môn vì khống chế những này hàng hóa mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, cho lượng cơm ăn cũng là cực ít, chỉ đủ các nàng còn sống. Không ít người vừa ăn vừa khóc, nước mắt cùng đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau, tăng thêm rất nhiều đắng chát tư vị. Hà An Thần, Bạch Đao cũng riêng phần mình bưng một bát cơm, ngay kỹ nuốt chấm ăn. Sau đó không lâu, đợi đám người ăn cơm xong, Trần Thực ra hiệu các nàng tiến lên nhận lấy vòng mèo. Phù phù. Tất cả đến lĩnh vòng mèo nữ nhân toàn bộ quỳ gối Trần Thực trước mặt, đi ba bái chi lễ. Trần Thực cũng không có ngăn lại, chỉ là để các nàng cầm xong tiền, nhanh chóng rời đi. Còn lại 10 cái nữ nhân, cầm tiền về sau, cùng nhau kết bạn, khóc sướt mướt ra huyết hổ môn. Trần Thực vừa nghiêng đầu, chợt thấy cái kia 25-26 tuổi, giống như chín mùi mật đảo, toàn thân tràn ngập thành thục vận vị nữ tử, không có đi, cũng không có tiến lên lấy tiền. "Ngươi vì sao không đi?" Trần Thực nhíu mày hỏi. Hắn giơ lên cái cằm, chỉ vào trên đất tiền dương, ngại ít. Nữ tử nghe xong, lắc đầu nói, "Hồi ân công, tiểu nữ tử trong nhà đã mất thân nhân, không chỗ có thể đi. Ân công nếu không chê, thiếp thân nguyện đi theo ân công, chiếu cố sinh hoạt thường ngày." Trần Thực nghe vậy cười lạnh nói, "Ngươi biết chúng ta là ai? Ngươi cầm lên vòng mèo, nhanh chóng rời đi đi. Đi nhanh, nói không chừng còn có thể đuổi theo các nàng." Nói, Trần Thực liền dự định đứng dậy rời đi. Nữ tử đôi mắt khẽ nhúc nhích, có chút do dự thử dò xét nói, "Ân công đánh lên huyết hổ môn là tìm đến người. Các ngươi nếu là đang tìm người, ta biết một chút tin tức. Năm nay huyết hổ môn gạt đến nữ tử, phần lớn đều bị bán đi Nam Sơn phủ." Nghe nói như thế, Trần Thực nhìn nhiều nàng một chút, "Ngươi còn biết thứ gì? Năm ngoái nữ tử đâu? Bị bán đi nơi nào?" Nữ tử mắt lộ ra suy tư. Nàng chân mày cau lại, nói ra, "Năm ngoái, nếu là đi năm, phần lớn đều bị bán được tám phường huyện bên kia." "Chương 150, tốt a." "Chương 150, tốt a." "Bát phường huyện." Trần Thực hơi híp mắt lại, trong đầu hiện hiện rộng tin phụ địa đồ. Bát phường huyện vừa vặn ở vào Vĩnh Phong Việt Nam. Dưới cơ duyên xảo hợp, thật đúng là ứng lên độ lăng tử bói toán. "Chẳng lẽ?" Trần Thực suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi, "Làm sao ngươi biết những này?" Nữ nhân có chút không người, cung kính nói, "Thiếp thân là bên trên tha người địa phương. Vài ngày trước vừa bị lật đến. Tại trên phố thời điểm, từng nghe người nói lên qua, bởi vậy biết được." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lườm nữ nhân một chút. Nữ nhân này ngôn hành cử chỉ đều cùng người bình thường nữ tử khác biệt. Thân phận đoán chừng không tầm thường. Trần Thực trong mắt, suy tư một lát nói ra, "Chúng ta nhiều nhất đem ngươi tiện đường mang về bên trên tha. Không có khả năng để ngươi theo bên người." Nữ nhân nghe nói như thế, hạ thấp người hành lễ, "Ân công có thể đem ta từ cái này đầm rồng hang hổ cứu ra, thiếp thân đã không làm nó cầu." Trần Thực nhìn chằm chằm nữ nhân này một chút, đứng dậy đối Hà An Thần, Bạch Đao nói ra, "Xuất phát." Dứt lời, Trần Thực chủ động hướng phía ngoài viện đi đến. Hà An Thần rời lên trên mặt đất tiền còn thừa lại dương, theo sát phía sau. Huyết hổ môn ở chỗ này cũng không biết đạo kinh doanh bao lâu. Tiền trong dương tiền, tính kỹ mấy cái chừng hơn 2 vạn 2. Bạch Đao, Thủy Tâm Diêu cũng theo sau lưng Trần Thực, cùng nhau đi ra ngoài. Xuất biệt cửa. Bạch Đao bước chân dừng lại, xoay người, đi đến nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Bạch Đao. Bạch Đao lấy xuống trên mặt lụa mỏng, lộ ra tấm kia mọc đầy hoa mai vào mặt. Thần sắc hắn chăm chú, nhẹ hít một hơi, mười phần thành cần hỏi, "Ngươi nguyện ý cùng ta đi ngủ sao?" Lời này vừa nói ra, nữ nhân tại chỗ ngây ngẩn cả người. Miệng nàng khẽ nhếch, sắc mặt đỏ lên. "Ngươi?" Nữ nhân dọa đến lui lại một bước. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Đao, nếu không phải từ đối phương trong mắt nhìn ra kia không thêm bất luận cái gì che giấu bằng phẳng chi ý, nữ nhân thật muốn nhanh chân đường chạy. Bạch Đao một mặt thành khẩn nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt phức tạp, âm thanh nhỏ bé, rụt rè nói, "Không, không muốn." Đạt được đáp án, Bạch Đao mặt lộ vẻ cô đơn, tiêu điều chi ý hắn than nhẹ một tiếng, "Tốt a." Dứt lời, hắn xoay người, tăng tốc bước chân, đuổi theo Trần Thực mấy người. Nữ nhân ngây người nguyên địa, một mặt mở miệng, "Không phải." Rất nhanh, thời gian không dài, Trần Thực mấy người lần nữa trở lại bên trên thang huyện. Bên trên thang huyện thành màu nâu xanh dưới tường thành. Nữ nhân xuống xe ngựa, hướng Trần Thực chắp tay thi lễ một cái, thanh âm êm dịu nói, "Ân công đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên." Trong xe Trần Thực tùy ý khoát tay áo. Hắn đôi đánh xe Hà An Thần nói ra, "Đi bắt phường huyện."
Vâng.
Trong tay Hà An thần trường tiên nhẹ rung, giữ chặt dây cương quay đầu ngựa lại. Vừa đúng lúc này, bên trên tha trong thành đột nhiên xông ra một cỗ trang trí xe ngựa sang trọng. Ra khỏi thành trên quan đạo, một cái vai khiêng đòn gánh tiểu phiến né tránh không kịp, bị xe ngựa giật nảy mình, chọn giò nghiêng lệch, bên trong quả lăn xuống một chỗ. Tiểu phiến cũng đặt mông ngồi dưới đất. Quấy nhiều đến người đi đường, chiếc xe ngựa kia nhưng không có mảy may dừng lại chi ý. Sa phu cao cao giơ lên trường tiên, khống chế xe ngựa nhắm hướng đông gào thét mà đi.
Ngươi
không mọc mắt ta. Tiểu phiến ngồi dưới đất, đầy bụi đất, tức giận bất bình hét lên. Đạo bên cạnh người đi đường nghe, lên tiếng nhắc nhở, đừng hô. Vị kia là bên trên tha chi phủ gia công tử, làm việc xưa nay ương ngạnh. Hắn như nghe được, quay đầu ngựa lại trở về cho ngươi vài roi, ngươi nhưng chịu không nổi. Nghe lời này, tiểu phiến vội vàng ngậm miệng, trong lòng mười phần nén giận từ dưới đất bò dậy, lục tìm lăn xuống quả. Người đi đường khác gặp, lắc đầu liên tục. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan. Người ta là chi phủ chi tử, bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng làm sao có thể đấu qua được? Vẫn là nhịn xuống một hơi này, nên sinh hoạt, nên làm gì làm cái đó. Dừng ở đạo bên cạnh Trần Tử nghe, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu ngang ngược cản rỡ nhị thế tổ. Đi thôi. Trần Thực mở miệng. Hà An thần thay đổi phương hướng, hướng ở vào phía nam Bát Phường huyện tiến đến. Bên trên tha thông hướng phía đông đỉnh Phong Quan huyện trên đường. Chiếc kia xe ngựa sang trọng trên đường phi nhanh. Tòa xe bên trong ngồi một người mặc viền bạc cẩm y tuổi trẻ công tử ca. Công tử này ca da mặt trắng nõn, khỏe mắt sưng to lên, mí mắt biến thành màu đen, một bộ trầm mê tự sắc, không cách nào tự kiềm chế bộ dáng. Hắn lúc này mặt lộ vẻ vẻ dâm tà, nghe một bên gã sai vặt giảng thuật. Thiếu gia, cái này mẫu đan cô đường, lớn lên gọi một cái quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Chúng ta lên tha xuân phong các mưa móc cô đường, ở trước mặt nàng đều muốn thấp hơn một đầu. Nghe gã sai vặt như thế nói khoát, công tử ca miệng bên trong phát khô, nhịn không được chợt chợt lưỡi, đưa tay bắt lấy gã sai vặt cổ tay, ánh mắt lửa nóng nói, liền ngay cả mưa móc cô đường cũng không bằng nàng. Mưa móc cô đường là bên trên tha lớn nhất thanh lâu xuân phong các hoa khôi, dung mạo động lòng người, dáng người ưu mỹ. Gã sai vặt gật đầu, định ngọt nói, thiếu gia, ngài là không biết. Tiểu nhân trước mấy ngày về nhà thăm người thân, trên đường vô ý nhìn thấy mẫu đan cô nương xuất hành, gọi là một cái động lòng người, xinh đẹp, làn da vừa trắng vừa mềm, kia tư thái, chật chật. Nghe gã sai vặt miêu tả, công tử ca chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm hỏa tràn đầy, quần áo hạ nhô lên to bằng hạt lạc nổi lên. Tốt. Công tử ca liếm môi, hương phấn nói, nếu là thật sự có người nói đẹp như vậy, bản thiếu gia thật to có thưởng. Nghe vậy, gã sai vặt mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đa tạ thiếu gia. Thiếu gia, ngài liền nhìn tốt ta. Công tử ca không khỏi mắt lộ ra ước mơ. Hắn nhẹ hít một hơi, đưa tay để lại gã sai vặt đầu, thanh âm có chút run rẩy nói, đừng nói nữa, lấy trước ngươi đỉnh một lát sự tình. Nô. Mặt trời lặn xuống phía tây. Trần Thực một đoàn người, dọc theo quan đạo đi xuống buổi trưa. Đợi cho sắc trời tây thủy, bầu trời lượn nhiễm trời chiều dư vị. Nơi xa lúc này mới xuất hiện Bát Phường huyện hình dáng. Trần Thực vén màn cửa lên, thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cùng nói là một tòa thành, không bằng nói là một cái trấn nhỏ. Bát Phường huyện vị trí xa xôi, cùng núi tương lâm. Đoạn đường này đi tới, Trần Thực bốn người không biết vòng quanh núi chuyển vài vòng. Nguyên bản rộng lớn, bằng phẳng quan đạo cũng bị gập ghềnh khó đi đường núi thay thế. Mắt thấy Bát Phường huyện gần ngay trước mắt, Trần Thực nội tâm hơi sách. Hy vọng Thủy Tâm Diêu tỷ tỷ ở bên trong đi. Ngay tại Trần Thực trong lúc suy tư, xe ngựa theo trên mặt đất khó đi đường núi, vòng qua một cái chỗ ngoặt. Đột nhiên, cách đó không xa, một loạt gai nhọn hàng rào nằm ngang ở trên mặt đất, hàng rào đằng sau bày có hai tấm hảo phóng bàn, bên cạnh bàn đặt vào ghế dài. Trên ghế ngồi 10 cái dáng người cường tráng, cả người đầy cơ bắp đại hán. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên bàn bày biện một chút dụng cụ đánh bạc cùng ngân lượng. Nhìn thấy cái này màn, Trần Thực hơi híp mắt lại. Cướp đường? Không đúng, không giống. Xe ngựa chạy đến trước hàng rào. Đám kia đại hán nghe được động tĩnh, một cái vóc người không tính là cường tráng nam nhân trẻ tuổi từ trên ghế đứng lên. Trung quanh đại hán gặp nam nhân đứng dậy, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Ngưng ngưng ngừng, đến sống. Làm xong việc lại xuống chú. Bọn đại hán từng cái đứng dậy, nô lên to con lồng ngực, biểu lộ hung ác nhìn về phía xe ngựa. Đi ở trước nhất tuổi trẻ nam nhân nhìn lướt qua hai chiếc xe ngựa, ánh mắt từ xe ngựa, bạch đao trường kiếm bên hông đảo qua. Người giang hồ. Trong lòng nam nhân nắm chắc, trên mặt lộ ra ý cười, hỏi: "Mấy vị nhưng là muốn vào thành?" Chương 151, giáo chủ nhân từ chương 151, giáo chủ nhân từ mấy vị nhưng là muốn vào thành. Nam nhân trẻ tuổi tại một đám tráng hán chen chúc dưới, rất là khách khí chắp tay hỏi. Hà An thần thu hồi trong tay trường tiên, nói ra: "Không tệ." Hắn nhìn lướt qua cái này gai nhọn hàng rào, tự tiếu phi tiểu nói: "Các hạ đây là ý gì?" Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy, cười nhạt nói: "Huynh ngài có chỗ không biết. Chúng ta cái này Bát Phường huyện chỗ vùng núi, cùng chung quanh thương hàng thông hành không khoái, trong núi trồng cây lương thực, sản lượng cũng có hạn. Bởi vậy, mới làm chút cái này qua đường mua bán, lấy phụ cấp trong huyện bách tính gia dụng." Nam nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, "Mấy vị nếu là muốn đi Bát Phường huyện, còn xin đưa trước một bút phí qua đường. Một người, một lượng bạc, một hai." Nghe lời này, Hà An thần nhất thời cười lạnh, kéo lên trong tay trường tiền, "Một lượng bạc, ta còn là lần đầu nghe nói mắc như vậy phí qua đường. Các ngươi làm như thế, liền không sợ chọc tới giang hồ cao thủ?" Nam nhân trẻ tuổi nghe xong, nheo mắt lại, cười nói, "Các hạ nói đùa, chúng ta làm chính là đứng đắn nghề nghiệp. Phía sau có nha môn ủng hộ, cái này lệ phí vào thành dùng, cũng là tiêu vào bách tính trên thân, không có chút nào tham ô. Các hạ nếu là chế đắt, có thể đường cũ trở về." Hà An thần gặp cái này trẻ tuổi nam tử trắng trợn dọa dẫm bắt chẹt, không khỏi đôi mắt lạnh lùng, nắm chặt trong tay trường tiên. Cái này 10 cái tráng hán nhìn xem dọa người, từng cái nhưng đều là không biết võ công, sẽ chỉ quyền cước sơn giã thôn hán. Nếu là độc thủ, Hà An Thần một roi xuống dưới, liền có thể hút chết mấy cái. Hà An Thần quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Đao. Bạch Đao quay đầu, hạ giọng hỏi thăm Trần Thực, công tử, chúng ta cho. Trần Thực thản nhiên nói, hắn đến Bát Phường huyện tìm người, cái này trẻ tuổi nam nhân dám trên đại đạo cấp đường bắt chẹn, phía sau khẳng định có Bát Phường huyện quan hệ. Như loại này xa xôi địa khu, một cái huyện lệnh ngay tại chỗ chính là thỏa thỏa thổ hoàng đế. Trần Thực lười nhác cùng loại người này so đo, đạt được chỉ thị. Hà An Thần từ trong ngực lấy ra 4 lượng bạc, ném cho đối phương. Nam nhân trẻ tuổi tiếp nhận, dùng tay ước lượng mấy lần, cười nói, huynh đại khí quyển. Hắn quay đầu hướng sau lưng tráng hắn hô, nhường đường. Mấy cái kia cường tráng đại hán di chuyển hàng rào, tránh ra con đường. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, thuận đường lái vào đi. Nam nhân trẻ tuổi đứng tại hàng rào bên cạnh, khi mắt nhìn Trần Thực mấy người rời đi, hắn dùng ngón cái vuốt ve bạc trong tay, mắt lộ ra tham lam. Kẹt kẹt. Xe ngựa bánh xe nhấp nô, phát ra bén nhọn thanh âm. Bạch Đao tay cầm chuôi kiếm, dùng vỏ kiếm gõ nhẹ con ngựa bẩm ông. Hắn một bên đánh xe một bên nói ra, người kia vừa mới nhìn chúng ta ánh mắt có vấn đề. Trong xe Trần Thực nghe vậy, gật đầu nói, không tệ. Bạch Đao nhíu mày, hắn hẳn là một cái ngu xuẩn. Trần Thực cười. Bạch Đao do hỏi, muốn hay không giết hắn? Trần Thực nghe vậy, lắc đầu, ngươi sát tâm có chút nặng. Bạch Đao biểu lộ hơi dừng lại, cúi đầu xuống, mím môi nói, vâng, ta quá cấp tiến. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Thực nghe răng, nói tiếp, thượng tiên có đức hiếu sinh, nếu là hắn đến, đánh gãy tư chi, lưu hắn một mạng là được. Bạch Đao, tốt đã là hắn không hiểu giáo chủ ý nghĩ, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Trần Thực đến tìm người, bốn lựa bạc, xem như cho đối phương mặt mũi. Đằng sau đánh xe Hà An Thần nghe xong, cảm khái lên tiếng, giáo chủ nhân tử. Nghe nói như thế, Bạch Đao khỏe miệng hơi rút. Một đoàn người dọc theo đường, đi vào Bát Phường huyện. Giáo chủ, chúng ta làm sao tìm được? Hà An Thần cưỡi ngựa xe, hai chiếc xe song song đi cùng một chỗ. Trần Thực hơi híp mắt lại, ánh mắt đảo qua Bát Phường huyện, rơi vào một cái kiến trúc trước. Hà An Thần thuận Trần Thực ánh mắt nhìn, chỉ gặp nơi đó mở lấy đại môn hai bên riêng phần mình đứng đấy một người mặc áo đen, eo buộc thanh mang cường tráng đại hán. Đại hán thân thể đứng nghiêm, biểu lộ hung ác. Hà An Thần ngẩng đầu, nhìn thấy đại hán đỉnh đầu treo một cái hàng hiệu biển, thượng thư vạn tài sòng bạc 4 chữ lớn. Nhìn thấy sòng bạc 2 chữ, Hà An Thần cười. Hắn hiểu được Trần Thực ý tứ. Một mực trầm mặc Bạch Đao cũng mở miệng nói, có thể đánh cược phường người bình thường đều cùng nơi đó hắc đạo có quan hệ. Trần Thực gật đầu, không tệ. Đi thôi. Trần Thực ra hiệu quá khứ. Hai chiếc xe ngựa chạy đến sòng bạc trước cửa, từ trong đi ra hai cái đồng dạng người mặc áo đen, eo buộc thanh môi lớn hán. Hai đại hán liếc qua xe ngựa, khoe miệng cánh nết, lộ ra có chút khiếp người tiểu dung. Mấy vị khách quan, mời tới bên này. Đại hán chủ động dẫn đường, đặt xe ngựa. Ngừng ngựa tốt xe, Trần Thực dẫn người bước vào sòng bạc. Vừa vào sòng bạc liền nghe đến khí thế ngất trời tiếng la. Lớn, lớn, lớn. Nhanh mở a. Lương, lại mẹ hắn thua. Ai có tiền, mượn Lưu Mô dùng một lát, tháng sau nhất định trả lại gấp đôi. Sòng bạc trong đại sảnh, hai mươi mấy cái dân cờ bạc ghé vào trên chiếu bạc, đỏ hồng mắt gào thét. Trần Thực chọn lấy một trương ít người cái bàn, chuyển đến một đầu ghế dài ngồi ở phía sau. Hắn ngẩng đầu ra hiệu Hà An Thần. Ta bên trên. Hà An Thần hơi kinh ngạc. Trần Thực gật đầu. Hà An Thần lại gần, hạ giọng nói, giáo chủ, ta sẽ không được a. Trần Thực giơ lên cái cằm, chỉ hướng trên chiếu bạc mở xúc sắc nhà cái. Nhìn ra được không? Hà An Thần quay đầu nhìn lại, cẩn thận một nhìn, liền nhìn ra kia nhà cái đang đập nhưu. Cái này. Hà An Thần biểu lộ kinh nghi. Hắn có thể sử dụng thủ pháp, ngươi liền có thể dùng nội lực, nhiều thử mấy cái, dù sao dùng chính là huyết hổ môn tiền. Trần Thực tiện tay từ bên cạnh trên bàn trà nắm lên một thanh hạt dưa, gặm. Hà An Thần luyện là điểm huyệt công phu, chân khí âm nhu, thích hợp chơi bẩn. Bạch Đao chân khí quá mức sắc bén, dễ dàng làm hư cái bàn. Ta, cái này. Hà An Thần khẽ nhếch miệng, cười khổ một tiếng, ngồi lên chiếu bạc, một bên đặt cược, một bên nghiên cứu lên như thế nào dùng chân khí gian lận. Rất nhanh, Hà An Thần liên tiếp áp sai vài thanh, chuyển vận mấy chục lượng, lại chuyển vận 3 thanh về sau, Hà An Thần dần dần tìm tới chút khiếu môn. Mở. Theo nhà cái quát khẽ một tiếng, xúc sắc trung nâng lên, phía dưới 3 hạt xúc sắc điểm số là 3 cái 6. Nhìn thấy kết quả này, nhà cái run lên một cái trước mắt, một mặt khó có thể tin. Hắn giao rõ ràng là nhỏ, làm sao ra 3 cái 6? Mở ra 3 cái 6. Ngồi cùng bàn đám con bạc lên tiếng kinh hô. Báo, vậy mà ra báo. Tiểu tử này vừa mới áp 100 lượng, cái này một đợt kiếm lời lớn a. Mà nó, ta cái này tay túi, làm sao lại áp sai? Hà An Thần cười tủm tỉm nhìn xem bị mình từng dở trò, làm ra 3 cái 6. Hắn thu nạp lên trước mặt bạn, ý khí phong phát nói, lại đến. Dứt lời, nhà cái ngay cả mở bạc cục. Hà An Thần thắng liền 3 thanh, trước mặt ngân phiếu số lượng chồng chất đến mấy trăm lượng. Ha ha ha, tiếp tục. Hà An Thần giả bộ như hưng phấn bộ dáng hô. Nhà cái cầm trong tay xúc sắc chung, mặt đều tái rồi. Hắn cắn răng một cái, hướng tại sòng bạc bên trong đi tới đi lui, tay chân đưa một ánh mắt. Tay chân hiểu ý, hướng sòng bạc nội thất đi đến. Trần Thực nhìn thấy cái này màn, miệng bên trong gặm lấy hạt dưa, con mắt nhắm lại. Không tệ, tìm chủ sự đi. Chương 152, Cường Long, địa đầu xả. Chương 152, Cường Long, địa đầu xả. Không bao lâu, sòng bạc nội thất đi tới một người mặc áo đen, eo buộc nai đỏ, đỉnh lấy đầu trọc, mình Trần Đại Hán. Đại Hán một đôi mắt tam giác, nhìn kỹ lại như là băng lãnh gián độc. tay chân mang theo đại hán đi vào chiếu bạc. Nhìn thấy đại hán, ngồi đang đánh cược bản chung quanh dân cờ bạc đầu náo một thành. Có người cung kính hô, "Bưu ca, Bưu ca." Nguyên bản náo nhiệt, hương phấn chiếu bạc bầu không khí lập tức nguội đi. Hà An Thần ngồi tại trên ghế dài, trước mặt bày biện bó lớn ngân phiếu. Hắn nghe được cái này âm thanh Bưu ca cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn lại hắn một chút. Trên thân không có võ công vết tích, là người bình thường. Hà An Thần trong lòng hiểu rõ. Vạn tài sòng bạc quản sự Bưu ca hướng phía Hà An Thần đi tới. Hắn duỗi ra cánh tay trắng kiện, nắm ở Hà An Thần bả vai, ngồi ở bên cạnh. "Huynh đệ, đầu nào trên đường?" Bưu ca đỉnh lấy bóng loáng sáng loáng đại con đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà hỏi. Hà An Thần cười, "Làm sao? Các ngươi sòng bạc thắng tiền, không khiến người ta đi." Bưu ca lộ ra hai hàm răng trắng, cười lạnh nói, "Nếu là bình thường chơi, thắng đương nhiên có thể đi. Nhưng nếu là dùng cái gì gian lận thủ đoạn, theo quy củ, muốn lưu lại tiền cùng một cái tay." Hà An Thần mở ra hai tay, có chút vô tội nói, "Bưu ca, ngươi nói ta gian lận, đến có chứng cứ à?" Bưu ca nghe xong, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta liền để ngươi làm cái minh bạch quỷ." Hắn vây tay một cái, vạn tài sòng bạc tay chân hội tụ tới, "Tìm kiếm cho ta." Bưu ca từ ghế dài đứng lên, lạnh giọng quát chói tai. Đám tay chân ma quyền sát trưởng, ánh mắt hung ác hướng Hà An Thần đi đến. "Chờ một chút." Không đợi đám tay chân đi qua, Bưu ca bỗng nhiên đổi giọng, một thanh băng lãnh phát ra nhàn nhạt máu tanh mùi vị trường kiếm nằm ngang ở đầu chọc Bưu ca trên cổ, kề sát ra thịt. "Ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?" Bạch đao bình thản thanh âm vang lên. Hà An Thần nghe vậy, trừng mắt nhìn, cười từ trên ghế dài đứng lên, nói ra, "Ta đây không phải lần đầu đến sòng bạc nha, muốn nhìn một chút hắn làm sao vu hãm ta gian lận." Vừa mới Hà An Thần gian lận, dùng chính là chân khí. Chân khí thứ này, nhìn không thấy sợ không tới. Bưu ca không có khả năng điều tra ra. Bạch đao trên mặt mang theo lụa mỏng, không nói gì. Trên tay hắn kiếm cầm rất ổn. Nghe được Hà An Thần cùng Bạch đao đối thoại, Bưu ca trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cứng cổ, trầm giọng nói, "Huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Nơi này là Bát Phường huyện, các ngươi nếu là động thủ đả thương người." Hà An Thần đi đến Bưu ca trước mặt, cười ha hả nói, "Chúng ta nếu là đả thương người làm gì?" Bưu ca ngầm nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Các ngươi là muốn ăn kiện cáo?" Lời này vừa nói ra, Hà An Thần cùng Bạch Đao đều sửng sốt một cái trước mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. "Bị kiện?" Hà An Thần biểu lộ trở nên cổ quái, có chút im lặng. Hắn coi là đối phương sẽ gọi tới mấy chục người vòng vây hắn đâu. "Bị kiện? Ngươi cái này?" Hà An Thần nghe được có chút đau răng. Rắc. Chiếu bạc hậu phương, Trần Thực ngồi tại bên cạnh bàn, vểnh lên chân bắt chéo, tay trái trong lòng bàn tay nắm đuốt một thanh hạt dưa, gặm mở một hạt hạt dưa, mở miệng nói, "Nghe ngóng ngươi chuyện gì?" Gặp Trần Thực lên tiếng, Bạch đao trường kiếm trong tay nhất chuyển, mang theo Bưu ca thân thể hướng Trần Thực xoay đi. Hà An Thần cũng không còn nói, lùi sang một bên. Bưu ca tìm theo tiếng nhìn lại, gặp kẻ nói chuyện là một thiếu niên 15-16 tuổi, lập tức sững sờ. Trần Thực không cùng hắn nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, "Một năm trước, Huyết Hổ môn lửa bán đến các ngươi bên này nữ tử, đều bị bán được đi đâu rồi?" Nghe nói như thế, Bưu ca lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Thực trong ánh mắt mang lên một vòng kinh ngạc cùng kiên kỵ. Hắn nhẹ hít một hơi, chắp tay nghiêm mặt nói, "Không biết huynh đệ là hôn đầu nào trên đường?" Trần Thực nổ ra qua tử sát, bình thản nói, "Ma đạo." "Ma đạo? Người giang hồ?" Bưu ca khẽ giật mình, trái tim thùng thùng chực nhảy, phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vội vàng đem thẳng tắp cái eo cong xuống tới. "Hồi các hạ, Huyết Hổ môn mua bán là chúng ta nhị gia tại giao tiếp. Tiểu nhân không biết." "Nhị gia là cái nào?" Trần Thực hỏi thăm. Bưu ca thận trọng đáp, "Nhị gia là chúng ta Bát Phường huyện thế lực ngầm lão đại." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, gọi hắn tới. Bưu ca lộ ra cười khổ, "Tiểu nhân bản sự không đủ, gọi không đến nhị gia." Trần Thực không nói. Một bên Hà An Thần cười ha hả nói, "Đây là ngươi nên cân nhắc sự tình, không phải chúng ta muốn cân nhắc sự tình." Nghe vậy, đầu chọc Bưu ca mặt lập tức khóc tang bắt đầu. Hắn cắn răng nói, "Nhỏ, tiểu nhân biết." Bưu ca quay đầu nhìn về phía một bên đám tay chân, đối với mình Tâm Phúc nói ra, "Đi tìm nhị gia, liền nói có ma đạo cao hơn người tìm hắn." Tâm Phúc nghe lời này, phía sau lưng cũng theo sát lấy toát ra mồ hôi lạnh, biểu lộ kinh hoàng. "Là hắn vội vàng quay đầu chạy ra sông bạc, hướng phía đại đạo chạy tới. Trần Thực lường gã đại hán đầu chọc một chút, thản nhiên nói, "Vung hắn ra đi." Bạch đao thu hồi kiếm. Bưu ca nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ma đạo giang hồ cao thủ, những người này cả đám đều giết người không chớp mắt, máu tươi đầy tay sát nhân ma đầu. Nếu là chọc giận bọn hắn, tại chỗ mất mạng đều là chuyện tốt, có người liền thích tra tấn người khác, đó mới là sống không bằng chết. Gã đại hán đầu chọc nhìn về phía tay chân, hô, "Thanh tràng, cho bốn vị này đại gia dâng trà." Đám tay chân vội vàng đi đổi đồ khách. Không đến 10 hơi, toàn bộ sòng bạc người đi nhà trống, an tĩnh lại. "Các hạ, ngài uống trà." Gã đại hán đầu chọc không lưng, bưng tới một chén trà nóng, hiến đến Trần Thực trước mặt. Trần Thực ngồi tại trên ghế dài, liếc qua, tiếp tục gặm lấy hạt dưa. Ngồi tại bên cạnh hắn Thủy Tâm Diêu nhìn thấy cái này màn, có chút như ngồi bàn trông. Cái này đại hán hung thần ác sát, nàng nếu là trên đường nhìn thấy, khẳng định đều là đi trốn. Không nghĩ tới bây giờ hắn loại người này, vậy mà tại kinh trà. Hà An Thần, Bạch Đao đứng tại Trần Thực thân thể hai bên, như là trung thực hộ vệ, lạnh lùng nhìn xem đầu chọc Bưu ca. Bưu ca lần lượt cho bốn người bưng một ly trà. Bốn người ai cũng không có tiếp. Làm xong những này, hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, sợ chỗ nào chọc giận mấy vị ma đạo ác đồ. Nguyên bản náo nhiệt điên cuồng sông bạc, lâm vào gió thổi báo rông báo sắp đến kiểm chế bầu không khí bên trong. Còn tốt, loại này kiềm chế bầu không khí không có tiếp tục bao lâu. Đắc. Một tiếng vang nhỏ. Một bóng người cất bước đi vào vạn tài sòng bạc. Nghe được tiếng bước chân, Hạ An Thần, Bạch Đao trước tiên ngẩng đầu nhìn lại. Là hắn. Nhìn thấy đối phương, Bạch Đao đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Chân thực ngồi tại trên ghế dài, vểnh lên chân bắt chéo. Hắn một bên gặm hạt dưa, một bên ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ gặp đi tới nhị gia chính là mới vừa rồi tại Bát Phường huyện bên ngoài, lập hàng rào thu lộ phí tuổi trẻ nam nhân. Đối phương dáng người thon dài, mặc trên người lại so với bình thường còn bình thường hơn màu đậm thô áo, mang trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Thấy đối phương bộ dáng này, rất khó đem hắn cùng Bát Phường huyện thế lực ngầm lão đại nhị gia liên hệ với nhau. Nhị gia đi vào sòng bạc, thấy là Trần Thực bốn người, trên mặt tươi cười, chắp tay nói, không biết phương nào cường lòng, đến ta tám phường địa giới. Tìm ta địa đầu xà này, thế nhưng là có cần hỗ trợ địa phương. Chương 153, kết giao bằng hữu. Chương 153, kết giao bằng hữu. Nam nhân trẻ tuổi rất thông dong, không kiêu ngạo không tự ti. Trần Thực thả ra trong tay hạt dưa, bình tĩnh nói, nghe ngóng ngươi chuyện gì. Một năm trước, huyết hổ môn lừa bán tới nữ tử, đều bị bán được chỗ nào. Lời này vừa nói ra, nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn Trần Thực một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn cười cười, đi thẳng tới một trương bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Nhị gia nâng tay phải lên, dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó cười dò xét Trần Thực. Một. Trần Thực mặt không biểu tình, minh bạch đối phương ý tứ. Hắn nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu Hà An Thần đưa tiền. Hà An Thần từ mình thắng một nắm lớn ngân phiếu bên trong rút ra một trường trăm lượng mệnh giá, đi đến nhị gia bên người, bỏ lên trên bàn. Nhị gia nhìn giá trị 100 lượng ngân phiếu, cười tủm tỉm nói, năm ngoái, huyết hổ môn hướng chúng ta Bát Phường huyện bán không ít nữ nhân tới. Nói ít cũng có mười mấy cái. Tản mát tại từng cái thôn, các ngươi nếu muốn tìm người, cũng không dễ dàng. Nói đến đây, nhị gia cười tủm tỉm ngậm miệng lại. Hà An Thần nghe xong, mày nhăn lại. Lời nói này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Cái này muốn 100 lượng. Thấy đối phương ngậm miệng, không tiếp tục nói đi xuống. Trần Thực mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi một chút, bình tĩnh nói, chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết minh đệ nhưng có cái gì dễ dàng biện pháp. Đã huyết hổ môn có thể hướng Bát Phường huyện bán mười mấy cái nữ nhân. Trần Thực không tin, nơi đó thế lực ngầm cùng huyết hổ môn không có cấu kết. Nhị gia nghe Trần Thực lời nói này, cười cười, lần nữa duỗi ra một ngón tay. Hà An Thần quay đầu nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực gật đầu. Hà An Thần lại rút ra một trương trăm lượng ngân phiếu, bỏ lên trên bàn. Lần này, hắn nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi ánh mắt có chút hiện lạnh. Người này thật là lòng tham. Nhị gia quay đầu liếc qua trên bàn đặt vào 200 lượng ngân phiếu, cười lắc đầu. Hắn dựng thẳng ngón tay, đôi mắt nhắm lại, cười nói, 100 lượng quá ít. Nghe nói như thế, Hà An Thần bước chân chỉ trệ, nhìn về phía Trần Thực. Chỉ cần Trần Thực một câu ra lệnh, hắn lập tức liền để cái này nam nhân biết cái gì gọi là tham lam hạ tràng. Trần Thực không có nhìn Hà An Thần, vẫn như cũng nhẹ gật đầu. Ra hiệu tiếp tục cho. Hà An Thần nhẹ hít một hơi, lại từ trong ngực rút ra 9 cái trăm lượng ngân phiếu, bỏ lên trên bàn. Ánh mắt của hắn có chút hiện lạnh. Tiền là kiếm không hết. Có ít người kiếm tiền, nhưng mất mạng hoa. Nhị gia ghé mắt, nhìn thấy trên bàn bảy 11 tấm trăm lượng ngân phiếu, khỏe miệng hơi câu. Hắn vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đối Trần Thực nói ra, Bát Phường huyện rất lớn. Nếu là giúp các ngươi tìm người, sẽ chậm trễ ta không ít thời gian. Số tiền này không đủ. Còn chưa đủ. Trần Thực nghe được đối phương những lời này, nhịn cười không được. Ngươi muốn bao nhiêu? Trần Thực nhìn về phía tên hiệu nhị gia tuổi trẻ nam nhân, trên mặt cũng lộ ra một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cười đến so nam nhân càng ôn hòa, càng có lực tương tác. Nhị gia không nói, chỉ là lần nữa dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Hắn lần thứ nhất dựng thẳng chỉ là 100 lượng, lần thứ hai dựng thẳng chỉ là 1000 lượng, lần thứ ba dựng thẳng chỉ thì là 1 vạn lượng. Hà An Thần, Bạch Đao biểu lộ khẽ biến. 1 vạn lượng. Đây chính là 1 vạn lượng. Lục phiến môn nhất phẩm thực lực tổng bộ đầu, một tháng đồng lộc cũng bất quá 50 lượng. 1 vạn lượng, đủ bọn hắn chơi lên hơn 10 năm. Bạch Đao ngước mắt, nhìn về phía Hà An Thần. Hà An Thần lại nhìn về phía Trần Thực. Bọn hắn đã có chút nhịn không được. Đổi lại Bạch Đao, tại đối phương dựng thẳng ngón tay thứ hai thời điểm, liền đã chặt xuống đối phương ngón tay. 1 vạn lượng. Trần Thực tự nói một câu, nhìn nam nhân trẻ tuổi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi biết 1 vạn lượng, ý vị như thế nào sao? Nhị gia nói, ý vị cái gì? Trần Thực nghiêm mặt nói, mang ý nghĩa một cái mạng. Nhị gia nói, một cái mạng. Ai mệnh? Trần Thực nói ra, mệnh của ngươi. Nhị gia cười, mệnh của ta không có như thế đáng tiền. Trần Thực nghiêm mặt, không tệ, nhưng có người, mệnh giá trị số tiền này. Đưa tiền. Hà An Thần nghe xong, thu hồi trên mặt dư thừa biểu lộ, từ trong ngực lấy ra từ huyết hổ môn diệt lấy được ngân phiếu. Ở trên tha thời điểm, hắn liền đem tiền trong dương còn lại, không tiện mang theo ngân lượng tại tiền trang đổi thành ngân phiếu. Điểm số ra 1 vạn lượng. Hà An Thần mặt không thay đổi đem ngân phiếu bỏ lên trên bàn. Nhị gia gặp Trần Thực thật nguyện ý xuất ra 1 vạn lượng, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Ba ba. Hắn cười cười, duỗi ra song trường, đập 2 lần, lấy đó tán dương. Hà An Thần hít mắt, Bạch Đao cười lạnh. Trần Thực mặt không biểu tình. Một bên Thủy Tâm Diêu run lẩy bẩy, trong lòng đã cảm kích lại có chút áy náy. 1 vạn lượng. Bán đứng nàng cũng còn không dậy nổi Trần Thực. Đập xong tay, nhị gia thả tay xuống, từ bên cạnh bàn nâng chung trà lên, nhấp một miếng, thản nhiên nói, Bát Phường huyện nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Huyện chúng ta khiến khảo thủ công danh, ra làm quan về sau, không biết nguyên nhân gì được phân phối trở về Bát Phường huyện. Theo đại vũ luật, quan viên không được tại nguyên quán nhậm chức, lại vẫn cứ ra như thế một cái quái tình huống. Mặc dù tình huống đặc thù, nhưng chúng ta huyện lệnh yêu dân như con, tiền nhiệm đến nay đã làm nhiều lần lợi dân sự tình. Nhị gia đặt chén trà xuống, cười nói, Bát Phường huyện chỗ trong núi, vãng lai kinh mậu không thông, trong núi trồng thu hoạch sản lượng cũng không cao, cực kỳ nghèo khó, tồn tại rất nhiều tệ nạn. Một chút thôn xóm quá mức nghèo khó, trong thôn nam tử bất lực cưới vợ. Huyện chúng ta khiến đại nhân liền muốn ra biện pháp, đưa vào nơi khác nữ tử, đến Bát Phường huyện chuyển lại hương hỏa. Nói đến đây, Trần Thực trong mắt hơi híp, khoe miệng cười lạnh. Nhị gia tiếp tục nói ra, trong huyện nghèo, thương thân hương lý giúp lẫn nhau, nhà ai có việc, đều sẽ ra người xuất lực. Người ta có thể giúp ngươi tìm tới. Bất quá, có thể hay không mang ra, liền muốn nhìn các ngươi bản sự. Nói xong, nhị gia đem trên bàn 1 vạn 1.100 lượng hướng phía trước đẩy. Tiền các ngươi lấy về. Chuyện này, ta miễn phí giúp các ngươi, coi như kết giao bằng hữu. Hắn vẫn là bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, nhưng ánh mắt thanh minh, không thấy mảy may tham lam. Trần Thực phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt hỏi, bây giờ có thể không thể xuất phát? Nhị gia gật đầu, có thể. Trần Thực từ trên ghế dài đứng lên, hướng ra ngoài cất bước. Hà An Thần, Bạch Đao nhìn chằm chằm nhị gia một chút. Nhị gia sắc mặt bình tĩnh, cười nói, tiền không có cầm. Trần Thực dẫm chân xuống, thản nhiên nói, ta người này cũng thích kết giao bằng hữu. Dứt lời, Trần Thực trực tiếp đi ra sòng bạc. Nhị gia ngồi tại trên ghế dài, nhìn Trần Thực rời đi, có chút yên lặng. Hắn trừng mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cầm 1 vạn lượng cùng ta kết giao bằng hữu. Nhị gia khỏe miệng hơi câu, chợt cười to lên tiếng, tốt, đủ hào sảng, ngươi bằng hữu này ta giao định. Nguyên bản hắn coi là chỉ có mình có thể làm được dùng 1 vạn lượng kết giao bằng hữu cử động, không nghĩ tới cái này số tuổi không lớn thiếu niên cũng được. Nhị gia nhìn về phía sòng bạc bên ngoài, cười tủm tỉm nói, có chút ý tứ. Chương 155, thôn trưởng con dâu không tại. Chương 155, thôn trưởng con dâu không tại. Lao đầu chống phải trượng, một đường đưa đến trong thôn. Hắn mặt đen lên, đưa tay chỉ phía trước, nói ra, hô hô. Trước, phía trước chính là Khương nhà trưởng thôn. Từ cửa thôn đi đến trong thôn, lao đầu mệt mỏi trực xuyên thuốc khí, chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu gặp Trần Thực ba người cũng không có ý tứ, trong lòng càng thêm nén giận. Mẹ nó, Bạch Lĩnh giải như vậy một đoạn đường, một điểm chỗ tốt đều không có. Lao đầu sắc mặt hắc như đáy nổi, phảng phất nhìn ra lao đầu ý nghĩ. Trần Thực trở lại, chắp tay cười nói, đà tạ lão trượng. Nói, hắn sờ tay vào ngực. Nhìn thấy cái này màn, lao đầu trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Không tệ, tiểu tử này không tệ. Ngay tại lao đầu nghĩ như vậy thời điểm, Trần Thực đưa tay trong ngực cào hai lần. Ngươi. Lao đầu gặp Trần Thực chỉ là gãi ngứa, nụ cười hòa ái cứng đờ. Hắn một hơi không có đi lên, suýt nữa đã hôn mê. Trần Thực cố ý đùa một chút lao đầu, trở lại đối Hà An Thần, Thủy Tâm Diêu cười nói, đi thôi. Hắn đi ở phía trước, hướng nhà trưởng thôn phương hướng đi đến. Đợi Trần Thực đi ra không xa sau, lao đầu vỗ nhẹ lồng ngực, vuốt thuận khí tức, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hô hô. Hắn một bên thở, một bên trông cậy vào Trần Thực rời đi phương hướng, máng, tuổi con nhỏ, thật không phải thứ gì. Trần Thực ba người thuận lao đầu chỉ đường, đi ra không xa, một tòa rộng lớn, lộng lẫy tòa nhà lớn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mắt nhìn thấy trước mặt đại trạch viện, Trần Thực ba người sững sờ. Tường trắng ngói đỏ, gần trượng cao màu son đại môn, màu lót đen chữ vàng Khương phủ bảng hiệu. Nếu là tại Phồn Hoa huyện thành bên trong, nhìn thấy cái này tòa nhà lớn, Trần Thực ba người không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng tòa nhà này lại xuất hiện tại sơn dã nông thôn. Thật sự là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đây chính là phía sau có người chỗ ta. Hà An Thần nhịn không được cảm khái lên tiếng. Khương gia thôn thôn trưởng là Bát Phường huyện lệnh thân thúc phụ. Vực này quan hệ, có thể tại nghèo khó sơn dã nông thôn có được như thế xa hoa một chỗ tòa nhà. Chỉ sợ vị kia yêu dân như con huyện lệnh đại nhân không ít trợ giúp nghèo khó thúc phụ. Trần Thực cất bước tiến lên, đưa tay khẽ chọc vào cửa. Cốc cốc cốc. Màu son đại môn bị gõ vang. Chỉ trong lát, trong môn truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Kẹt kẹt. Một tiếng. Màu son đại môn bị người từ trong mở ra. Một người mặc màu xám áo gấm lão giả mở ra đại môn. Nhìn thấy Trần Thực ba người, lão giả từ trên xuống dưới đánh giá ba người một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn giọng nói, không biết ba vị gõ cửa, cần làm chuyện gì? Trần Thực thản nhiên nói, chúng ta tới cùng Khương thôn trưởng làm sinh ý. Sinh ý? Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, tránh ra thân thể, nói ra, mới bị mời tới bên này. Dứt lời, lão giả quay người, đi ở phía trước dẫn đường, tiến vào Khương phủ. Trần Thực ba người được đưa tới phòng tiếp khách, ngồi trên ghế đợi đại khái thời gian một chén trà. Phòng tiếp khách bên ngoài, đi tới một cái vóc người thon gầy, một bộ gấm vóc hắc bào lão nhân. Lão nhân tinh thần quắc thước, một đôi trong đôi mắt đục ngầu thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh mang. Khụ khụ. Lão nhân ho nhẹ một tiếng, sẽ trong phòng khách Trần Thực ba người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Trần Thực ba người nhìn lại. Lão nhân chậm rãi đi vào phòng tiếp khách, đi thẳng tới chủ vị, bưng lên một bên pha nước trà ngon nhấp một miếng. Nuốt xuống nước trà sau, lão nhân nói ra, ba vị nói có sinh ý muốn cùng lão phu làm. Không biết là cái gì sinh ý. Lúc nói chuyện, lão nhân từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, căn bản không có con mắt nhìn Trần Thực ba người. Gặp lão nhân như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Hà An Thần nhíu mày. Trần Thực trên giang hồ thân thế địa vị, tương đương với thế tục hoàng tộc vương gia. Lão giả này thậm chí ngay cả con mắt nhìn đều không nhìn một chút, thực sự làm càn. Trần Thực không đội không buồn, thản nhiên nói, năm ngoái huyết hổ môn hướng Bát Phường huyện bên này lừa bán rất nhiều nữ tử. Chúng ta là cái nào đó nữ tử người nhà mẹ đẻ, muội muội ta tưởng niệm tỷ tỷ, chuyên tới để tìm kiếm. Nghe nói như thế, lão nhân một mực không lộ vẻ gì trên mặt nhiều xóa kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Thực một chút, thường nói, gả đi khuê nữ, tắt nước ra ngoài. Chúng ta Khương gia thôn thôn quy nghiêm, nữ tử đến một thôn, hết thảy nghe lệnh của nhà chồng. Không phải các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Khương gia thôn thôn trưởng Khương Vĩnh Khang nâng chung trà lên, thổi nhẹ nước trà, màu nâu nhạt nước trà thổi lên đạo đạo gợn sóng. Tê trưởng, hắn hít một hơi trà, bờ môi khẽ nhúc nhích, tinh tế thưởng thức nước trà mùi thơm ngát. Trần Thực đưa tay ra hiệu, một bên Hà An Thần từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu bỏ lên trên bàn. Khương Vĩnh Khang ngẩng đầu liếc qua, nhìn ra ngân phiếu mỹ giá trị cùng phân lượng. Hắn uống trà động tác trì trệ, tiếng nói khàn khàn nói, lẽ thường như thế, nhưng là nói đi thì nói lại. Lòng người đều là thịt dài, người nhà mẹ đẻ đi tìm đến, nhìn lên một cái giải giải nỗi khổ tương tư, cũng là tự nhiên. Đi thôi, lão phu hoạt động một chút đi đứng, giúp các ngươi đem năm ngoái gả tới nữ tử đều gọi qua, các ngươi nhận nhận. Nếu là tìm được, xem ở lão phu trên mặt mũi, trò chuyện, ăn chút thịt rượu, cũng không phải không thể. Khương Vĩnh Khang đặt chén trà xuống, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đi ở phía trước. Trần Thực ba người theo sát đứng dậy, đi ở phía sau. Đang đi ra phòng tiếp khách lúc, Khương Vĩnh Khang quay đầu liếc qua trên bàn dày đặc ngân phiếu số lượng. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Khương Vĩnh Khang trong thôn rất có hy vọng. Hắn để cho người ta đem năm ngoái gả tới nữ tử tất cả đều mang đến. Không đến thời gian một chén trà, trong thôn những cái kia cô dâu từng cái liền bị nhà mình công công, hán tử dẫn tới Khương phụ trước. Khương Vĩnh Khang đối Trần Thực nói ra, người đều ở nơi này, các ngươi nhìn xem. Trần Thực ném đi ánh mắt đảo qua. Những cô gái này bên trong cũng không cùng Thủy Tâm Diêu dung mạo tương tự nữ tử. Không có sao. Trần Thực khẽ nhíu mày, nói ra, tính cả bị điên, ngốc, đều ở nơi này. Không tệ. Khương Vĩnh Khang nhẹ gật đầu, thanh âm mơ hồ, phản phất trong cổ họng chặn lấy một ngụm đàm một mực khục không đi ra. Nghe nói như thế, Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Cùng phía trước mấy cái thôn tình huống không khác nhau chút nào. Ngay tại Trần Thực chuẩn bị rời đi thời điểm, thôn đạo bên cạnh, một cái quần áo rách rưới, bẩn thỉu lão phụ ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay chụp lấy lỗ mũi, đào ra một khối lớn nước mũi. Nàng si ngốc cười nói, thôn, nhà trưởng thôn con dâu không tại. Không tại. Nhanh đi gọi nàng. Bị đại lao ra mang đến, đây chính là đại hảo sự. Ngu dại lão phụ nhân ngồi xổm ở bên đường, một bên móc lỗ mũi, một bên ồn ào. Nghe nói như thế, Trần Thực ánh mắt ngưng lại, nhìn thoáng qua thôn trưởng. Khương Vĩnh Khang biểu lộ như thường, đưa tay chỉ đầu của mình, nàng đầu góc có vấn đề, là cái điên. Trần Thực lườm lão phụ nhân kia một chút. Lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đào ra nước mũi, dựng thẳng ngón tay nhét vào mình miệng bên trong. Chương 154, tìm người chương 154, tìm người phía trước chính là Bát Phường huyện trì hạ cái thứ nhất thôn. Làm bằng gỗ bánh xe kẹt kẹt chuyển động. Trên xe ngựa, nhị gia ngồi tại Trần Thực bên cạnh, cười tủm tỉm giới thiệu nói. Trần Thực ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía trước. Đường núi hai bên, gạch một phòng san sát. Trước cửa ngồi một chút cao tuổi lão nhân, mặc vải thô áo gai lưu nước mũi tiểu hài trên đường chạy tới chạy lui, đi theo phía sau bẩn thỉu chó vàng. Thôn không lớn, phóng nhãn nhìn lại, cũng liền bách hộ tả hữu. Xe ngựa lái vào trong thôn. Ngồi tại cửa thôn dưới đại thụ hóng mát lão nhân gặp, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Đối với những này ở lâu trong núi thôn xóm, cửa thôn lão nhân là thôn đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất kỳ một cái nào vào thôn người xa lạ, cũng sẽ không trốn qua mắt của bọn hắn. Xe ngựa không có ngừng, một đường hướng phía nhà trưởng thôn chạy tới. Gặp trong thôn tới ngoại nhân, không ít thôn dân đi ra phòng ốc, nhìn chằm chằm xe ngựa. Suy, Hà An Thần nắm chặt dây cương, quát bảo ngưng lại xe ngựa, dừng ở nhà trưởng thôn trước cửa. Nghe được cổng truyền đến động tĩnh, một cái vóc người thấp bé, xoay người lưng còng lão đầu từ trong nhà đi tới. Ai vậy? Lão đầu còng lưng eo, mở to một đôi tinh minh con mắt, nhị ra xuống xe ngựa, vui tươi hớn hở nói, Vương thôn trưởng, gần đây thân thể xương coi như cứng rắn. Nghe được thanh âm quen thuộc, Vương thôn trưởng tràn đầy nếp may mặt già bên trên lộ ra tiểu dung, trong giọng nói mang theo một tia cung kính, nguyên lai là nhị gia. Nhị gia đi đến lao đầu bên cạnh, đơn giản hàn huyên hai câu, đem chủ đề dẫn tới quý đạo bên trên. Vương thôn trưởng, bên cạnh ta mấy vị này, trong nhà muội tử năm ngoái bị bán được chúng ta Bát Phường huyện bên này. Người trong nhà tưởng nhớ gấp, muốn gặp một lần. Nhị gia cười tủm tỉm nói. Nghe lời này, còn xuống sống lưng lao đầu sắc mặt biến hóa. Hắn cau mày nói, nhị gia, cái này, sao có thể dạng này a? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là bán cho hàng của bọn ta. Nghe lời này, nhị gia lắc đầu nói, ai? Vương thôn trưởng, bên cạnh ta mấy vị này, trong tay xa xỉ, tìm tới muội tử mang về, cũng không phải lấy không kia không thành đoạn. Ta tài giỏi loại chuyện đó nha. Bạc theo đó mà làm, có tiền, tài giá 7 cái 8 cái, đây coi là được cái gì? Nghe xong có tiền, còn cho rất nhiều. Vương thôn trưởng sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói, nhị gia nói bừa, cưới 7 8 cái trở về, nuôi lên, cái eo cũng đối phó không nổi à. Lao đầu nói một câu lời nói thô tục. Nhị gia cười to, vỗ vỗ lao đầu bả bay, ha 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 ha. Vương thôn trưởng, ngươi thật sự là người giả nhưng tâm không giả a. Lao đầu cũng đi theo cười lên, cười vài tiếng. Nhị gia thu liễm tiểu dung, cười tủm tỉm nói, không biết Vương thôn trưởng ý như thế nào. Vương thôn trưởng nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Năm ngoái thôn chúng ta bên trong hậu sinh, cưới 8 cái nàng dâu, có mấy cái hẳn là đi trên núi làm ruộng đi, ta cái này để cho người ta gọi bọn họ trở về. Nhị gia cười nói, tốt, vất vả Vương thôn trưởng. Vương thôn trưởng khoát khoát tay, nhị gia khách khí. Câu thông hoàn tất, lão thôn trưởng gọi con của mình để đi thông chí những người kia. Không bao lâu, nghe mình nàng dâu có thể một cái đổi thành 7 8 cái một đám nam nhân kết bạn xuống núi, mang theo mình năm ngoái vừa cưới vợ hướng nhà trưởng thôn đi tới. Tám nữ nhân bị kéo lấy, dắt lấy, kéo tới nhà trưởng thôn trước cửa. Một chút nữ nhân bụng nâng lên, rõ ràng đã có thai. Thủy Tâm Diêu tâm nhắc đến cổ họng, đã hy vọng có thể nhìn thấy tỷ tỷ mình, vừa hy vọng tỷ tỷ không trong đám người. mang cực kỳ tâm tình thấp thỏm, Thủy Tâm Diêu ánh mắt đảo qua 8 tên bị gạt đến nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ không có ở trong đám người này. Thủy Tâm Diêu nhìn về phía Trần Thực, lắc đầu. Một bên Nhị Gia biết không có tìm được, hắn lộ ra đáng tiếc biểu lộ, đối thôn trưởng nói ra, vất vả lão ca, đáng tiếc người không có ở. Vương thôn trưởng nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Nếu là tìm tới người, hắn cũng có thể giữ lại một bộ phận chuộc thân tiền. Không có việc gì không có việc gì. Về sau có loại này kiếm tiền chuyện tốt, Nhị Gia lại nghĩ đến điểm lão hủ là được. Nhị Gia cùng Vương thôn trưởng nói đơn giản vài câu. Mấy người lần nữa leo lên xe ngựa, thuận đường núi đi vào phía trong. Rất nhanh. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Liên tiếp nhìn ba cái thôn, đều không có Thủy Tâm Diêu tỷ tỷ. Thủy Tâm Diêu nhìn thấy không ít bị gạt đến nữ nhân, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể run rẩy, càng phát ra hy vọng tỷ tỷ không ở nơi này. Bị bán được loại địa phương này, một câu sống không bằng chết đều không đủ. Kẹt. Xe ngựa đi tại gập ghềnh uốn lượn trên đường núi. Một đoạn khoáng đạt đường hiện ra ở trước mặt mọi người. Cách đó không xa, một chỗ thôn xóm ẩn ẩn như hiện. Nhìn thấy chỗ này thôn, Nhị Gia nhìn về phía Trần Thực, cười nói, "Chính huynh đệ, cái này cái thứ năm thôn, tha thứ tại hạ không thể cùng các ngươi tiến vào." Trần Thực dùng tên giả Trình Thực, nghe nói như thế, hỏi, "Nói thế nào?" Nhị Gia nheo mắt lại, lắc đầu nói, "Trước mặt Hương Gia thôn là một đám điêu dân, đằng sau có người. Ta cái này nho nhỏ bắt phường huyện Long Đầu, bọn hắn cũng không đem ta để vào mắt." Nghe vậy, Trần Thực xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thoáng qua phía trước thôn, như có điều suy nghĩ, minh bạch Nhị Gia ý tứ. Trần Thực cười cười, "Vậy liền không làm phiền huynh đệ." Nhị Gia nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng mặt lộ vẻ tiêu dung. Hắn cùng Trần Thực đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói quá rõ. Xe ngựa một dọc theo đường chạy đến ngoài thôn. Vừa tới ngoài thôn, một khối cao tới một trượng đá cẩm thạch bia liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Tấm bia này bóng loáng như gương, phía trên dùng mạc vàng bút họa khắc lấy Khương huyện lệnh chỗ ở cũ. Năm chữ to. Nói ra hết thảy. Trần Thực nhấc lên xe ngựa màn xe, ánh mắt rơi vào khối kia bóng loáng như gương, vị công tượng mài qua trên tấm bia đá. Bát Phường huyện huyện lệnh chính là họ Khương. Chậc chậc. Trước đó một chút chi tiết tại Trần Thực trong đầu hồi ức, khó trách Nhị Gia không muốn ra mặt. Xe ngựa dừng lại. Trần Thực xuống xe, để Bạch Đao nhìn xem hai chiếc xe ngựa, Nhị Gia cùng mình một cái thân tín lưu tại trên xe. Hắn mang theo Hà An Thần, Thủy Tâm Diêu hướng trong thôn đi đến, cùng cái khác mấy cái thôn đồng dạng. Cửa thôn đồng dạng ngồi mấy cái gần đất xa trời lão giả. Bọn hắn mở to một đôi mắt giàn mua và đụng, do xét tất cả vào thôn người xa lạ. Gặp Trần Thực ba người lạ mặt. Cửa thôn dưới đại thụ, trong đó một cái lão nhân thanh niên khẳng giọng, lên tiếng hỏi, "Các ngươi đến thôn chúng ta, chuyện gì?" Trần Thực dừng bước, thản nhiên nói, "Tìm thôn trưởng nói chuyện làm ăn." Nghe nói như thế, lão nhân chống lên quả trượng, còn xuống thân thể, đôi mắt giàn mua vận đục từ trên xuống dưới dò xét Trần Thực ba người, giống như đang phán đoán ba người vốn liếng phải trăng đầy đủ dày đặc. Nhìn nửa ngày, lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, "Các ngươi đi theo ta." Lão nhân khàn giọng nói, hắn run run rẩy rẩy đi ở phía trước, mang theo Trần Thực ba người hướng trong thôn đi đến. Cửa thôn những lão nhân khác thu hồi ánh mắt, trong mắt mang theo một vòng tiêu căng cùng khinh thường. Lại một cái đến trong thôn đi quan hệ, cầu huyện lệnh làm việc người bên ngoài. Rộng rãi đường đất bên trên, lão nhân chống đỡ quả trượng, đi ở phía trước, tiếng nói khàn giọng nói, "Khương huyện lệnh chính là xuất từ thôn chúng ta. Thôn trưởng là Khương huyện lệnh thân thúc phụ, các ngươi đợi chút nữa nhìn thấy hắn, nhưng tuyệt đối đừng chống đối hắn. Cầu người làm việc, liền muốn có chuyện nhờ người làm việc thái độ. Lão hủ nhìn các ngươi tuổi trẻ, căn dặn các ngươi vài câu." Nói đến đây, hắn lườm Trần Thực ba người một chút. Trần Thực ba người nghe được lời của lão đầu bên ngoài ầm, lại thờ ơ gặp ba người không có hiếu kính ý tứ. Lão đầu trong lòng thầm mắng, thật sự là không lên nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, dưới tay quải trượng trùng điệp gõ mấy lần mặt đất, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chương 156, chờ trời tối. Chương 156, chờ trời tối điên. Trần Thực hỏi lại. Khương Vĩnh Khang gật đầu, không tệ. Trần Thực nhìn về phía ngay tại lắm điều trượt trên ngón tay nước mũi lao phụ nhân. Một cái điên, tự nhiên là không thể tin. Khương Vĩnh Khang gật đầu, kia là tự nhiên. Phản phất nghe được hai người trò chuyện. Kia điên ngốc lao phụ đống nhiên nhảy dựng lên vừa khóc la lớn, đại lao ra thu nha hoàn, nhanh đi à. Nhanh đi à. Thôn trưởng con dâu cũng muốn đi. Cũng muốn đi. Hội tụ vào một chỗ thôn dân bên trong, bước nhanh đi ra một cái vóc người tò con hán tử. Ba. Một tiếng. Đại hán vọt tới lao phụ trước mặt, đưa tay chính là một trường, hung hăng hướng nàng trên mặt tắt đi. Lão phụ bị một bàn tay phiến một cái lảo đảo, thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng bẩn thỉu trên mặt thêm ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Bị tát một cái, lão phụ đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng khóc lớn. Khương Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão phụ, tiếng nói khàn khàn nói, nàng cũng là đến thôn chúng ta. Bụng bất tranh khí, sinh một nữ hài, sinh xong hài tử đêm đó, nữ hài liền bị từ trên núi chạy xuống sói điêu đi. Thứ nay về sau, nàng liền điên rồi. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, nhếch răng mỉm cười, lý giải. Khương Vĩnh Khang trên mặt tươi cười, ta đưa mấy vị ra thôn. Trần Thực không cần phải nhiều lời nữa, hướng ngoài thôn đi đến. Khương Vĩnh Khang đi theo bên cạnh hắn, đưa ba người một đường ra thôn. Đi ngang qua nhà trưởng thôn thời điểm, một đạo tinh tế thân ảnh động người đẩy ra nhà trưởng thôn cửa, cất bước đi vào. Nàng một bộ lam nhạt quần áo, trên đầu trải lấy phụ nhân tiểu tóc, cánh tay vác lấy giỏ thức ăn. Nghe được động tĩnh, nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Khi nhìn đến Khương Vĩnh Khang về sau, nữ nhân vội vàng túi lầu xuống, tiến vào đại môn. Cùng sau lưng Trần Thực Thủy Tâm Diêu nhìn thấy nữ nhân bóng lưng, trong lòng toát ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Trong nội tâm nàng đống nhiên có một loại xúc động. Nữ nhân kia tựa như là tỷ tỷ nàng. Thủy Tâm Diêu khẽ nhếch miệng, nghĩ gọi lại Trần Thực. đột nhiên một cái tay khoác lên đầu vai của nàng, bàn tay có chút dùng sức, ngăn lại Thủy Tâm Diêu cử động. Thủy Tâm Diêu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hà An Thần tay khoác lên nàng đầu vai, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thủy Tâm Diêu đè xuống khát vọng trong lòng, nhìn Trần Thực bóng lưng một chút. Thôn trưởng Khương Vĩnh Khang đưa một đường, đem ba người đưa đến cửa thôn. Cửa thôn dưới đại thụ, từng cho Trần Thực dẫn đường lão nhân lần nữa nhìn thấy Trần Thực, miệng một xẹp, sắc mặt đen nhánh. Khương Vĩnh Khang đứng bước chân, tiếng nói khàn giọng nói, ba vị không bằng lưu lại, cùng một chỗ dùng cái cơm rau dưa. Hiện tại nếu là về trong huyện, nói ít muốn đi nửa cái lúc thần dạ đường. Trần Thực mấy người tìm đến trưa, như hôm nay sắp dần tối, chân trời đã hiện lộ ra mấy phần bỏ quýt. Trần Thực cười cười, không cần. Dứt lời, Trần Thực quay người hướng xe ngựa đi đến. Bạch Đao gặp ba người trở về, chủ động xuống xe, nhấc lên màn xe, để Trần Thực lên xe. Trần Thực leo lên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi chạy động, dọc theo đường núi, hướng phía dưới một cái thôn đi đến. Trên xe ngựa, Nhị Gia ngồi tại trong xe, trong lòng bàn tay cầm một thanh hạt dưa. Hắn gặp Trần Thực trở về, chủ động đưa tới. Trần Thực cũng không có khách khí, tiếp nhận nửa thanh hạt dưa, gặm. Đã tìm được chưa? Nhị Gia hỏi. Trần Thực gặm mở qua từ sát, nhấm nuốt quả nhân, nhẹ gật đầu, tìm được. Nghe vậy, Nhị Gia cười tủm tỉm nói, vì sao không trực tiếp động thủ? Trần Thực lại gặm mở một viên hạt dưa, thản nhiên nói, chờ trời tối. Chờ trời tối. Ngắn ngủi ba chữ, như là hoàng đế hạ quyết định thánh chỉ, trực tiếp đối Khương gia thôn tiến hành phán quyết. Nhị Gia cười, Khương Vĩnh Khang lão gia hỏa này là Bát Phường huyện lệnh thân thúc phụ. Bát Phường huyện khiến thở nhỏ mất cha, toàn bộ nhờ thúc phụ giúp đỡ mới có hôm nay. Ngươi như động đến bọn hắn, chỉ sợ đi không ra Bát Phường huyện. Theo ta thấy, không bằng trước tìm kiếm đường. Trần Thực phun ra qua tử sát, hỏi ngược lại, dò đường. Nhị Gia cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, như là một đầu khẩu Phật tâm xà. Ngươi như là đã tìm tới người, vậy liền phái người tới, nói lên vài câu. Có người làm nội ứng, liền có thể không đánh mà thắng giải quyết việc này. Làm như vậy ổn thỏa chút, tránh khỏi bị kiện. Trần Thực không nói, chỉ là yên lặng gặm lấy hạt dưa. Nhị Gia phảng phất nhìn ra Trần Thực suy nghĩ, cười nói, ngươi tự xưng ma đạo, loại sự tình này có gì không làm được? Ngươi không thuần túy. Trần Thực nghe vậy cười, ta thích tiên lễ hậu bình, cho bọn hắn một cơ hội. Vừa lên đến liền chém chém giết giết, đây là bọn côn đồ làm việc. Nghe nói như thế, Nhị Gia không khỏi nhìn chằm chằm Trần Thực một chút. Hắn hơi xúc động nói, giảng cứu, các hạ tất nhiên xuất thân danh môn. Miệng bên trong Trần Thực nhai lấy hạt dưa nhân, cười nói, có ánh mắt. Nhị Gia không khỏi cũng cười bắt đầu. Hôm qua lặng yên không một tiếng động, ngay chìm vào dưới đường chân trời, trong núi lâm vào lờ mờ. Lốt buốt, Bát Phường huyện trong núi, một chỗ khoảng cách Khương gia thôn không xa nhỏ hẹp trong miếu đổ nát, đống lửa cháy hừng hực, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Bên cạnh đống lửa, ngồi bốn nam một nữ. Sớm biết muốn qua đêm, hẳn là mang nhiều chút lương khô. Nhị Gia cầm trong tay một cái túi nước, cười ha hà nói. Trên mặt hắn mỗi giờ mỗi khắc đều treo tiểu dung, cho người ta một loại ôn hòa, quan tâm cảm giác. Trần Thực ngẩng đầu nhìn một chút biến thành màu tím nhạt bầu trời, thản nhiên nói, không dùng qua đêm. Nhị Gia thuận Trần Thực ánh mắt nhìn, nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Trần Thực gật đầu, nhìn về phía Bạch Đao, đi thôi. Bạch Đao xếp bằng ở cách đó không xa, trên đầu gối đặt vào Bạch Phượng môn thế hệ tương truyền bảo kiếm. Nghe được mệnh lệnh, Bạch Đao đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay. Hắn cất bước ra miếu hoang, vừa ra miếu hoang liền thi triển ra nhẹ nhàng thân pháp, hướng phía Khương gia thôn chạy đi. Thủy Tâm Diêu nhìn xem rời đi Bạch Đao, trong mắt có chút lo lắng, khẩn trương. Nàng nhìn về phía bên cạnh sưởi ấm Hà An Thần, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ của ta thật tại Khương gia thôn sao? Hà An Thần gật đầu. Hắn cười cười nói ra, chính ngươi không phải cũng có cảm giác sao? Thủy Tâm Diêu cúi đầu xuống, nhìn qua màu vỏ quýt ngọn lửa, trong lòng cũng có chút mê mang. Nàng không rõ ràng chính mình có phải hay không tưởng niệm tỷ tỷ quá độ, dẫn đến sinh ra hư giả ảo giác. Hà An Thần gật đầu nghiêm mặt nói, tỷ tỷ ngươi nhất định tại Khương gia thôn, mà lại chính như kia điên ngốc lao phụ nói, là thôn trưởng con dâu. Thủy Tâm Diêu không hiểu, vì cái gì? Hà An Thần cười, trong tay quạt xếp vỗ nhẹ lòng bàn tay trái. Bởi vì chúng ta là võ giả. Khương Vĩnh Khang trên đường mịt mờ nhìn ngươi ba lần, trong thôn những cái kia phụ nhân cũng không ít người dò xét ngươi. Các nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ đã bán các nàng cảm thấy mặt ngươi quen, các nàng nhận biết ngươi. Võ giả vốn là ngũ giác nhạy cảm, những thôn dân kia mọi cử động chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Hà An Thần rõ ràng, Trần Thực cũng rõ ràng, Thủy Tâm Diêu tỷ tỷ ngay tại Khương gia thôn, ngẫm lại cũng thế. Thủy Tâm Diêu tuổi không lớn lắm, liền đã triển lộ ra mỹ nhân bại hoại. Tỷ tỷ nàng lớn tuổi, đã bị bán được bên này, có thể xuất ra nổi giá cao, mua được đương nàng dâu người. Bát Phường huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 157, đèn đuốc chương 157, đèn đuốc hơi có vẻ mờ tối trong phòng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một con trắng non tay đánh lửa cháy thạch, đá lửa hạ phiến trạng ngòi lấy lửa giấy lên, tản mát ra yêu ớt ánh sáng. Một ngọn đèn dầu xích lại gần ngòi lấy lửa, bấc đèn nhóm lửa, ngọn lửa nhảy lên, sáng tỏ đèn đuốc chiếu sáng cả trong phòng. Trắng non bàn tay chủ nhân bưng ngọn đèn, đi đến bên giường, đem ngọn đèn bỏ lên trên bàn. Nàng cúi người xuống, đem trên giường ngủ say Hải Nhi ôm vào trong ngực, cảm thụ được Hải Nhi đều tiếng hít thở. Trên mặt nữ nhân toát ra vẻ phức tạp. Tiểu Bảo, hôm nay người gì nương tới? Đáng tiếc nàng đi quá mau, không thể nhìn thấy ngươi. Nữ nhân nhẹ giọng tự nói, dùng môi nhẹ nhàng tới gần Hải Nhi trắng non gương mặt. Hải Nhi ngủ rất quen, không có bị nữ nhân động tác bừng tỉnh. Nàng ngồi tại bên giường, ôm Hải Nhi, thân thể khẽ động, một mực duy trì cái tư thế này. Không biết quá khứ bao lâu, thùng thùng, ngoài cửa phòng đống nhiên vang lên một trận nhỏ xíu tiếng đập cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Nữ nhân sửng sốt một chút, đứng người lên đem Hải Nhi phóng tới trên giường. Nàng đi tới cửa một bên, thấp giọng hỏi, là ai? Ngoài cửa người kia đưa tay đẩy cửa. Cửa gỗ mở ra. Nữ nhân lui lại nửa bước, mượn nhờ trên bàn ngọn đèn ánh đèn thấy rõ đi tới người. Kia là một người mặc áo trắng nam nhân. Nam nhân trên mặt mang theo lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi lăng lệ đôi mắt. Nhìn thấy nam nhân, nữ nhân giật nảy mình, vội vàng lui lại, sắc mặt trắng bệch, ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Ta công công là Khương huyện lệnh thúc phụ. Nữ nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, thối lui đến bên cạnh bàn. Áo trắng nam nhân tinh tế dò xét nữ nhân một chút, tiếng nói hơi khàn giọng nói, ngươi là Thủy Tâm Diêu tỷ tỷ. Thủy Tâm Diêu ba chữ vừa ra, phản phất khơi gợi lên nữ nhân chỗ sâu trong óc ký ức. Nữ nhân đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó ngước mắt, trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Ngươi. Nữ nhân đưa tay, một mặt kinh ngạc chỉ vào áo trắng nam nhân, ngươi là Nhỏ Xa tìm đến người. Bạch Đao nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Nhỏ Xa một mực tại tìm ngươi. Chúng ta là tới mang ngươi rời đi nơi này. Nghe vậy, nữ nhân hốc mắt từng đỏ, thân thể run rẩy. Nàng vô ý thức hướng phía trước đi một bước qua đi, nữ nhân phảng phất nghĩ đến cái gì. Nàng bước chân dừng lại, ngừng lại bộ pháp, lắc đầu nói, ta không đi. Bạch Đao khẽ giật mình, không đi. Vì cái gì? Nữ nhân trầm mặc, ghé mắt nhìn về phía trên giường. Nơi đó, bù một cái bất mãn một tuổi tròn Hải Nhi. Hải Nhi ngủ rất ngon lành, khoe miệng hơi câu, phảng phất tại cười. Bạch Đao thuận nữ nhân ánh mắt nhìn. Nhìn thấy Hải Nhi, trên mặt hắn lộ ra kinh sợ, sau đó lâm vào trầm mặc. Tìm kiếm nữ nhân trên đường, trước mấy cái thôn, Bạch Đao đã gặp không biết nhiều ít có thai, bị cha tấn tinh thần thất thường nữ nhân. Người có hải tử. Bạch Đao thanh âm khàn giọng nói. Nữ nhân gật đầu, đôi mắt cụp xuống, vâng. Bạch Đao trầm mặc một lát, nói ra, ta cũng có thể mang theo người hải tử. Nữ nhân lắc đầu, mang lên hắn, mẹ con chúng ta hai người, có thể đi đâu? Bạch Đao trầm giọng nói, chúng ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, thiên địa chi lớn, đi nơi nào đều có thể. Các ngươi sẽ là tự do. Nữ nhân ngước mắt, ngồi vào bên cạnh bàn, hỏi, đứa bé kia phụ thân làm sao bây giờ? Hải tử bây giờ còn nhỏ, sau khi lớn lên làm sao bây giờ? Hắn không có phụ thân, sẽ bị những hải tử khác khi dễ. Bạch Đao sững sờ, cau mày nói, ngươi là có ý gì? Nữ nhân hai tay đặt lên bàn, thở dài, ta cùng Nhỏ Xa thở nhỏ phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, loại khổ này, ngươi sẽ không hiểu. Ta như đi theo ngươi, hải tử không có phụ thân, ngươi có thể đưa tiền, nhưng hắn cần không chỉ là tiền. Bạch Đao minh bạch nữ nhân ý tứ, cau mày nói, ngươi có thể tái giá. Nữ nhân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tái giá, nhất định phải tái sinh tử. Con riêng vĩnh viễn so ra kém thân sinh huyết mạch. Bạch Đao yên lặng, ngươi. Nữ nhân thản nhiên nói, ngươi đi đi, trở về nói cho Nhỏ Xa, không để cho nàng dùng lo lắng ta. Bạch Đao còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hắn vốn cũng không phải là am hiểu ngôn từ người. Suy tư một lát, Bạch Đao khẽ thở dài, tốt, nói ta sẽ dẫn đến. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Đao quay người, chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn chân trái phóng ra cửa thời điểm, nữ nhân mở miệng hỏi, các ngươi còn chưa đi sao? Bây giờ ở nơi nào? Bạch Đao bước chân dừng lại, do dự một lát, nói ra, chúng ta ở trên núi trong miếu, đợi chút nữa liền sẽ trở về. Ngươi thay đổi chủ ý, ta có thể dẫn ngươi đi cùng muội muội của ngươi gặp một lần. Nữ nhân lắc đầu, không cần. Bạch Đao mím môi, tốt, ngươi, ta sẽ dẫn đến. Dứt lời, Bạch Đao hai chân chia xuống đất, cả người như là một đạo quỷ ảnh, nhảy ra Khương gia phủ viện. Nữ nhân lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn. Sau lưng cửa mở ra, hơi lạnh gió đêm từ ngoài viện thổi tới. Trong miếu hoang, lốt buốt, đống lửa thiêu đốt. Thủy Tâm Diêu hai tay ôm đầu gối, ngồi dưới đất, hướng trong đống lửa ném đi một cây cành khô, đống lửa dâng lên mấy đạo hỏa tinh. Miệng nàng môi khẽ mím môi, thấp thỏm trong lòng. Lập tức liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Thủy Tâm Diêu nội tâm ngược lại càng thêm mờ mịt. Thời gian một năm, cũng không biết tỷ tỷ kinh lịch như thế nào cực khổ. Ban ngày tại cái khác trong thôn kiến thức cảnh tượng, để Thủy Tâm Diêu kinh hãi, đau lòng, lo lắng. Trần Thực, Nhị Gia, Hà An Thần ba người vây quanh đống lửa, ai cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi Bạch Đao trở về. Không biết quá khứ bao lâu, miếu hoang bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận rồn dập tiếng xé gió. Bạch Đao xoay người nhảy vào miếu hoang, gặp Bạch Đao trở về, đám người ngước mắt nhìn lại. Thủy Tâm Diêu nội tâm càng là khẩn trương tới cực điểm. Tại nhìn thấy chỉ có Bạch Đao một người sau khi trở về, chẳng biết tại sao Thủy Tâm Diêu nội tâm ngược lại buông lỏng, có chút may mắn, chỉ có ngươi một người trở về. Hà An Thần vô ý thức hỏi, tỷ tỷ nàng đâu? Bạch Đao lắc đầu, nàng không muốn trở về. A, Hà An Thần kinh ngạc. So với Hà An Thần kinh ngạc, Trần Thực, Nhị Gia hai người đều không có quá lớn phản ứng. Phản phất bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ là loại kết quả này. Tỷ tỷ của ta không muốn trở về. Thủy Tâm Diêu từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bạch Đao ánh mắt phức tạp, nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Thủy Tâm Diêu biểu lộ mờ mịt, rất không hiểu. Bạch Đao mím môi, trầm mặc một cái chớp mắt, đáp, nàng có hài tử. Nghe nói như thế, Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt. Dù là nội tâm của nàng sớm có đoán trước, nhưng sự thật bày ở trước mặt nàng lúc, Thủy Tâm Diêu vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ, nàng thì thào nói nhỏ, thần sắc mờ mịt. Nàng thở nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ vô cùng tốt. Tỷ tỷ bị người bắt cóc, nàng thuận manh mối tìm một năm. Hiện tại thật vất vả tìm tới, tỷ tỷ lại không muốn cùng với nàng đi. Cái này, Thủy Tâm Diêu nhếch lên bờ môi, có chút luống cuống. Một cơn gió đêm phất qua, trong đống lửa ngọn lửa bịch hai lần, yếu đi mấy phần. Trong miếu đổ nát bầu không khí lâm vào trầm mặc. Đám người ai cũng không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái qua thời gian một chén trà. Ngoài miếu đống nhiên vang lên thanh âm huyên náo. Bạch Đao quay người, bước nhanh đi đến cửa miếu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa sơn hắc sơn trên đường, sáng lên mười mấy cái bó đuốc sáng ngời. Một đám người cầm trong tay bó đuốc, đi tới, đem miếu hoang bao bọc vây quanh. Chương 158, vây quanh chương 158, vây quanh Bạch Đao đứng tại miếu hoang cổng, nhìn về phía vây trùng quanh thôn dân. Bó đuốc sáng ngời lắc lư, tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Mượn nhờ bó đuốc sáng ngời, Bạch Đao nhìn thấy một cái để hắn cảm thấy khó có thể tin người. Là ngươi? Bạch Đao ngạc nhiên. Cộc cộc. Nghe được miếu hoang cổng truyền đến động tĩnh, Trần Thực mấy người nhao nhao đứng dậy, đi ra miếu hoang. Vừa ra miếu hoang, Thủy Tâm Diêu sửng sốt một cái trước mắt, nhìn thấy đối diện trong đám người đứng đấy một người mặc lam nhạt quần áo nữ nhân. Bó đuốc phát hỏa diễm thiếu đốt, nhảy lên. Màu vỏ quýt ánh lửa chiếu vào trên mặt của nàng. Gương mặt kia cùng Thủy Tâm Diêu giống nhau đến 7-8 phần, khí chất bên trên càng thành thục, một đầu nhu thuận tóc xanh bên trên trải lấy phụ nhân kiểu tóc. Thủy Tâm Diêu nhìn thấy đối phương, sững sờ hô một tiếng, "Tỷ, tỷ tỷ." Đứng ở trong đám người Thủy Tâm tĩnh thần sắc bình tĩnh, nghe được cái này âm thanh tỷ tỷ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí khinh nu nói, "Tiểu Diêu." Trần Thực mấy người ánh mắt cũng đều rơi trên người Thủy Tâm tĩnh. Đơn giản dò xét một chút, sau đó lại đem ánh mắt đảo qua bốn phía. Khương gia thôn thôn dân tới mười mấy cái, mỗi người đều cầm trong tay bó đuốc, đem bọn hắn bao vây lại. Khương gia thôn giải Khương Vĩnh Khang đứng tại trung ương, bên cạnh là hắn hai đứa con trai. Thủy Tâm Diêu thời gian qua đi hơn một năm nhìn thấy tỷ tỷ, tưởng niệm chi tình sông lên đầu. Nàng hốc mắt đỏ lên, nhịn không được liền muốn rơi lệ. Hơn một năm tìm, để cái này 12-13 tuổi tiểu cô nương ăn không biết nhiều ít đau khổ. Tỷ tỷ. Thủy Tâm Diêu nghẹn nào, nhẹ giọng hô. Thủy Tâm tĩnh mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng giang hai tay ra, ôn nhu nói, "Tiểu Diêu, tới." Thủy Tâm Diêu nghe nói như thế, bước chân vô ý thức di chuyển. Nàng vừa phóng ra một bước, liền từ chung quanh bầu không khí bên trong phát giác được không đúng. Thủy Tâm Diêu ngạnh sinh sinh ngừng lại bước tiến của mình, nhìn xem tỷ tỷ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hiện tại tỷ tỷ có chút lạ lẫm. "Tỷ tỷ, ngươi đây là?" Thủy Tâm Diêu ánh mắt đảo qua bốn phía cầm bó đuốc thôn dân. Nàng đấy lòng có chút bất an. Thủy Tâm tĩnh nghe xong, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tiểu Diêu, bọn hắn là tới đón ngươi." "Tiếp, tiếp ta." Thủy Tâm Diêu nhịn không được lùi lại một bước, thân thể run rẩy. Thủy Tâm tĩnh gật đầu, "Tiểu Diêu, tỷ tỷ tới đón ngươi." "Không, không phải như vậy, tỷ tỷ, ta mang ngươi rời đi nơi này, ta cứu ngươi ra ngoài." Thủy Tâm Diêu vội vàng lắc đầu, ý đồ bớt thuận tỷ tỷ mạch suy nghĩ. "Ra ngoài? Tại sao muốn ra ngoài? Tiểu Diêu, chúng ta là người một nhà." Thủy Tâm tĩnh biểu lộ bình tĩnh nói. Nghe được lời nói này, Thủy Tâm Diêu ngẫm lại đến ban ngày cùng nhau đi tới, nhìn thấy những nữ nhân kia. Nàng vô ý thức lui lại một bước, nhìn qua trước mặt cái kia mặt không biểu tình, màu vỏ quýt bó đuốc chỉ riêng chiếu vào trên mặt, sáng tối chập chờn tỉ tỉ. Giờ khắc này, Thủy Tâm Diêu nội tâm run rẩy, có chút sợ hãi. "Đi thôi, Tiểu Diêu, tỉ tỉ mang ngươi về nhà." Thủy Tâm tĩnh cười khẽ, "Tỉ tỉ gạt tại bên này, nơi này chính là tỉ tỉ nhà, ngươi muốn cùng tỉ tỉ, cũng cùng một chỗ ở lại đây đi." Thủy Tâm Diêu khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh. Nàng liều mạng lắc đầu nói, "Tỉ tỉ, ta là tới cứu ngươi. Ta không muốn ngươi lưu tại nơi này." Vừa nghĩ tới ban ngày lúc thấy qua những nữ nhân kia, Thủy Tâm Diêu nội tâm liền sinh ra sợ hãi thật sâu, cảm giác cùng cảm giác tuyệt vọng. "Tiểu Diêu, ngươi không đi theo tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn đi theo đám bọn hắn những này không có chỗ ở cố định nhân quỷ hôn sao?" Thủy Tâm tĩnh sắc mặt trầm xuống, xuất ra mấy phần uy nghiêm của tỷ tỷ, nói ra, "Tiểu Diêu, nghe lời, đến tỷ tỷ bên này." Thủy Tâm Diêu cắn môi, đột nhiên cảm giác được trước mắt tỷ tỷ vô cùng lạ lẫm. Nàng nhẹ hít một hơi, lắc đầu nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu là không muốn đi, cứ như vậy đi. Ta về sau sẽ thường xuyên tới thăm ngươi." Thủy Tâm tĩnh thản nhiên nói, "Thường xuyên đến xem ta. Ngươi bình thường nếu là nhớ tới tỷ tỷ, không thể trước tiên nhìn thấy ta, chẳng phải là muốn chịu đựng tưởng niệm nỗi khổ. Ở lại đây đi, ngươi còn không có gặp qua người chất nhi. Hắn rất đáng yêu, rất thông minh." Nói, Thủy Tâm tĩnh nhìn về phía bên cạnh cao tráng nam người, nói khẽ, "Tiểu Diêu, vị này là ngươi tỷ phu, đệ đệ của hắn còn chưa kết hôn, cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Ngươi lưu lại về sau, chúng ta có thể đến một nhà, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chuyến đi cũng là một cuộc chuyện tốt." Nghe tỷ tỷ lời nói này, Thủy Tâm Diêu sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Tỷ tỷ, ngươi thay đổi." Thủy Tâm Diêu thân thể run rẩy, cảm thấy trước mắt tỷ tỷ như thế lạ lẫm. Thủy Tâm tĩnh nghe nói như thế, thản nhiên nói, "Biến, người đều sẽ thay đổi. Tiểu Diêu, lưu lại đi, ngươi ta tỷ muội làm bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thủy Tâm tĩnh quên. Thủy Tâm Diêu lưu lại, lắc đầu, cắn môi. Cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Có thể đến chúng ta Khương gia, là phúc phần của nàng. Đứng tại Thủy Tâm tĩnh bên cạnh cao tráng nam tử nhướng mày, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Hắn một bên đệ đệ cũng đi theo gật đầu, "Đúng thế đúng thế." Đệ đệ 14-15 tuổi, một đôi sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm Thủy Tâm Diêu. Thủy Tâm Diêu mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng làn da trắng nõn, nội tình cũng tốt, nhìn qua tựa như là ngây ngô bản Thủy Tâm tĩnh. Đệ đệ một bên sắc mị mị nhìn Thủy Tâm Diêu, một bên phân ra tâm thần như tên trộm liếc hơn mấy mắt đầu tử. Cô muội muội này tuy tốt, nhưng chính là quá ngây ngô. Nếu có thể cùng tẩu tử đồng dạng thành thục liền tốt. Đệ đệ ở trong lòng thầm nghĩ, vô ý thức ngầm nuốt nước miếng. "Đem nàng cho ta bắt về, chờ sinh hạ hài tử, nàng liền trung thực." Khương Vĩnh Khang đại nhi tử đối thôn dân chung quanh hạ lệnh, để bọn hắn tiến lên cầm xuống Thủy Tâm Diêu, Khương gia thôn thôn trưởng Khương Vĩnh Khang đưa tay vung khẽ, xem như ngầm cho phép chuyện này. Những cái kia cầm trong tay bó đuốc thôn dân liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi hướng mấy người đi đến. "Đều chớ phản kháng, huyện lệnh xuất từ thôn chúng ta, các ngươi nếu là dám động thủ phản kháng, đả thương chúng ta bẩm báo huyện lệnh kia, để các ngươi chịu không nổi. Động thủ cẩn thận bị kiện." "Võ giả? Võ giả có gì đặc biệt hơn người, các ngươi dám động thủ một cái thử một chút. Bẩm báo Khương huyện lệnh kia, đem các ngươi hết thảy treo ở lục phiến môn, truy nã các ngươi, để các ngươi đi ngồi xổm đại lao." Tỷ muội hai người đến một nhà, đây chính là một cọc ca tụ. "Có thể trở thành chúng ta Khương thôn nàng dâu, đây là ngươi không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận. Từng cái, cho thể diện mà không cần, chúng ta Khương thôn cấp trên thế nhưng là Khương huyện lệnh." Các thôn dân một bên tới gần, một bên ồn ào. Nghe bọn này hương giã thôn phu, vô chi điều dân lời nói. Bạch đao siết chặt trường kiếm trong tay, mắt lộ ra sát khí. Các thôn dân chậm rãi tới gần. Trong đó một cái đầu đỉnh sinh đau nhức người làm biếng gặp bạch đao gắt gao cầm kiếm, cổ cứng lên, nện bước bước chân thư thả, đi đến bạch đao trước mặt. Hắn duỗi ra cổ của mình, dùng tay đập hai lần, kêu ầm lên, "Làm sao? Muốn động thủ? Tới tới tới, ngươi như bức ngươi liền đem ta giết." "Giả trang cái gì a, bạch bạch tỉnh tỉnh, ngươi đời này giết qua gà sao? Còn giết người? Còn cầm thanh kiếm cố làm ra vẻ, lão tử liền đem cổ thả ngươi trước mặt, ngươi dám chặt mà?" Người làm biếng lớn tiếng kêu la, "Ngươi nếu là dám động lão tử, không chỉ có muốn ăn kiệt cáo, còn muốn bên trên lục phiến môn lệnh truy nã." Hắn dùng sức vô vô cổ của mình, "Tới tới tới, đại gia để ngươi chặt, ngươi dám chặt sao ngươi?" Chương 159, cảm ơn ngươi nhắc nhở chương 159, cảm ơn ngươi nhắc nhở bọn này chán sống rồi đồ vật. Bạch đao nắm chặt trường kiếm tay run rẩy, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Hắn đường đường Bạch Phượng môn thiếu môn chủ, thở nhỏ tập kiếm giết người, tuổi còn trẻ liền đăng nhập nhị phẩm thông ngũ cảnh, phóng nhãn giang hồ cũng coi như nhị lưu cao thủ. Những này vô tri thôn phu cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Bạch đao cả người khí thân thể run rẩy. Hắn không có động thủ, mà là ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn về phía cách đó không xa Trần Thực. Trần Thực mặt không biểu tình, không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Tâm Tĩnh, hỏi: "Chúng ta tới tìm ngươi, muốn đem ngươi cứu ra ngoài. Ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Thủy Tâm Tĩnh nghe xong, nhìn Trần Thực một chút, thản nhiên nói: "Cứu? Ta không cần cứu, ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, có cốt nhục của mình. Các ngươi nếu là có thể tới sớm đi, có lẽ tình huống sẽ trở nên không giống. Hiện tại, ta không cần người khác cứu ta." Nghe Thủy Tâm Tĩnh bình thản ngữ, Trần Thực mượn nhờ khiêu động bó đuốc ánh sáng, nhìn ra Thủy Tâm Tĩnh đáy mắt hận. "Ngươi hận?" Trần Thực dừng lại một chút, hỏi: "Ngươi hận ngươi muội muội?" Thủy Tâm Tĩnh nghe vậy, nở nụ cười, lắc đầu nói: "Ta làm sao lại hận ta hảo muội muội? Muốn nói hận, ta cũng chỉ là hận thế đạo này bất công." Thủy Tâm Tĩnh lời mới vừa nói ra miệng. Ba. Một tiếng. Khương Vĩnh Khang đại nhi tử đưa tay chính là một trường, dùng sức tát tại trên mặt nàng. Một trường xuống dưới, trực tiếp đưa nàng trắng nón mặt rút đến xương đỏ bắt đầu. Khương Vĩnh Khang đại nhi tử hùng hùng hổ hổ nói: "Hận? Còn hận thế đạo bất công, nương, lão tử ít cho ngươi ăn, vẫn là ít cho ngươi uống. Còn cùng hắn trò chuyện. Làm sao? Muốn làm lấy lao tử mì, cho lão tử đội nón xanh." Thủy Tâm Tĩnh bị một trường tát cái lảo đảo. Nàng đứng bước bước chân, nửa bên mặt sưng lên. Thủy Tâm Tĩnh không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía muội muội của mình. Trần Thực thấy được, hắn thấy được một cỗ như ngọn lửa thiêu đốt hận ý Thủy Tâm Tĩnh tại hận muội muội của mình. Dựa vào cái gì nàng cũng bị người bắt cóc, tiếp nhận loại này vận mệnh? Dựa vào cái gì Thủy Tâm Diêu có thể ở bên ngoài bình an vô sự? Dựa vào cái gì? Nàng hận, nàng hận. Trần Thực im lặng không nói. Trong lòng của hắn than nhẹ. Kỳ thật, hắn rất lý giải loại cảm giác này. Ban đầu, sẽ chờ mong, kỳ vọng, khẩn cầu thượng tiên, hy vọng có người có thể đem mình lôi ra vũng bùn, cứu mình ra ngoài. Nhưng thời gian dài, gặp thống khổ nhiều, loại này chờ mong liền sẽ biến thành hận. Đối thế gian này hết thảy hận. Loại này hận sẽ kích phát nhân tính bên trong ác ý. Thủy Tâm Tĩnh nhìn lấy mình muội muội, đông nhiên nở nụ cười. Nàng chậm rãi đi đến Thủy Tâm Diêu bên cạnh, đưa tay hướng tay của nàng kéo đi. Không đợi nàng giữ chặt, Thủy Tâm Diêu liền lui lại một bước, né tránh tỷ tỷ rồi đến tay. "Tiểu Diêu ngoan, nghe tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh đến lấy chồng số tuổi, cùng tỷ tỷ lưu lại, tỷ tỷ làm mai cho ngươi. Nơi này mới là chúng ta nữ nhân kết cục, ngươi cùng bọn này người giang hồ lêu lổng, không có kết quả tốt. Thanh thanh thật thật, an phận thủ thường sinh hoạt mới là chính đạo." Thủy Tâm Tĩnh dưng nửa gương mặt, còn tại thuyết phục muội muội. "Không, ta không muốn." Thủy Tâm Diêu hốc mắt đỏ lên, lắc đầu. Nàng đột nhiên vô cùng tuyệt vọng. "Tỷ tỷ làm sao biến thành bộ dáng này?" Trần Thực nhìn xem cái này màn, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có biết nàng vì tìm ngươi, cầu chúng ta xuất thủ, phải trả giá như thế nào?" "Đại giới?" Thủy Tâm Tĩnh nghe được cái từ này, lông mày cau lại, tinh tế dò xét Thủy Tâm Diêu. Trong nội tâm nàng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, đưa tay bắt lấy Thủy Tâm Diêu hai vai. "Tiểu Diêu, ngươi bỏ ra cái gì đại giới?" Thủy Tâm Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng bối rối. "Ngươi nhưng vẫn là xử nữ." Lời này vừa nói ra, Thủy Tâm Diêu sắc mặt đỏ lên, cảm giác được tỷ tỷ bắt lấy mình hai vai tay không ngừng dùng sức. Trong đám người, Khương Vĩnh Khang nhị nhi tử nghe xong, tại chỗ đổi sắc mặt, hét lên: "Mà nó, nguyên lai là cái phá hải. Lão tử mới không muốn người khác xuyên qua phá hải. Chó rãnh, cầm cái rách dưới hàng lửa gạt lão tử." Nhị nhi tử kích động lên, tức giận không thôi. Thủy Tâm Tĩnh sắc mặt âm trầm xuống, nắm lấy muội muội hai vai, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Diêu, ngươi làm sao như thế không bị kiềm chế? Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Mau nói, ngươi đến cùng bọn hắn ngủ qua không có?" Thủy Tâm Tĩnh có chút lo lắng nhìn xem Thủy Tâm Diêu, mắt nhìn thấy tỷ tỷ lộ ra bộ này điên cuồng bộ dáng. Thủy Tâm Diêu kịch liệt dãy rủa, thoát ra được tỷ tỷ hai tay, thối lui đến sau lưng Trần Thực. Nàng nhìn về phía trong mắt tỷ tỷ Dương Dương, ánh mắt bi thương. Đây không phải tỷ tỷ nàng trước kia không phải như vậy. Ô, Thủy Tâm Diêu nhịn không được nghẹn ngào thút thít. Tiểu Diêu, Thủy Tâm tĩnh sầm mặt lại, tiến lên một bước, muốn đi bắt Trần Thực sau lưng Thủy Tâm Diêu. Trần Thực không đợi nàng bắt lấy Thủy Tâm Diêu, nhấc chân chính là một cước, đá vào Thủy Tâm tĩnh trên bụng, một cước liền đem nàng đá ra xa một trượng. A, miệng bên trong Thủy Tâm tĩnh phát ra một tiếng kêu đau, rơi ầm ầm trên mặt đất, đau đến nàng cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Trần Thực xoay người, nhìn về phía Thủy Tâm Diêu, lạnh giọng hỏi, như bây giờ, ngươi còn muốn cứu ngươi tỷ tỷ sao? Trong mắt Thủy Tâm Diêu nước mắt vỡ đê mà ra, khóc giống không thôi. Nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu, bi thương thút thít. Trong đám người, Khương Vĩnh Khang đại nhi tử gặp Trần Thực một cước đá bay Thủy Tâm tĩnh, giận tím mặt, cất bước tiến lên, trong tay dẫn theo một thanh khảm đao, máng, cậu tạp chủng, ngươi dám đánh ta nữ nhân. Hắn bước nhanh chân, hướng phía Trần Thực chạy đi. Nghe nói như thế, Trần Thực thân thể cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một ánh mắt rời qua. Nguyên bản nện bước nhanh chân đại nhi tử tại tiếp xúc đến Trần Thực ánh mắt về sau, bước chân bỗng nhiên định trụ, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức ngầm nuốt nước miếng, cầm đao tay run rẩy. Trần Thực ánh mắt băng lãnh, giống như vạn niên hàn băng. Lạnh leo thấu xương trong ánh mắt còn kèm theo thuần túy sát ý phản phất đại nhi tử chỉ cần lại nhiều bước một bước, sau một khắc liền sẽ hết sức thống khổ chết đi. Cảm nhận được Trần Thực trong mắt sát ý đại nhi tử tâm thần run lên, hắn nuốt ngụm nước bọt, ướt át phát khô cổ họng. "Ngươi!" Đại nhi tử thanh âm khàn khàn, "Ngươi muốn giết ta? Ta cho ngươi biết, nơi này là giảng phương pháp. Ngươi nếu là giết ta, sẽ bị lục phiến môn truy nã, liên lụy cả nhà ngươi. Biết ta đại ca là ai chăng?" Bát Phượng hừ lệnh, "Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ai cũng không bảo vệ được ngươi." Đại nhi tử càng nói trong lòng lực lượng càng đủ. Hắn vai kiêng trường đao, lần nữa khôi phục vừa mới bộ kia vinh vang đắc ý, ngang ngược cản rỡ thái độ. "Ta cho ngươi biết, tướng mạo của các ngươi đều bị chúng ta thôn nhân nhìn ở trong mắt, ngươi phạm là dám động thủ, chỉ cần chúng ta có một người đi báo quan, ngươi liền đợi đến bị truy nã đi." Đại nhi tử gặp Trần Thực không nói lời nào, cho là hắn là sợ. Hắn càng phát ra ý, cười lạnh nói, "Hiện tại biết sợ, hiện tại thấy hối hận rồi. Lao tử nói cho ngươi, mà nó còn dám động thủ đánh ta nữ nhân, ngươi thật là sống dính nhau." Nói xong lời nói này, Trần Thực có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, "Ngươi không nói, ta còn thực sự quên. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta." Chương 160, để chạy một cái, chạy tới báo quan, mộ ỉ ta nhưng là thầm rồi. Chương 160, để chạy một cái, chạy tới báo quan, mộ ỉ ta nhưng là thầm rồi. "Cảm ơn ta nhắc nhở." Thôn trưởng đại nhi tử sửng sốt một cái trước mắt, có chút không rõ Trần Thực nói một chút là có ý gì. Trần Thực ghé mắt nhìn về phía Bạch Đao. Bạch Đao sắc mặt tái xanh. Cái thôn kia bên trong người làm biếng cứng cổ, cách hắn rất gần, mặt đều nhanh áp vào Bạch Đao ngực. "Ba ba." Hắn một mực bố cổ, muốn tranh chút biểu hiện chờ diễn xong trận này, để cho thôn trưởng có thể cho thêm hắn một chút thù lao. Bạch Đao hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Hắn đã giận tới cực điểm. Cảm nhận được Trần Thực băng tới ánh mắt, Bạch Đao như nhìn thấy cứu tinh nhìn về phía hắn, trong mắt lại toát ra một vòng thần cầu. Trần Thực hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Đều giết đi, một cái khác lưu." Nói đến đây, Trần Thực trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, lườm thôn trưởng đại nhi tử một chút, nhai răng cười nói, "Người ta thế nhưng là nói, toàn thôn nhân đều nhớ kỹ chúng ta dung mạo, cái này nếu là thả chạy một cái, chạy tới báo quan, chúng ta coi như thảm rồi." Trần Thực thanh âm ôn hòa, ngữ khí lại lạnh vào người. Lời này vừa nói ra, thôn dân chung quanh nhóm sửng sốt một cái trước mắt. Bọn hắn phát giác không đúng, đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Thôn trưởng đại nhi tử nhìn thấy cái này màn, cắn răng hô, "Các huynh đệ đừng sợ, cùng ta cùng một chỗ sông." Bọn hắn những này đê phẩm võ giả nội lực có hạn, nội lực hao hết trước đó, không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Vừa dứt lời, sáng tỏ, băng lãnh kiếm quang hiện lên, hai đầu cánh tay bay lên trời, tóe lên mảng lớn huyết hoa. A! Một đạo như kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên. Vây quanh miếu hoang đám người thấy thế, hơi sững sờ. Tại bọn hắn thấy rõ phát sinh cái gì về sau, từng cái tất cả đều cả kinh kêu to lên. Giết! Giết người! A a! Bọn hắn thực có can đảm động thủ a! Nhanh! Cháy mau! Trung quanh cầm bó đuốc thôn dân hoảng sợ lên tiếng. Bạch Đao trước người, cái kia một mực cứng cổ, dùng tay tự chụp mình cổ trong thôn người làm biếng bị hai kiếm lột cánh tay. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, như giết heo chu lên. Không có cánh tay, hắn thân thể nhoáng một cái, trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất. "Đừng, đừng giết ta. Ta sai rồi." Người làm biếng kêu khóc, cả người như là một đầu sâu rõm trên mặt đất lúc đích. Hắn nghi đứng lên chạy trốn, nhưng là không có cánh tay, hắn căn bản dậy không nổi, chỉ có thể như là côn trùng lúc đích. Hai đầu cánh tay máu tươi dâng trào, trong chớp mắt liền đem mặt đất nhuộm dần ra một cái tiểu huyết đố. Bạch Đao tay phải cầm kiếm, biểu lộ băng lãnh. Hắn cúi đầu xuống, một cước dẫm tại người làm biếng trên đầu, ngựa khí lạnh lẽo nói, "Giết ngươi, đều là tiện nghi ngươi." Dứt lời, Bạch Đao đứng dậy, hướng những thôn dân khác đuổi theo. Hắn muốn để người làm biếng tươi sống đổ máu lưu chết. Trong đám người, ngoại trừ một chút gan lớn thôn dân, dám đi theo thôn trưởng đại nhi tử, cùng một chô vung mạnh quốc, đua hướng Trần Thực phóng đi. Những người khác bị dọa đến nhanh chân liền chạy, chân đều dọa mềm nhũn. Soạt, một tiếng, Hà An thần từ trong ngực lấy ra thiết cốt quạt xếp, phản xạ kim loại sáng bóng mặt quạt mở ra. Hắn thả người bật lên, như sói lạc bầy dê, quan sát những nơi đi qua, giống như cắt cỏ, đánh ngã một tên cái thôn dân. Thê lương hoảng sợ tiếng gào không dứt. Thôn trưởng đại nhi tử đôi mắt tinh hồng, cầm lên trong tay khảm đao, hướng Trần Thực bổ tới. Trần Thực Nguyên địa đứng đấy bất động. Hắn bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía thôn trưởng Đại Nhi Tử. Hai người bốn mắt tương đối, đôi mắt đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, thôn trưởng Đại Nhi Tử phảng phất thấy được một vòng như huy hoàng liệt nhật quang huy từ Trần Thực trong hai con người nở rộ. Quang huy tán đi, mê man cảm giác từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Thôn trưởng Đại Nhi Tử động tác trì trệ, đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn đều là ngươi cửu nhân, đi giết bọn hắn. Trần Thực lãnh đạm thanh âm vang lên. Đạt được chỉ thị, thôn trưởng Đại Nhi Tử thân thể động. Hắn mang theo đũa trở lại hướng cái khác đi theo mình hướng Trần Thực bọn tới thôn dân đi đến. Một bước, hai bước. Thôn trưởng Đại Nhi Tử tốc độ dần dần tăng tốc, chạy như điên. Xuy, khảm đao xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào một cái trên người thôn dân. A, hét thảm một tiếng. Thôn dân bị chặt trúng lồng ngực, lưỡi đao ép xuống, vạch phá bụng, ruột nội tạng ào ào chảy ra, tại chỗ liền không sống nổi. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, những thôn dân khác dọa đến vãi cả linh hồn. Đại Long ca, ta là nhị đàn a, ngươi thế nào? A, yêu, yêu thuật, người kia là yêu quái, chạy mau a. Đại Long ca chúng yêu thuật. Ô, ta không muốn chết a. Trang diện lập tức hỗn loạn lên. Thôn trưởng Đại Nhi Tử người cao cao mã đại, trong tay khảm đao cũng là tinh thiết tạo thành. Hắn bị Trần Thực dùng nhiếp thần thuật khống chế lại, gặp người liền toàn lực vung chặt. Thôn dân đối đầu hắn, không đến mấy chiêu, liền sẽ bị ném lăn trên mặt đất. Rất nhanh, mấy cái kia đi theo Khương Đại Long hướng Trần Thực phóng đi thôn dân, bị giết sạch sành sanh. Giết hết những người này, Khương Đại Long lại hướng phía phụ thân của mình Khương Vĩnh Khang, đệ đệ Khương Nhị Rồng đuổi theo. Hắn hai mắt huyết hồng, giống như điên dại. Gặp Khương Đại Long hướng mình đuổi theo, mang theo Khương Vĩnh Khang đi đường Khương Nhị Rồng dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn vội vàng hét lên, "Đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta." Ta cũng không tiếp tục nhìn lén tổ tử. A. Khương Nhị Rồng lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Đại Long một đao chém nát sọ não. Khương Vĩnh Khang nhìn thấy cái này màn, mắt tối sầm lại, đau kêu thành tiếng, "Nhị Long, Đại Long, ngươi..." "Hắn là đệ đệ ngươi a?" Khương Vĩnh Khang kêu to. Khương Đại Long hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy sát ý trong mắt hắn, trước mặt những người này đều là cựu nhân của hắn. "Giết, giết, giết, giết." Giết sạch sành sanh. Khương Đại Long giơ tay chém xuống, một đao đâm vào Khương Vĩnh Khang bụng. Miệng bên trong Khương Vĩnh Khang phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn thân thể run rẩy, hai mắt biến thành màu đen. Khương Vĩnh Khang nhìn ra con trai mình trạng thái không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Thực, thật nói, "Ngươi cái ma đầu, ngươi không có kết cục tốt, ngươi không có kết cục tốt." Khương Vĩnh Khang lời còn chưa nói hết, mình đại nhi tử Khương Đại Long trường đao trong tay nhất chuyển, băng lãnh lưỡi đao tại trên bụng xoay quanh. Khương Vĩnh Khang trực tiếp đao chết quá khứ. Phốc phốc, rút ra trường đao. Khương Đại Long máu me đầy mặt, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, xách đao nhanh chân hướng cái khác tứ tán bỏ chạy thôn dân đuổi theo. Trong núi tiếng kêu thảm thiết không dứt. Khương gia thôn dân cây đuốc trong tay rơi trên mặt đất, đốt lên trên núi nhanh cây cối. Màu vỏ quýt ánh lửa dần dần dấy lên. Gió đêm thổi, thế lửa gào thét, trong nháy mắt trướng lên. Miếu hoang trước, Trần Thực sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, lặng lặng nhìn trận này đổ sát. Thủy Tâm Diêu tránh sau lưng hắn, khóc đến khóc không thành tiếng. Nàng từng có huyết hổ môn lúc kiến thức, hiện tại nhìn thấy cái này máu tanh như địa ngục cảnh tượng, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng chỉ có vô biên bi thống. Bát Phường huyện địa đầu xà nhị gia đứng tại Trần Thực bên cạnh. Hắn mắt nhìn thấy thi thể trên đất từng cô tăng nhiều, nhịn không được tắt lưới, tiết hầu phát khô. Tàn nhẫn như vậy huyết tinh, chết rất nhiều người một màn, hắn cũng là lần đầu gặp. Nhị gia nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều Trần Thực một chút, thầm nghĩ trong lòng, vị này thật đúng là kẻ hung hãn. Nói giết liền giết, một điểm hậu quả đều không cân nhắc. Chương 161, mong rằng thực ra thanh toàn. Chương 161, mong rằng thực ra thanh toàn. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ánh lửa ngút trời. Rơi là tả trên đất bó đuốc nhóm lửa trong núi cỏ dại, cảnh khô. Gió núi thổi, thế lửa theo gió lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa núi phảng phất đều đốt lên, đại hỏa tương dạ không chiếu thành màu vỏ quýt, giống như ban ngày. Trần Thực đứng tại miếu hoang trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn đại hỏa tứ ngược núi, người người bị gió thổi tới thi thể thịt nướng vị. Tại Khương Đại Long nói ra câu kia cầu tạp trùng một khắc kia trở đi, Trần Thực liền động sát tâm. Những người này đều phải chết, không có thương lượng. Dù anh đường đông đảo hải tử bên trong, hắn coi là sát tâm nặng nhất một cái. Ngày bình thường, nếu như không chọc tới Trần Thực tuyệt đối là khách khách khí khí, vĩnh viễn một bộ khôn khéo cơ linh bộ dáng. Nhưng nếu là chọc giận hắn, Trần Thực thật sẽ động thủ giết người. Dưới núi tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Bạch Đao, Hà An Thần thân ảnh của hai người trong đám người xuyên thẳng qua. Mười mấy cái thôn dân bị bọn hắn giết chỉ còn mấy cái. Còn lại mấy người này, hoảng sợ chạy trốn, dọc theo đường núi hướng phía dưới núi chạy tới. Hai mắt huyết hồng, mất đi thần trí Khương Đại Long dẫn theo đã có chút quyền lưỡi lao đao, nhanh chân đuổi theo. Đại Long ca, đừng, đừng giết ta. A. Nương theo cuối cùng vài tiếng kêu thảm, còn sót lại mấy thôn dân kia bị Khương Đại Long mấy đao chém chết. Giết người xong, hắn đầu mơ màng chầm chậm tỉnh táo lại. Khi nhìn đến mình làm cái gì về sau, loảng xoảng một tiếng, Khương Đại Long mặt lộ vẻ hoảng sợ, đao trong tay rơi trên mặt đất. Không, không, cha, Nhị Long. Khương Đại Long thống khổ kêu rên, hai tay bắt lấy đầu của mình, hối hận vạn phần. Kiếm quang hiện lên, bạch đao không có cho hắn dư thừa hối hận thời gian, một kiếm đeo đầu, tiện hắn lên đường, cùng phụ thân, đệ đệ đoàn tụ, đem tất cả thôn dân giết chết. Miếu hoang trước chỉ còn trước đó bị Trần Thực một cước đá ra trượng xa, kém chút ngất đi Thủy Tâm Tĩnh. Thủy Tâm Tĩnh sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Nàng màu lam nhạt váy áo dưới bị một bãi chất lỏng thấm ướt. Tận mắt thấy bạch đao giết chết Khương Đại Long, Thủy Tâm Tĩnh tâm lý phòng tuyến triệt để bị công phá. Nàng hoảng sợ kêu to, dùng cả tay chân leo đến Thủy Tâm Diêu trước mặt, ôm lấy chân của nàng, hô, "Tiểu Diêu, Tiểu Diêu, mang tỷ tỷ rời đi đi. Nơi này không phải người đợi địa phương, bọn hắn đều là ma quỷ." Thủy Tâm Tĩnh kêu khóc, "Bọn hắn cường bạo ta, còn để cho ta cho bọn hắn sinh con. Ta không nghe lời, bọn hắn liền không cho ta cơm ăn, ta là không có biện pháp mới khuất phục bọn hắn. Bọn hắn một nhà mặc dù thường xuyên đối ta đánh chửi, nhưng là Khương gia lương tựa bắt phường huyện lệnh, có tiền có quyền. Cho nên ta liền muốn, cùng ngươi ở bên ngoài lang thang, không có chỗ ở cố định, không bằng cùng ta cùng nhau đến Khương gia, dạng này tuổi già liền có thể áo cơm không lo." Thủy Tâm Tĩnh khóc ròng ròng, thân thể run rẩy, "Tiểu Diêu, ta rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi." Thủy Tâm Diêu trốn ở sau lưng Trần Thực, nghe đến mấy câu này về sau, mặt lộ vẻ thống khổ nhắm mắt lại. Bạch Đao, Hà An Thần trở lại miếu hoang trước, trên người bọn họ tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Gặp hai người trở về, Thủy Tâm Tĩnh dọa đến thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Thực ngước mắt, ánh mắt rơi vào trên người Thủy Tâm Diêu, phảng phất tại chờ đợi nàng hồi phục. Thủy Tâm Diêu nhắm mắt lại, nước mắt từ khe hở bên trong chảy ra. Nàng thống khổ lắc đầu, cắn môi lẩm bẩm nói, "Thực ca, nàng là tỷ tỷ ta." Ngắn ngủi ba câu nói ra miệng, trong đó cảm xúc phức tạp khó tả. Hà An Thần đứng ở một bên, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn cho Bạch Đao sử một ánh mắt. Bạch Đao mặt lộ vẻ do dự. "Đi thôi." Trần Thực đống nhiên mở miệng, không để ý đến Thủy Tâm Tĩnh. Lời này vừa nói ra, Bạch Đao trên mặt do dự biến mất, phản phất nối lòng một ngụm. Hà An Thần trong lòng than nhẹ một tiếng. Bạch Đao có chút xử trí theo cảm tính. Người này không nên lưu. Bạch Đao xuất thủ chém giết là lựa chọn tốt nhất. Dù là về sau Thủy Tâm Diêu ghi hận, đáng giận cũng là Bạch Đao. Cái này ác nhân, nhất định phải có người đương. Nghe Trần Thực mở miệng, buông tha Thủy Tâm Tĩnh. Trong mắt Thủy Tâm Diêu nước mắt chảy xuống, bờ môi cắn chặt. Thủy Tâm Tĩnh biết mình được thả. Cảm ơn. Nàng đội vàng cầu bái, trắng non chán túi tại tràn đầy thạch hạt trên mặt đất, trong chớp mắt liền máu tươi chảy ngang. Trần Thực lướt qua Thủy Tâm Tĩnh, đi xuống chân núi. Trên núi thế lửa càng lúc càng lớn, nếu ngươi không đi liền muốn táng thân biển lửa. Không bao lâu, đám người hạ sơn, trở lại trên đường núi. Đường núi bên cạnh, dừng lại một chiếc xe ngựa. Xe ngựa trung quanh đứng đấy mấy cái dáng người tráng kiện đại hán côn nô. Bọn đại hán ngơ ngác sững sờ đứng tại đạo bên cạnh, nhìn qua kia bị đại hỏa nhóm lửa đỉnh núi, hai mắt đăm đăm. Lộc cộc. Nhìn xem trên đường núi xuống tới mấy người, gã đại hán đầu chọc bưu ca nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn qua Trần Thực, cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Đây chính là ma đạo thủ đoạn sao? Thật sự là kinh khủng như vậy, động một chút lại giết người cả nhà, phóng hỏa đốt rừng. Cái khác mấy cái bị gọi tới hỗ trợ bắt phường huyện lưu manh ánh mắt ở trên núi thi thể ở giữa dao động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được nguyên lai người bình thường cùng võ giả ở giữa chênh lệch. Cái chênh lệch này xa xa không phải một câu sau lưng ta có người có thể triệt tiêu mất. Bọn côn đồ bắp chân chột rút, một bên nhìn một bên thầm mắng. Tên Vương bắt đản nào nói đến lục phiến môn danh hào, có thể để cho võ giả sợ hãi. Cái này mẹ hắn nếu là thật đem võ giả chọc giận, người ta một đao giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Chờ lục phiến môn chạy tới, mộ phần đã sớm cỏ dài. Trên đường núi, nhị gia âm thầm tắt lưới. Hôm nay hắn cũng coi là kiến thức đến cái gì gọi là ma đạo võ giả. Mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Huynh đài có thể lưu cái danh hảo. Nhị gia bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thực, lên tiếng hỏi. Danh hảo. Nhị gia gật đầu, nhìn thoáng qua đầy khắp núi đồi đại hỏa, tử thi, cười nói, trận này lửa, đến lưu cái danh hảo làm bằng dao. Huynh đài nếu là có cái gì tiểu ra, ta nhớ kỹ, ngang tàng nước bẩn, cũng là tốt. Trần Thực nghe xong minh bạch đối phương ý tứ. Vị này địa đầu xà là nghĩ giúp chính mình một tay, che giấu Trần tướng. Trần Thực nghe vậy cười một tiếng, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ma đạo chính thực. Hắn không có báo trọng ra hành tẩu danh hảo. Loại sự tình này, cũng đừng hố mình đại chất tử đại đệ nữ. Nhị gia nghe xong Trần Thực báo tên thật nao nao, chợt bội phục nói, huynh đài thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Thực cười cười, liếc qua dưới núi những đại hán kia, nói ra, cũng vậy. Nhị gia cũng cười bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, bước chân dừng lại, chân trái khẽ cong, một gối quỳ xuống, hướng Trần Thực chắp tay nói, tại hạ họ Đồng, tên một chữ một cái vũ chữ, huynh đệ trên đường nhóm nâng đỡ, tên hiệu Nhị gia. Hôm nay Đồng Vũ Dinh thực ra ánh sáng, muốn ra tay xử lý điểm việc tư, mong rằng thực ra thanh toàn. Trần Thực nhìn thấy cái này màn, giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn giết bát phường huyện kiến? Không tệ. Chương 162, Thiên Thành giáo chủ. Ma giáo ngóc đầu trở lại. Chương 162, Thiên Thành giáo chủ. Ma giáo ngóc đầu trở lại. Cùng lúc đó, Quảng Tín phủ, Vĩnh Phong huyện. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Kim hoa các vẫn đèn đuốc sáng trưng, vui cười không ngừng. Lầu một bên trong phòng tiếp khách. Đầu bộ đầu, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Kim hoa các tú bà cầm trong tay một đầu màu hồng phấn khăn, khóc sức mướt bôi nước mắt. Phòng tiếp khách chủ bị, ngồi một người mặc màu đen cẩm y đi, eo đeo kim sắc chủy thủ trung nhân nhân. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt tử thân, huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét liền biết là công phu nội gia tinh thâm cao thủ. Thượng nhiêu huyện lục phiến môn bộ đầu đầu trọng nghe xong tú bà nói, sắc mặt biến hóa, dưới tầm mắt rời, biểu lộ ra có mấy phần âm trầm. Hắn thật sự là nói như vậy. Đầu trọng quay đầu nhìn về phía một bên Vĩnh Phong huyện vương bộ đầu. Vương bộ đầu đứng ở bên cạnh, nghe được cha hỏi vội vàng chắp tay gật đầu nói, hồi đầu bộ đầu, kia nho sinh đúng là nói như vậy. Hắn xưng hô thiếu niên kia vì khôi thủ, đạt được xác nhận. Đầu trọng cau mày, thử thân sắc trên mặt lộ ra một vòng suy tư. Hắn thì thào nói nhỏ, khôi thủ, Thiên Thành giáo, Bạch Phượng môn, hai nhà này đều là cổ võ nổi danh ma đạo thế lực. bọn hắn đều gọi thiếu niên kia vì khôi thủ. Đầu trọng nhíu mày, hắn đối cổ võ bên trong chuyện giải không nhiều, chỉ nhìn qua lục phiến môn phát xuống cổ võ thế lực danh sách. Không biết ma đạo nhân sĩ trong miệng khôi thủ chỉ là bốn họ bên trong người. Chẳng lẽ là ma giáo cho tàn lại cháy, thiên thành giáo lại có tân giáo chủ? Đậu Trọng suy đoán. Một bên Vương Bộ Đầu nghe xong, liên tục gật đầu nói, thiên thành giáo cùng Bạch Phượng môn đối thiếu niên kia đều tất cung tất kính, nghĩ đến hẳn là bọn hắn tân giáo chủ. Đậu Trọng nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ma giáo, võ đạo khôi phục, cái gì như quỷ xà thần đều đi theo xuất hiện. Năm đó vô tâm ma giáo dương nghiệt còn chưa tiêu diệt, hiện tại lại thêm ra tới một cái thiên thành giáo. Ba. Một tiếng. Đậu Trọng giận tái đi, vỗ bàn lên, hùng hồn trưởng lực rơi vào trên mặt bàn, đem chén trà chấn lên cao ba tấc. Trên chén trà hạ nhảy lên, rơi xuống lúc, trong chén màu nâu nhạt nước trà không có vẩy ra một điểm. Vương Bộ Đầu nhìn thấy cái này màn, nhịn không được giật mình nói, Đậu Bộ Đầu, ngài đây là bước vào nhị phẩm. Mặc dù hôm nay thiên hạ võ đạo chia làm cổ võ, nay võ, nhưng trong lục phiến môn nhậm chức lão bộ đầu nhóm, luyện đều là nay võ. Nay võ nhị phẩm, nhất phẩm hai đạo quan. Kẹp lại thiên hạ không biết biết bao anh hùng hảo kiệt. Đậu Trọng nghe vậy, mỉm cười, trước mấy ngày vừa mới đột phá. Thấy đối phương thừa nhận, Vương Bộ Đầu trong mắt lộ ra kính sợ cùng vẻ hâm mộ. Hắn vội vàng chắp tay, thổi phồng nói, Đậu Bộ Đầu công lực tiến nhanh, bước vào nhị phẩm, phóng nhãn thiên hạ, cũng có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh cao thủ. Đậu Trọng lắc đầu, khoát tay nói, chỉ là nhị phẩm mà thôi, tính không được cái gì. Hắn than nhẹ một tiếng. Thờ nhỏ tập võ, người đã trung niên, mới bước vào nhị phẩm cảnh giới, theo người ngoài được xưng tụng là có tài nhưng thành đạt mượn. Chỉ có chính Đậu Trọng biết, tiếp qua chút năm, tự thân khí huyết trượt, thực lực giảm xuống, nói là nhị phẩm, thực tế cùng tam phẩm hậu kỳ cũng không kém là bao nhiêu. Tuế Nguyệt không tha người A Kim Hoa các tú bà nghe xong trước mặt Đậu Bộ Đầu vậy mà bước vào nhị phẩm cảnh giới, trong lòng giật mình. Nàng tâm tư lập tức linh hoạt bắt đầu. Tú bà đưa tay dựng ở Đậu Trọng cánh tay, thanh âm mềm mại đáng yêu nói, lần này thật sự là đa tạ Đậu Bộ Đầu, vì bọn ta Vĩnh Phong huyện bách tính quan tâm. Như hôm nay sắp đã muộn, không bằng Đậu Bộ Đầu như vậy lưu lại nghỉ ngơi. Tú bà vừa mới dứt lời, Đậu Trọng hừ lạnh một tiếng, đưa tay rút trở về. Không cần. Đậu nào đó công sự mang theo, ma giáo cho tàn lại cháy một chuyện, phải nhanh một chút báo lên tới chung quanh các huyện nha môn, cẩn thận phòng bị. Nói, Đậu Trọng nước mắt, ánh mắt đảo qua chung quanh, nếu mày hỏi, vị kia bị Bạch Phượng môn thiếu chủ cưỡng bách mâu đang cô nương ở nơi nào? Nghe nói như thế, Tú bà biểu lộ cứng đờ, không biết Đậu Trọng đột nhiên hỏi đây là vì cái gì. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, Đậu Bộ Đầu, mẫu đang cô nương bây giờ tại đại khách. Đại khách? Đậu Trọng nghe vậy, nhướng mày. Đã trễ thế như vậy, giờ tí đã qua, còn đợi cái gì khách? Lời đến quẹ miệng, Đậu Trọng đống nhiên minh bạch. Hắn nhìn chằm chằm Kim Hoa các Tú bà một chút, lạnh lùng nói, ngược lại là sẽ làm sinh ý. Bị như thế xem xét, Tú bà mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng. Thôi, nguyên bản còn muốn hỏi hỏi nàng chuyện đã xảy ra, thẩm tra đối chiếu một chút. Đã nàng tại đại khách, quên đi. Đậu Trọng biểu lộ uy nghiêm, cất bước chiều hội bên ngoài phòng khách đi đến. Tú bà không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại Mẫu Đan đang ngồi một vị quý khách, sao có thể để Đậu Trọng làm dối? Lần này, nàng thế nhưng là đem hết thảy đều áp ở phía trên. Đậu Bộ Đầu, uống chén rượu lại đi thôi. Tú bà dãy rủa cái mông, làm bộ hướng Đậu Bộ Đầu đuổi theo. Đậu Bộ Đầu không có phản ứng nàng. Hắn ra Kim Hoa Cát, cầm một cái lục phiến môn bộ khoái nhìn xem ngựa, gặp Đậu Trọng ra, bộ khoái vội vàng đem ngựa dắt qua khứ. Hai người lên ngựa. Giá. Một tiếng quát nhẹ. Đậu Trọng mang theo đồ đệ rời đi. Tú bà cùng ông bộ đầu đứng tại Kim Hoa các cổng, nhìn Đậu Trọng rời đi. Hô. Tú bà thở dài ra một hơi, dùng phấn khăn xoa xoa mồ hôi trán. Lần này liền không sao đi. Tú bà hỏi thăm bên cạnh ông bộ đầu. Ông bộ đầu nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Đậu Bộ Đầu đem việc này báo cáo, triều đình liền sẽ truy nã bọn hắn trốn đông trốn tây, nghĩ đến sẽ không lại trở về. Ngươi có thể yên tâm. Tú bà nhẹ nhàng thở ra, chợt nàng nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút lầu 6 nơi nào đó gian phòng. Căn phòng kia đèn sáng lửa. Nhìn thấy cái này màn, Tú bà mặt lộ vẻ tiêu dung. Nàng thì thào nói nhỏ, Mẫu Đan a Mẫu Đan, hai mẹ con chúng ta có thể hay không bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, liền nhìn đêm nay. Vương Bộ Đầu nghe nói như thế, nhịn không được lắc đầu. Hắn nhìn về phía Đậu Trọng rời đi phương hướng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại cảm giác bất an. Thật giống như chỗ nào xảy ra điều gì được rẽ. Là nơi nào đâu? Ai? Tính toán không nghĩ, hắn chính là cái huyện bộ đầu, trời sập có người cao đỉnh lấy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vương Bộ Đầu lắc đầu, cùng Tú bà tạm biệt, đi về nhà. Kim Hoa các lầu 6. Một gian phát ra mùi thơm ngát sạch sẽ trong phòng. Mềm mại, thoải mái dễ chịu trên giường. Một giường màu đỏ hà mền tại Mẫu Đan cô nương trên thân, nàng hai tay nằm kéo chăn mền, lộ ra một đôi trắng nõn cánh tay như ngọc, non mềm kiểu mỹ hai vai. Nàng hốc mắt từng đỏ, trên mặt còn tàn có nước mắt. Tại nàng bên cạnh là một cái dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, khóe mắt sưng to lên, biến thành màu đen, một bộ trầm mê tiểu sắc thương tới thân thể bộ dáng. Hắn ôm Mẫu Đan cô nương, vẻ mặt tươi cười đắc ý cảm thụ được dưới thân như tê liệt đau đớn, Mẫu Đan cô nương có chút nhíu mày, khẽ cắn môi. Nàng ghé mắt, mượn nhờ trong phòng nhóm lửa mấy chung đèn đuốc, đánh ra trước mặt cái này hôm nay mới gặp tuổi trẻ công tử ca. Cảm nhận được Mẫu Đan ánh mắt, nam nhân ôm sát nàng, ôn nhu an ủi, "Mẫu Đan, ngươi yên tâm chờ ngày mai ta hồi phủ, liền theo cha ta nói, đem ngươi cưới vào cửa." Nói, hắn một mặt mê luyến nhìn xem trong ngực dung mạo động lòng người, làn da trắng nõn, như là người ngọc Mẫu Đan cô nương. Ma xui quỷ khiến. Nam nhân sắc mị mị cảm khái nói, "Có Mẫu Đan ngươi, cái khác trong thanh lâu dòng chi tụ phấn, ta liền đều coi thường." Hắc hắc. Mẫu Đan hốc mắt từng đỏ, cúi đầu xuống, giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng, nhỏ giọng nói, bây giờ thế đạo gian nan, công tử tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, có thể gặp phải công tử là Mẫu Đan mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nghe được lời nói này, nhìn xem trong ngực tiểu mỹ người, trong lòng nam nhân một trận lửa nóng. Hắn ôm Mẫu Đan. Mẫu Đan không có phản kháng mặc cho đối phương ôm chính mình. Bên nàng qua khuôn mặt, trên mặt nở rộ một đóa đẹp mắt thẹn thùng ánh nắng chiều đỏ. Mẫu Đan coi là đối phương lại tới hào hứng, yếu ớt rồi môi nói ra, công tử tự tiện. Câu nói này nói mười phần mềm mại, nghe người huyết mạch phú trương. Công tử trẻ tuổi ca cũng là trong lòng vui mừng. Hắn vừa muốn xoay người qua khứ, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại động tác, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận. Mẫu Đan nhắm mắt, gặp nam nhân chậm chạp không có động tác, không khỏi mở mắt ra, mắt lộ ra nghi hoặc. Phảng phất nhìn ra Mẫu Đan nghi hoặc. Công tử trẻ tuổi ca ôm nàng, cơm cười nói, Mẫu Đan, ta muốn cùng ngươi hữu tâm linh bên trên của mình, mà không đơn giản chỉ là trên thân thể. Ngươi đối thi tử ca thuế giải nhiều ít. Mẫu Đan. Chương 163, ác nhân chương 163, ác nhân Quảng Tín phủ, Bát Phường huyện Huyện Nha. Bóng đêm như mực, huyện nha bên trong mấy cái đốt đèn lồng gia đình tại trong trạch viện đi tới đi lui. Đèn lồng lộ ra mở nhạt đèn đuốc, đem mặt đất chiếu sáng. Siêu. Một tiếng nhỏ bé tới cực điểm nhẹ vang lên. Huyện nha tường viện bên trên nhảy ra một người. Người kia người mặc áo trắng, hông đeo trường kiếm, trên mặt được lụa mỏng nhìn không ra dung mạo. Tuần tra gia đình bọn hộ viện nhìn thấy bóng người áo trắng, hơi sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn kịp phản ứng. Không được, là võ lâm cao thủ. Đương đương đương. Hộ viện gia đình vội vàng gõ vang đồng la. Có thích khách. Bảo hộ viện thái gia. Chói hai tiếng chiêng vang vọng huyện nha. Nguyên bản an tĩnh trong huyện nha sáng lên đèn đuốc. Ầm. Một tiếng vang lớn. Huyện nha một chỗ tới gần huyện lệnh chỗ ở trong phòng, xông ra một đạo khôi ngô thân ảnh. Người kia hình thể trắng kiện, người mặc màu xám quần áo luyện công, song trưởng dày đặc, chừng một tấc dày, vung tay lên, cửa phòng cánh cửa nhất thời nổ tung. Đang đang đang. Đối phương xông ra cửa phòng, hai đầu gối khẽ cong, cả người như là như đạn pháo vượt lên nóc phòng, hắn mở to một đôi vào mắt, mặt mũi tràn đầy lệ khí liếc nhìn huyện nha. Ánh mắt thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy người mặc áo trắng, tại nóc phòng phi nhanh kiếm khách. Trong chớp mắt, đối phương đã giết tới gần. Đại hán đim lên trung bình tấn, song trưởng mở ra, một đôi giày đặt tay không như là tường thành ngăn ở trước người. Ám sát không mặc y phục dạ hành, đáng đợi người chết. Ta chính là Thiết trưởng Sơn Trang phá vỡ tường tay Tiêu Thiết Sơn, ta không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Chuyên môn bị bắt phường huyện khiến mời đến phụ trách mình an toàn Tiêu Thiết Sơn trung bình tấn hoành mở, trong đan điền lực khuấy động, thanh như lôi chấn. Thanh thế như vậy, trong trạch viện gia đình, hộ viện không khỏi mặt lộ vẻ ước mơ. Tiêu hộ viện không hổ là xuất thân danh môn, lần này khí thế, chỉ sợ có thể hủ chết đối phương. Cũng dám đến ám sát mệnh quan triều đình, hắn đúng là điên. Đám người giơ lên đèn lồng, nghị luận ầm ĩ liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện. Bạch Đao chạy vội tới phụ cận, liếc qua Tiêu Thiết Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng tỏ kiếm quang hiện lên. Dưới bầu trời đêm, Bạch Đao vượt qua Tiêu Thiết Sơn, bước chân không ngừng, thẳng đến huyện lệnh gian phòng. Đêm trung bình tấn Tiêu Thiết Sơn không nhúc nhích. Gió đêm thổi qua, hắn trợn to hai con người, trừ một tấc dày tay không run rẩy, che cổ họng của mình. Ngươi là ai? Nhị phẩm. Phốc ảnh. Một tiếng, Tiêu Thiết Sơn trùng điệp ngã trên mặt đất, con ngươi mở to, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn biết hầu chỗ chậm rãi hiện hiện một vòng tơ máu. Theo Tiêu Thiết Sơn ngã xuống, vừa mới còn tại ồn ào gia đình, hộ viện từng cái như là bị bóp cổ con vịt. Trong trạch viện lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn phía sau lưng phát lạnh, liếc mắt nhìn nhau, từ các đồng liêu trong mắt nhìn ra một cái tin tức. Khương huyện lệnh xong. Ầm. Bạch Đao đá một cái bay ra ngoài huyện lệnh cửa phòng. A. Một tiếng hoảng sợ nữ nhân thét lên vang lên. Trên giường, huyện lệnh vừa cưới tiểu thiếp ngồi ở trên giường, trên thân lôi kéo chăn mền, lộ ra tuyết trắng hai vai, một mặt hoảng sợ. Nàng bên cạnh là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nam nhân tướng mạo đoan chính, cảm trô giữ lại râu dài, thân có uy nghiêm khí thế. Hắn gặp Bạch Đao xuống tới, mười phần bình tĩnh ngước mắt quét Bạch Đao một chút. Là ai phái ngươi tới? Cho ngươi bao nhiêu tiền? Bản quan ra xong. Khương huyện lệnh lời còn chưa nói hết, kiếm quang đâm rách bầu trời đêm. Phốc phốc. Trường kiếm rút ra. Nóng hổi máu tươi văng đến bên giường trên mặt nữ nhân. A. Nàng kinh hô một tiếng, tại chỗ bị dọa ngất tới. Bạch Đao một kiếm đâm chết Bát Phường huyện lệnh, cái trán không khỏi cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ám sát mệnh quan triều đình, vô luận là bây giờ hay là trước kia đại hạ triều thời điểm, cũng là tội lớn. Bạch Đao đã sợ hãi lại hưng phấn. Trong đầu hắn hiện hiện Trần Từ khuôn mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị. Ma đạo đương hưng. Cùng một thời gian, Khương gia thôn thông hướng Bát Phường huyện một đầu bí ẩn trên đường núi. Hô hô. Kẹt kẹt. Đen nhánh dưới bóng đêm, một chiếc xe ngựa tại trên sơn đạo phi nhanh. Toa xe bên trong, một người mặc lam nhạt quần áo nữ nhân trong ngực ôm hài nhi, sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, đáy mắt tràn đầy hận ý cùng kinh hoàng. Hỗ trợ lái xe Khương thôn tộc lão trong tay dẫn theo đèn lồng, một bên đi đường, một bên tức giận cắn răng, bọn hắn làm sao dám? Nhà chúng ta thế nhưng là có người. Chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, Khương huyện lệnh nhất định sẽ xuất thủ. Nghe tộc lão nói liên miên lại nhải nói một mình, Thủy Tâm Tĩnh trong lòng không khỏi có chút bực bội. Nàng dừng một chút, mở miệng nói, "Tộc lão, ngài đi chậm một chút, nếu là đụng vào bọn hắn, coi như xong đời." Nghe vậy, tộc lão cười lạnh, thanh âm khàn giọng, "Ngươi yên tâm, con đường này ngoại trừ chúng ta người địa phương, không ai biết. Con đường này nối thẳng thành đông, vừa vặn cùng bọn hắn lách qua." Nghe lời này, Thủy Tâm Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm thật chặt hài tử, sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu. Vừa mới ở trên núi chuyện phát sinh, như ác mộng lượn lờ tại nàng trong lòng. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Thủy Tâm Tĩnh khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp, nghĩ mà sợ. Bọn hắn làm sao dám? Cũng dám giết nhiều người như vậy, thật sự là xem Thiên Lý Vương pháp tại không để ý giá. Tộc Lao khống chế lấy xe ngựa, tại trên sơn đạo chạy gấp. Trong bầu trời đêm trăng khuyết xuyên thấu qua tầng mây, trong sáng ánh trăng chiếu xuống trên đường núi. Phi nhanh xe ngựa bỗng nhiên chậm lại. Tộc Lao nhìn thấy phía trước cách đó không xa giống như có mấy đạo bóng người. Hắn trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ kinh nghi. Xe ngựa chậm dần, ngừng đến những người kia cách đó không xa. Cảm giác xa ngựa dừng lại, Thủy Tâm Tĩnh bén lên rèm, "Tộc Lao, vì sao dừng lại không đi?" Lời mới vừa mở miệng, nàng thân sắc cứng đờ, đáy mắt giống như thủy triều phun lên nồng đậm sợ hãi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đứng đấy mấy cái khôi ngô đại hán. Bọn hắn bảo vệ lấy một người đàn ông tuổi trẻ. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy xe ngựa, cười tủm tỉm nói, "Tới, chờ ngươi đã nửa ngày. Thực ra không giết ngươi, nhưng là ngươi phải chết. Không ai nguyện ý làm cái này ác nhân, vậy ta liền tới làm cái này ác nhân." Chương 164, Cam Kỳ. Chương 164, Cam Kỳ. Hôm sau, mặt trời chuyển qua bầu trời chính giữa, tùy ý tản ra nhiệt khí. Trên mặt đất mắt trần có thể thấy nhiệt khí lưu động, bốc lên. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng đẩy ra. Trần Thực từ đó đi ra. Ngoài viện bên cạnh bàn, ngồi một người mặc áo đen đại hán. Gặp có người ra, đại hán giật cả mình, vội vàng đứng lên đến, cung kính hành lễ nói, thực ra. Trần Thực ngẩng đầu lườm đối phương một chút, nhẹ ừ một tiếng xem như đáp lại. Đại hán áo đen lại kính vừa sợ nhìn xem Trần Thực, nói đến, thực ra. Nhị ra hắn tại sát vách, ta đi gọi hắn. Đi thôi. Trần Thực thản nhiên nói. Đại hán áo đen vội vàng quay người, hướng sát vách một giải phòng ốc chạy tới. Trần Thực đứng tại dưới thái dương, cảm thụ được đỉnh đầu nhiệt ý, thở ra một hơi. So sánh đêm qua thổi qua trong núi hơi lạnh gió đêm, hắn vẫn là càng ưa thích đấm áp, nhiệt liệt mặt trời. Chỉ tiếc, một số thời khắc luôn luôn không như mong muốn. Trần Thực ánh mắt trở nên có một chút phức tạp. Hắn cảm giác tâm cảnh của mình giống như thay đổi. Không bao lâu, nhị gia từ sát vách trong phòng đi ra, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Thực. Thực ra, nhị gia Tần Vũ đi đến Trần Thực trước mặt, chắp tay cười nói, vừa tới giữa trưa, ta để bọn hắn cho an bài cơm canh, ngài quá khứ ăn cơm rau dưa. Dẫn đường đi. Trần Thực mở miệng. Tần Vũ ở phía trước dẫn đường. Sát vách hai bên trong phòng, Hà An Thần, Bạch Đao riêng phần mình từ trong phòng đi ra. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như đã tỉnh có một hồi, đang cố ý chờ Trần Thực. Không thấy được Thủy Tâm Diêu, Trần Thực hỏi nhiều một câu. Biết được nha đầu kia hôm qua sau khi trở về, một mực khóc đến đêm khuya, bây giờ còn chưa tỉnh. Trần Thực than nhẹ một tiếng. Cho dù ai tao ngộ nàng loại kinh nghiệm này, chỉ sợ cũng không thể nào tiếp thu được. Đi vào Bát Phường huyện lớn nhất quán rượu. Tần Vũ chủ động mời khách. Trên bàn cơm, qua ba lần rượu về sau, Trần Thực vô tình hay cố ý nói ra, lừa bán phụ nữ loại sự tình này quá. Tần Vũ nghe xong, lập tức hiểu ý, gật đầu nói, về sau Bát Phường huyện sẽ không lại tiếp chuyện như vậy. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, cau mày nói, thực ra chúng ta không làm, nhưng cái này huyết hổ môn nếu là ép bán làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Trần Thực cười cười, huyết hổ môn đã không có. Tần Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hãi. Hắn bưng chén rượu lên, một mặt cung kính nói, thực ra bá khí. Một bên Hà An Thần nhìn về phía Trần Thực, cũng theo Tần Vũ hô, thực ra chúng ta nhưng là muốn ở chỗ này cắm cờ. Cắm cờ? Hà An Thần gật đầu, chính là lưu cái danh hảo, địa phương này liền về chúng ta quản. Về sau vô luận là cái nào ma đạo thế lực muốn tiếp nhận, trước tiên cần phải cân nhắc một chút mình đủ tư cách hay không. Trần Thực nghe rõ, hắn suy nghĩ một chút nói ra, vậy liền lưu ta chỉnh thực danh hảo. Hà An Thần cười nói, thực ra ngoại trừ cụ thể tên họ, còn phải lưu cái thế lực tên. Thế lực tên? Trần Thực trừng mắt nhìn, nếu không hắn lưu Ngọc Diệp Đường, tên này hướng xuống vừa để xuống, đại vũ cái nào mắt không mở dám lên cửa kiếm chuyện. Trần Thực nghĩ nghĩ, thôi được rồi, đến lúc đó ma đạo các loại như quỷ xà thần tất cả đều chạy tới bái Ngọc Diệp Đường 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 miệng lao đại, khúc mắc về nhà, hắn chỉ sợ muốn hưởng thụ giống như Tôn Thắng đãi ngộ. Trần Thực nhìn về phía Hà An Thần hỏi, ngươi là Thiên Thành giáo? Vâng. Hà An Thần gật đầu. Các ngươi trong giáo có bao nhiêu người? Hà An Thần nghe vậy cười khổ, trong giáo truyền thừa bây giờ ngoại trừ ta liền chỉ có huynh trưởng ta, chỉ có hai cái. Trần Thực hơi kinh ngạc. Hà An Thần đáp, hai người còn khá tốt, năm đó cổ võ thời kỳ cường thịnh, ma đạo 36 cửa sao mà huy hoàng, bây giờ hơn 500 năm qua đi, cũng không biết có bao nhiêu đạo thống bị đứt đoạn truyền thừa. Hà An Thần ngữ khí thổn thức, tràn đầy thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến tiên cảm giác. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền lưu Thiên Thành giáo danh hào đi. Lời này vừa nói ra, Hà An Thần thân thể run lên, kích động trừng lớn hai con người, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu liền bái, mười phần cảm kích nói, đa tạ thực ra. Trần Thực không lắm để ý, khoát tay áo. Theo Hà An Thần, Trần Thực nguyện ý đỉnh lấy Thiên Thành giáo danh hào trên giang hồ làm việc, đây là tại vì Thiên Thành giáo trọng trấn uy danh. Trên thực tế, Trần Thực chỉ là khó dùng trọng gia tên họ, cũng không tốt dùng nhà mình danh hào. Trọng gia thế hệ này có mình hành động, cắm cờ tiêu địa bàn loại sự tình này, không thể đánh lấy trọng gia tên. Trần Thực nhìn về phía Tần Vũ, về sau Bát Phường huyện, Quảng Tín phủ mạch này liền đều thuộc về Thiên Thành giáo quản. Công việc bẩn thỉu, ta không vừa mắt, minh bạch. Tần Vũ gật đầu, minh bạch. Hắn cười tủm tỉm nói, thực ra ngài nhìn tốt ta. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vũ là cái người biết chuyện, nói không cần phải nói ngay thẳng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trần Thực dẫn theo một phần cơm trở lại Tần Vũ mua phòng trong nhà. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, Trần Thực đi vào. Thủy Tâm Diêu ngồi ở trên giường, con mắt sưng đỏ, nhìn qua cuối giường xuất thần. Tiểu Diêu, Trần Thực đem cơm phóng tới bên cạnh bàn, kéo một cái ghế qua khứ, ngồi tại bên giường. Thủy Tâm Diêu nghe được thanh âm, nhẹ hít một hơi, trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười cứng nhắc. Thực ca, khá hơn chút nào không? Trần Thực hỏi. Thủy Tâm Diêu nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Trần Thực không có quá nhiều an ủi nàng, chỉ là hỏi, ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Nghe vậy, Thủy Tâm Diêu mắt lộ ra mờ mịt. Trong nhà nàng phụ mẫu chết sớm, thừa nhỏ bị tỷ tỷ lôi kéo lớn lên. Năm ngoái tỷ tỷ Thủy Tâm Tĩnh bị người bắt cóc, tìm hơn một năm, lúc này mới tìm được. Kết quả tối hôm qua, Thủy Tâm Tĩnh nhìn thấy nàng về sau, lại là bộ kia biểu hiện. Bây giờ Thủy Tâm Diêu chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng, trên dưới đều không dựa vào, không biết nên đi nơi nào, lại nên làm cái gì. Trần Thực nhìn xem trước mặt cái này 13-14 tuổi tiểu cô nương, trong lòng than nhẹ. Nhìn thấy Thủy Tâm Diêu, hắn liền nghĩ đến trong nhà tiểu phúc. Đồng dạng là không sai biệt lắm nhân kỷ. Vận mệnh lại hoàn toàn tương phản. Trần Thực suy tư một lát sau nói ra, không bằng dạng này, ngươi như không có địa phương đi, ta có thể cho ngươi an bài một cái nơi đến tốt đẹp. Như thế nào? Thủy Tâm Diêu từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Thực ca, tiểu Diêu toàn bằng Thực ca phân phó. Tiểu cô nương ngước mắt ở giữa, nhìn về phía Trần Thực trong ánh mắt nhiều một vòng dị dạng. Vậy chúng ta về bên trên tha. Trần Thực không có dừng lại thêm, đứng dậy ra khỏi phòng. Một khắc đồng hồ sau, Thủy Tâm Diêu rửa mặt qua đi, ra ngoài phòng. Ngoài cửa ngừng lại hai chiếc xe ngựa. Hạ An Thần, Bạch Đao riêng phần mình khống chế một cỗ. Thủy Tâm Diêu leo lên xe ngựa. Tần Vũ đứng tại toa xe bên cạnh, rất là cung kính chắp tay nói, "Thực ra, núi xanh còn đó nước biết chảy dài." Trần Thực ứng phó mấy câu khách sáo, xe ngựa chậm rãi chạy động, hướng phía thượng nhiều huyện phương hướng chạy tới. Hơi có vẻ dốc đứng trên quan đạo. Bạch Đao trong tay trường tiên vung khẽ, quất vào mông ngựa bên trên. Thủy Tâm Diêu ngồi tại toa xe bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía màu xanh biết rạng rỡ trong núi. Bạch Đao biết tiểu cô nương tâm tình cũng tốt, có lòng muốn mở miệng an ủi, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Do dự ở giữa, Thủy Tâm Diêu mở miệng, "Bạch Đao ca, tỷ tỷ của ta nàng." Thủy Tâm Diêu thanh âm trầm thấp, tiếng nói có chút khàn giọng. Đêm qua trở lại Bát Phường huyện, chẳng biết tại sao, nàng có chút tim đập nhanh, khủng hoảng. Loại cảm giác này kéo dài hồi lâu. Theo bản năng, Thủy Tâm Diêu cảm giác tỷ tỷ của mình giống như xảy ra chuyện. Nghe được Thủy Tâm Diêu hỏi thăm, Bạch Đao nghĩ nói ra, "Tỷ tỷ ngươi sẽ không có chuyện gì. Thực ra buông tha tỷ tỷ ngươi, liền tuyệt đối sẽ không lại cử động nàng. Ngươi có thể yên tâm." Nghe Bạch Đao bình thản bên trong mang theo giọng ân cần, Thủy Tâm Diêu thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được. Thực ca, người khác rất tốt, ta tin tưởng hắn." Chương 165, Ma đạo nô gia. Chương 165, Ma đạo nô gia. Đi tới hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt dư huy chiếu xuống đại địa bên trên, mặt đất giống như trải lên một tầng lụa mỏng. Ùng ùng ùng. Xe ngựa phi nhanh tại thông hướng thượng nhiêu huyện trên quan đạo. Phía trước đã mơ hồ có thể thấy được thượng nhiêu huyện màu nâu xanh tường thành. Bát Phường huyện về khoảng cách có nhiều gần nửa ngày lộ trình. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, hành xử cấp tốc. Rất nhanh, xe ngựa chạy đến bên trên thang ngoại thành. Mấy cái thủ thành binh sĩ đứng ở cửa thành miệng, thu lấy lệ phí vào thành. Xe ngựa vừa đi theo dòng người, dừng ở đằng sau. "Tránh ra! Tránh ra!" Hét lớn một tiếng liền từ đằng sau truyền đến. Ngồi tại ngự tọa bên trên Bạch Đao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ xe ngựa sang trọng lấy cực nhanh tốc độ hướng cửa thành bên này lái tới. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không dung trước cửa thành dân chúng phản ứng. Nhìn hắn tư thế chính là muốn bay thẳng vào trong thành. Vai chọn lưng khiêng bách tính đội vàng tránh né. Ba ba, hai cái tiếng roi, mấy cái né tránh không kịp bách tính bị trường tiên rút chúng. Không mọc mắt ta. Lan đi. Sa phu vung vẩy trường tiên, hung tận mắng. Xe ngựa sang trọng vượt qua Trần Thực mấy người xe ngựa. Trước xe ngựa tiến lúc, nhấc lên mấy đạo gió, thổi ra trên cửa sổ treo tơ lụa rèm. Bạch Đao tay vịn trường kiếm, dư quang thoáng nhìn ở giữa, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một trường quen thuộc, tiểu diễm động lòng người khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt kia trong mấy mắt, Bạch Đao thân thể cứng đờ, đôi mắt trợn to, đáy mắt hiện ra một vòng khó có thể tin. Hắn thân thể khẽ nhúc nhích, vô ý thức đứng lên. Đợi Bạch Đao đứng người lên, chiếc kia xe ngựa sang trọng đã lái vào trong thành. Bạch Đao ngơ ngác đứng tại ngự tọa bên trên. Trung quanh dân chúng nói nhỏ truyền vào hắn trong tai. "Ai, Vương Chi phủ làm sao sinh như thế một đứa con trai? Hoành hành lũng đoạn thị trường, khi nam phế nữ, thật sự là việc các bất tận." "Ti, đau chết mất, lưng của ta a. Đại võ hiệp khách trên bảng nhiều như vậy hiệp khách, làm sao lại không có người đến thu hắn? Hiệp khách nhóm nào dám đối phó quan lớn dòng dõi? Báo đến triều đình, bị lục phiến môn truy nã truy sát, đây cũng không phải là nói đùa." Dân chúng không ngừng kêu khổ, nghị luận ầm ĩ. Bạch Đao vẫn như cũ sững sờ đứng tại ngự tọa bên trên, hai mắt thất thần, con ngươi run rẩy, thân thể phát lạnh. "Mẫu đan cô nương, Mẫu đan cô nương vì sao lại tại người kia trên xe? Bên trên tha chi phủ công tử." Bạch Đao nghe quanh mình dân chúng nghị luận, trong lòng đầu tiên là bối rối, sau đó biến thành phẫn nộ. "Bạch Đao!" Một bên Hà An Thần phát giác được hắn dị trạng, lên tiếng nhắc nhở. Bạch Đao lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng bối rối cùng tức giận, dùng vỏ kiếm vỗ nhẹ mông ngựa, xua đuổi xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, thuận dòng người lái vào bên trên thá thành. Hà An Thần xe ngựa đi ở phía trước. Hắn lên tiếng hỏi, "Thực ra, chúng ta đi đâu?" Trần Thực nằm tại toa xe bên trong, đôi mắt khép hở. Thời gian cũng đã chậm, đi trước duyệt lai khách sạn ăn vài thứ. Chờ ăn xong đồ bật, đi Ngọc Diệp đường. Trần Thực bệnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, "Hắn đã cho Thủy Tâm Diêu tìm xong chỗ, trực tiếp nhét vào Ngọc Diệp đường. Liên tự mình cái thân phận này địa vị, hướng nhà mình đường khẩu bên trong nhét người còn không đơn giản. Hà An Thần đạt được phân phó, trong lòng bị kinh. Thực ra còn cùng Ngọc Diệp Đường có quan hệ. Hà An Thần cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, được. Xe ngựa chạy đến Thượng Nhiêu huyện Duyệt Lai khách sạn. Ngừng ngựa tốt sau xe, Trần Thực đi ở phía trước, chân trái bước vào Duyệt Lai khách sạn đại đường. Một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm bay tới. Một người mặc màu lót đen viền đỏ váy áo nữ tử đâm đầu đi tới. Trần Thực ngước mắt, vô ý thức nhìn nữ tử một chút. Nữ tử rất trẻ trung, trên mặt mang theo một tầng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh, sáng tỏ đôi mắt. Trần Thực bước chân hơi ngừng lại. Kia là một đôi động lòng người mắt hạnh. Ánh mắt ở giữa lộ ra một chút lãnh đạm, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Cảm nhận được Trần Thực xem ra ánh mắt, nữ tử về nhìn qua. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra. Nữ tử không có dừng bước, trực tiếp đi ra khách sạn. Trần Thực không có để ý hắn đi vào khách sạn đại đường. Thực ra, sau lưng Hà An Thần thanh âm có chút phát run. Thế nào? Trần Thực ngồi vào trên ghế dài, chú ý tới Hà An Thần thanh âm nói chuyện run rẩy, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Hà An Thần nuốt nước miếng một cái, ngồi vào Trần Thực bên cạnh, hạ giọng nói, thực ra, vừa mới nữ nhân kia. Nàng là Ngô gia người. Ngô gia? Trần Thực động tác trì trệ, tay phải hắn vô ý thức sở về phía bộ ngực mình. Nơi đó, có một thanh đoàn đao. Bốn họ Ngô nhà. Trần Thực hỏi. Hà An Thần quay đầu nhìn qua vừa mới nữ tử kia rời đi phương hướng, nhẹ gật đầu, trong lòng kinh dị. Trần Thực cũng nhìn về phía nữ tử rời đi phương hướng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có chút chột dạ. Trần Thực sờ lên trong ngực đoàn đao. Từ khi 6 năm trước, hắn đạt được đoàn đao, suy nghĩ không biết nhiều ít biện pháp, nếm thử khứ trừ trên thân đao nô chữ. Đoàn đao chất liệu đặc thù, phía trên khắc chữ căn bản là không có cách sửa đổi. Trần Thực thậm chí xin giúp đỡ Tôn Thắng, tìm kiếm rèn đúc cao thủ, đều không thể giải quyết vấn đề này. Nô ra người. Trần Thực tắt lưới. Thượng Nhiêu huyện. Nửa bên Tả Dương treo ở không trung. Nô Tố Tố đi tại bản đá xanh trên đường. Nàng một bộ màu lót đen viền đỏ váy áo, trên thân không có đeo bất luận cái gì binh khí, thần sắc bình tĩnh đi tới, thỉnh thoảng nhìn một phía, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Dọc theo phố dài, vượt qua một cái chỗ rẽ. Đồng nhiên, Nô Tố Tố bước chân trì trệ. Nàng nhìn về phía góc đường. Đứng nơi đó một người mặc bình dân thô y nữ người. Nữ nhân làn da trắng nõn, trên thân tản ra một cỗ giống như thành thục mật đào khí chất. Nữ nhân nhìn thấy Nô Tố Tố. Nô Tố Tố cũng nhìn thấy nữ nhân. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Màu vỏ quýt trời chiều chỉ riêng rơi vào trên thân hai người. Nô Tố Tố lụa mỏng hạ bình tĩnh trên mặt nhiều một vòng cười nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió đêm thổi tới, kia người mặc thô y nữ người thân ảnh biến mất. Nô Tố Tố thân ảnh đồng dạng biến mất. Thượng Nhiêu huyện, một chỗ không người chật hẹp trong hẻm nhỏ. Hai người thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Đây chính là các ngươi bà tư ma giáo khinh công. Con đường bên trên cùng chúng ta Trung Nguyên võ công không có gì khác nhau quá nhiều. Nô Tố Tố đứng tại cửa ngõ, nhìn ngang cách đó không xa nữ nhân. Ta giáo võ công bác đại tinh thầm, kiêm dung cũng xúc, con đường bên trên có lẽ cùng Trung Nguyên tương tự, nhưng bản chất khác biệt. Nữ nhân tiếng nói nhu hòa, nhàn nhạt đáp. Chương 166, thiên di mà chuyển thần công. Chương 166, thiên di mà chuyển thần công. Bản chất khác biệt. Nô Tố Tố khép cười một tiếng, các ngươi vực ngoại kỳ kỹ dâm xảo, chẳng lẽ không phải năm đó bắt chước cổ võ sáng tạo chi pháp? Nữ nhân lắc đầu, không phải. Bây giờ thế nhân sở tu cổ võ pháp là đường tà đạo. Nay võ tuy nói trở về chính đồ, nhưng cũng bất quá là chỉ đi đến nửa trình, liền bị người ngạnh sinh sinh bóp đi đằng sau. Nghe được nữ nhân nói những lời này, Nô Tố Tố trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng cảm giác mình giống như tiếp xúc đến cái gì chôn giấu tại trong dòng sông lịch sử bí ẩn. Nữ nhân nói chuyện nói một nửa, tựa hồ trong lòng mang sự kiên kỵ. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía Ngô Tố Tố, nói ra, chuyện cũ đã thành quá khứ. Bây giờ thế đạo bất chính, cho là ta Thánh Hỏa dạy bình định lập lại trật tự, còn thế đạo thanh minh thời điểm. Không biết các hạ một mực đi theo ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Nô Tố Tố lấy lại tinh thần, khẽ ngoắc một cái, mỉm cười nói, đơn giản. Nàng rôi da trắng non ngón tay ngọc, chỉ một chút nữ nhân, ngươi đánh với ta một khung. Ngươi thắng, ngươi đi. Ta thắng, ngươi theo ta đi. Nữ nhân cười khẽ, ta cùng các hạ giống như không có thù hận. Nô Tố Tố cười nói, xác thực không có thù hận. Bên cạnh ta thiếu cái thị nữ, nhìn ngươi không tệ. Chỉ thế thôi. Nữ nhân nghe xong, nhất thời yên lặng. Nàng hình như có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, các hạ không hổ là xuất thân bốn họ, tác phong làm việc, coi là thật bá đạo. Nô Tố Tố chậm rãi hướng nữ nhân đi đến, thản nhiên nói, được rồi, nhiều lời vô ích, ra tay đi. Vừa dứt lời, vâng, một đạo mãnh liệt kình phong xé nát không khí, phát ra kinh khủng bạo hưởng. Một tiếng này bạo hưởng, giống như kinh lôi hoành không, chấn vỡ thương khung. Không người trong hẻm nhỏ. Nô Tố Tố cùng nữ nhân cách xa nhau mấy trượng, nàng đưa tay chính là một quyền, thể nội khí huyết khuấy động, bộc phát ra vô tận cự lực. Trắng nõn, nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ nắm quyền đánh ra. Hô, bá đạo vô song quyền phong gào thét mà ra, xen lẫn có thể phá hủy sơn hà khí thế. Một quyền này đánh tới, hẻm nhỏ mặt đất gạch đá vỡ tan, bốn phía phong ốc mảnh ngói bay lên, hóa thành đá vụn cùng nhau hướng nữ nhân bay đi. Nữ nhân đứng tại cuối ngõ hẻm, kinh khủng quyền phong xen lẫn cự lực, thẳng đến nữ nhân mặt. Một quyền này, nàng nếu là không ăn, tất nhiên sẽ là bị đánh nát thân thể, tại chỗ vẫn lạc hạ tràng. Nữ nhân không hề động, nàng chỉ là lặng lặng nhìn cái này một cái quyền phong đánh tới. Đây cũng là Ngô gia cựu truyền huyết tâm quyết sao? Ngược lại là đúng như trong giáo trên điện tịch lời nói như vậy, bá đạo, ngang ngược. Chính như Trung Nguyên ma đạo làm việc như vậy không nói đạo lý. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, Nàng chậm rãi đưa tay, mặc trên người vải thô áo gai bị quyền phong gợi lên, tay áo bay tán loạn, bay phất phới. Nữ nhân động tác mặc dù chậm, lại tại quyền phong sắp đến trước mặt lúc, hai tay thành vòng, tiếp nhận một chiêu này. Một màn quỷ dị phát sinh. Nô Tố Tố vung ra một quyền, bị nữ nhân lấy kỳ quái công pháp tiếp được. Trước một cái chớp mắt tiệc đáp lễ quyền hẻm nhỏ quyền phong kinh khí, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cửa ngõ. Nô Tố Tố hơi híp mắt lại, nhìn qua cách đó không xa thô y nữ người. Đây là công phu gì? Luôn mỏng dưới, nàng trắng nõn, động lòng người trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Nữ nhân buông xuống hai tay, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm hòa hoãn nói, đây là ta giáo Thiên Di địa chuyển thần công. Tuy là tàn thiên, nhưng đối phó với ngươi cũng đầy đủ. Các hạ, người ta đánh nhau, tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ lan đến gần dân chúng chung quanh. Như vậy dừng tay như thế nào? Dừng tay. Nô Tố Tố lông mày trao lên, dưới khăn che mặt khỏe miệng hơi câu. Ta đưa ngươi dẫn tới nơi đây, cũng là bởi vì chung quanh không có bách tính ở lại. Vừa mới chỉ là làm nóng người, lại đến. Dứt lời. Nô Tố Tố thân hình thoát một cái, hai chân đặt đất, cả người như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, đánh phía thô ý nữ người. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản khó mà phản ứng. Thời gian trong nháy mắt. Nô Tố Tố xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh. Nàng cầm bước lên quyền ấn, đánh tới hướng nữ nhân lồng ngực. Vừa mới hai người cách xa nhau mấy trượng, chỉ dựa vào quyền phòng, Nô Tố Tố đều có thể đánh ra như vậy phô thiên cái địa khí thế, thanh thế. Bây giờ cận thân giao chiến, một quyền này lại không có chút rung động nào, nhìn không ra mảy may chỗ cường đại. Rõ ràng là bình thường nhất bất quá một quyền. Thô y nữ mắt người bên trong lại hiện lên một vòng ngưng trọng. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhẹ nhõm, kỳ thực bên trong lực lượng tập trung, hội tụ. Nàng nhẹ hít một hơi, điều động trong kinh mạch bí lực, trắng non nóng ánh ngọc thủ chủ động nên đón. Bành! Một tiếng. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Lại đến. Trong mắt Ngô Tố Tố chiến ý hừng hực, dưới xương sườn quyền trái thuận thế ném ra. Thô y nữ mặt người không đổi màu, đem nhàn rỗi một cái tay khác lên tiếp. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Hai người giao thủ, thanh thế thường thường. Hai chiêu thực sự quyền trưởng đụng vào nhau. Ngô Tố Tố trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nàng dừng lại động tác, kinh nghi bất định nhìn xem thô y nữ người. Ngươi vậy mà có thể vận chuyển ta quyền đỉnh. Ngô Tố Tố trong lòng kinh ngạc. Vừa mới cái này hai chiêu, thô y nữ người lấy trưởng đối địch, đánh ra kình lực không thể so với Ngô Tố Tố yếu bao nhiêu. Chỉ có Ngô Tố Tố biết, nàng vừa mới kia hai quyền, phân biệt dùng 7 thành lực cùng 8 thành lực. Nữ nhân này lại có thể cùng nàng đánh thế lực ngang nhau, cho người cảm giác phảng phất như là mình đang đánh mình. Ngô Tố Tố phản ứng một cái chớp mắt, cau mày nói, Thiên Di địa chuyển thần công, ngươi luyện là cái nào một bí thiên? Thô y nữ người không có phủ nhận. Nàng buông xuống cặp kia trắng non như ngọc hai tay, thanh âm bình tĩnh khinh đu nói, các hạ nhưng hài lòng. Ngô Tố Tố không nói gì. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhân một chút, nói ra, nhà ta điện tịch ghi chép, Ba Tư Ma giáo Thiên Di địa chuyển thần công tổng cộng có 8 môn bí thiên, thần dị vô cùng. 500 năm trước, Ba Tư Ma giáo cường thịnh thời khắc, trong giáo tàn có Tam Thiên bí pháp, không phải giáo chủ, thánh nữ không thể tập được. Ngô Tố Tố trên dưới dò xét nữ nhân vài lần, nói ra, xem ngươi niên kỷ, ngươi không phải là giáo chủ, ngươi là Ba Tư Ma giáo thánh nữ. Thô y nữ người không nói gì. Nàng phảng phất đáp lại, nhìn Ngô Tố Tố một chút, thản nhiên nói, nửa tháng trước, Lục gia hành tẩu đi ngươi Ngô gia, bị người ba quyền đánh băng trong tay cổ cầm. Nửa tháng cũng không đủ từ Ngô gia chạy tới nơi này. Ngươi thân là Ngô gia thế hệ này hành tẩu, vì sao ở chỗ này? Ngô Tố Tố đôi mắt nhẹ nháy, kinh ngạc nói, ngươi đây đều biết. Việc này còn không có truyền đến trên giang hồ, ai nói cho ngươi? Thô y nữ người không nói, chỉ là có thâm ý khác nhìn Ngô Tố Tố một chút. Chợt, nàng quay người, muốn rời đi. Chờ đi. Ngô Tố Tố cấp tốc xuất thủ, nắm đấm phải biến trảo, thi triển cầm nã thủ. Trảo phong gào thét, chế trụ thô y nữ nhân thủ cổ tay. Ngay tại Ngô Tố Tố cho là mình bắt lấy đối phương lúc, trước mắt thô y nữ người thân ảnh dần dần chột dạng, biến mất. Thô y nữ người bình thản thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ta vô ý cùng bốn họ là địch. Ngô gia cựu truyền huyết tâm quyết không chết chiến không thể phát huy uy lực. Các hạ nếu là muốn tìm thị nữ, vẫn là tìm người khác đi. Ngô Tố Tố đứng tại ngõ hẻm trong, dưới khăn che mặt trên mặt toát ra một vòng ngưng trọng. Đợi thanh âm dần dần tán đi, nàng lông mày cau lại, lẩm bẩm nói, hai môn bí thiên tuyệt học, Ba Tư Ma giáo thánh nữ. Chương 167, hữu tình chương 167, hữu tình anh. Một tiếng giống như sét đánh nổ vang tại Thượng Nhiêu huyện quân quần. Thượng Nhiêu huyện chi phủ trạch viện cửa sau, xe ngựa sang trọng dừng lại. Người mặc áo xám sa phu đội vàng nhảy xuống xe ngựa, vén rèm lên. Thiếu gia, đến nhà. Tòa xe bên trong, một bộ lam nhạt cẩm y liễu, bên trên thêu hoa chim tuổi trẻ công tử trong ngực ôm người mặc màu đỏ áo tơ váy áo mẫu đan. Nghe được sa phu kiên định nọt thanh âm, bên trên tha chi phủ chi tử Vương Hàn Học mở ra tròng mắt khép hở. Tối hôm qua hắn đạt được mẫu đan cô nương thân thể, sáng nay rời giường lúc nhìn thấy mẫu đan kia tiểu diễm động lòng người dung nhan, Vương Hàn Học trong lòng lửa nóng, lại lật thân vất vả một phen. Bởi như vậy, hắn muốn là bởi vì tiểu sắc hút khô người xương, càng thêm đơn bạc. Tại trong xe ôm mẫu đan, ngủ một đường, cái này tinh khí thần vẫn không thể nào khôi phục lại. Vương Hàn Học ngáp một cái, mở to có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, đối bên cạnh xinh đẹp người cười nói, mẫu đan, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền trở về, theo cha ta nói ngươi sự tình. Bên cạnh xe ngựa sa phu nghe xong, cẩn thận nhắc nhở, thiếu gia, lão gia lúc này hẳn là đang làm việc công, nếu không đầu tiên chờ chút đã. Vương Hàn Học khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút màu vỏ quýt trời chiều sát trời. Cũng đúng. Hắn nhẹ gật đầu, xoay qua thân, ôm Mâu Đan cười nói, Mâu Đan, cha ta công vụ bề bộn chờ hắn đợi chút nữa rút xong, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Mẫu Đan nuốt ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Một màn này, càng là đem Vương Hàn Học nhìn trong lòng lửa nóng. Vừa nghĩ tới tối hôm qua cùng sáng nay vất vả cần cù cải tấy, Vương Hàn Học nguyên bản không có gì phản ứng tiểu hoa sinh, lại giống như sống lại, trên dưới nhảy lên. Tốt tốt. Vương Hàn Học cuống họng có chút phát khô. Hắn thở nhẹ ra một ngụm có chút lửa nóng khí. Ôm Mẫu Đan, đối Sa Phu nói, ngươi trước tiên đem Mẫu Đan mang đến tiên viện. Sa Phu cung kính đứng thanh, vâng. Nói xong, Vương Hàn Học chuẩn bị xuống xe. Nào có thể đoán được Mẫu Đan khẽ kéo ở ống tay áo của hắn. Ừm. Thế nào? Vương Hàn Học nhìn về phía bên cạnh mềm mại người, thanh âm ôn nhu. Mẫu Đan lôi kéo đối phương ống tay áo, đôi mắt cụ xuống, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một vẻ khẩn trương, thấp giọng. Lang Quân, vừa mới vào thành thời điểm, ta giống như thấy được trước đó cái kia, muốn ép buộc ta ác đồ. Mẫu Đan thanh âm phát run, ngước mắt lúc, trong mắt lộ ra vừa đúng vẻ sợ hãi. Nghe nói như thế, Vương Hàn Học đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lông mày đứng đấy, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Phản thiên, chỉ là một cái giang hồ lãng khách, một nghèo hai trắng điêu dân, cũng dám đuổi tới bên trên tha tới. Có biết hay không bên trên dù là địa bàn của ai? Vương Hàn Học giận dữ. Hắn từ nhỏ ỷ vào phụ thân bên trên tha quan uy, hoành hành bá đạo, là cái điển hình nhị thế tổ. Bây giờ thật vất vả đạt được tâm tâm độc mỹ nhân. Vương Hàn Học chính yêu quý gấp, nghe được lời nói này, lập tức giận không kềm được. Hắn giữ chặt Mẫu Đan tay, cắn răng nói, "Mẫu Đan, ngươi yên tâm, ta chỗ này là chi phủ dinh thự, hắn không dám vào tới. Mạnh mẽ xông tới quan viên phụ trách, đây là đại tội. Ngươi lại đi thiên viện chờ ta để mấy cái gia đình đến che chở ngươi." Vương Hàn Học nói một chút xong, nghĩ, từ trong ngực móc ra một thanh kim vỏ đòn đao, đưa cho Mẫu Đan. Vật này là phụ thân ta hảo hữu đưa ta phòng thân. Người kia võ công cực cao, trên giang hồ được hưởng nổi danh. Đao này thổi tóc tóc đức, vô cùng sắc bén. Nghe nói còn tăng thêm núi lửa kỳ kim, xuất thủ có che giấu sát khí hiệu quả. Trên giang hồ đáng giá ngàn vàng. Vương Hàn Học đem đoạn đao nhét vào Mẫu Đan trong tay, trấn an sự bất an của nàng. "Ta, cảm ơn Lang Quân." Mẫu Đan tiếp nhận đoạn đao, hốc mắt từng đỏ, trong mắt có bóng ánh phun trào, phảng phất cảm động hết sức. Vương Hàn Học nhìn về sau, trong lòng lại là một trận đau lòng. Hắn ôm Mẫu Đan, mười phần thương yêu nói, "Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là chúng ta. Hắn không làm gì được ngươi, trời sắp xuống, có ta cho ngươi cản trở." Vương Hàn Học trấn an vài câu. Mẫu Đan cảm xúc lúc này mới dần dần ổn định lại. Vương Hàn Học để Sa Phu đem Mẫu Đan mang đến thiên viện, hắn cất bước hướng Mẫu thân mình chỗ ở viện lạc đi đến. Muốn để Mẫu Đan gả tới, nhất định phải Mẫu thân từ đó thổi một chút gối đầu gió không thể. Vương Hàn Học vừa đi, một bên thăm nhẹ. Duyệt Lai khách sạn. "Khách quan, ngài muốn đồ ăn dân đủ." Điếm tiểu nhị trên vai hất lên khăn lau, trong tay bưng hai bản món ăn nóng, bỏ lên trên bàn. Trần Thực, Hạ An Thần, Bạch Đao, Thủy Tâm Diêu bốn người ngồi vây chung một chỗ. "Động đua đi." Trần Thực kẹp lên một tia thức ăn, để vào trong miệng. Thức ăn cửa vào, tươi mùi thơm khắp nơi. Mấy người đuổi đến gần nửa ngày đường, trong bụng sớm đã vắng vẻ. Người người cái này thơm ngào ngạt thức ăn, rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao rồi đua gấp thức ăn. Trần Thực ăn, dư quang thoáng nhìn, gặp Bạch Đao cầm lấy đũa, nhưng không có gấp thức ăn. Hắn cau mày, một bộ có tâm sự dáng vẻ. "Bạch Đao, ngươi vì sao không ăn?" Trần Thực hỏi. Bạch Đao lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn do dự một chút, nói ra, "Thực ra, ta vừa mới nhìn thấy Mẫu Đan cô nương, nàng giống như đáp lên tha chi phủ chi tử mang đến bên trên tha." Nghe nói như thế, Trần Thực gấp thức ăn động tác trì trệ, "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Đao để đũa xuống, khẽ thở dài, "Thực ra, ta muốn đi xem nàng. Nhìn nàng một cái là bị cướp đoạt tới, vẫn là tự nguyện tới." "Đi thôi." Trần Thực nói một chút nói. Hắn đôi nam nữ phương diện này không hiểu nhiều lắm. Hắn gặp Bạch Đao đối Mẫu Đan như thế tâm tâm nhiệm nhiệm, cũng không muốn ngăn cản. Bạch Đao khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn đứng người lên, hướng phía Trần Thực chắp tay nói, "Đa tạ Thực ra." Trần Thực cười cười, "Nhân chi thường tình thôi." Trong lòng Bạch Đao ấm áp, cung kính thi lễ một cái, quay người nhanh chân hướng ngoài khách sạn đi đến. Lúc này, sắc trời dần dần muộn. Bạch Đao vừa ra khách sạn, thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ, cùng chung quanh đêm tối lờ mờ sắp dung hợp lại cùng nhau. Trên bàn gỗ, Hạ An Thần nuốt trong miệng cơm canh, thở dài, Bạch Đao cũng coi là cái hữu tình người, nhưng phần này tâm ý lại dùng nhầm chỗ. Bạch Đao bệnh. "Ai?" Tiêu Mẫu đang cô đường, tâm cao khí ngạo, sẽ không coi trọng Bạch Đao. Hạ An Thần thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đang vì mình hảo hữu cảm thấy không đáng. "Bạch Đao bệnh." Trần Thực nhớ tới việc này, hỏi, "Hắn bệnh tình như thế nào?" Nhưng có Lang Trung nhìn qua. Hạ An Thần gật đầu, thở dài, "Hắn năm ngoái đi tìm trên giang hồ nổi danh Lang Trung Lục Chỉ Y Y. Lục Chỉ Y Y nói hắn sống không quá năm nay." "Lục Chỉ Y Y?" Trần Thực nhíu mày, "Hắn tài nghệ y thuật như thế nào?" Hạ An Thần đáp, "Thần y đi cốc người không ra, hắn trên giang hồ y thuật nhưng sắp xếp hai vị trí đầu." "Nha." Trần Thực nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Kia y thuật cũng không có gì đặc biệt. Chờ hắn trở về, ta cho hắn dẫn tiến một người, hẳn là có thể trị một chút trên người hắn chứng bệnh." Chương 168, vô tình chương 168, vô tình đêm, lặng yên không một tiếng động ở giữa giáng lâm. Thượng Nhiêu chi phủ dinh thự trong ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Cầm trong tay đồng la, đèn lồng gia đình trong sân đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, phòng bị tiềm ẩn nguy hiểm. Phủ trạch một tòa thiên viện bên trong. "Siêu." Một tiếng vang nhỏ. Một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đột nhiên vượt qua đầu tường, nhảy vào trong viện. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, động như quỷ mị. Thiên viện bên trong có mấy cái đốt đèn lồng gia đình. Bọn hắn ngồi dưới đất, dựa vào cây cột, một bên nói chuyện phiếm một bên dò xét quanh mình gió thổi cỏ lay. Mắt thấy đột nhiên từ ngoài tường nhảy vào một người. Bọn gia đình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó há mồm liền muốn lên tiếng kêu to. Sáng tỏ, băng lãnh kiếm quang hiện lên. Thiên viện bên trong bọn gia đình đồng loạt ngậm miệng lại. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, lùi lại mấy bước, hai tay che cổ họng. Nơi cổ họng chậm rãi xuất hiện một đầu tơ máu. Phốc ảnh, phốc ảnh. Thi thể ngã xuống đất. Bạch Đao một bộ áo trắng, tay phải cầm kiếm, ánh mắt băng lãnh. Hắn nhẹ nhàng huy kiếm, vung đi trên kiếm phong vết máu. Bạch Đao nhị phẩm thực lực, cùng phổ thông bọn gia đình ở giữa chênh lệch, không thua gì người cùng chó chênh lệch. Chỉ là trước mắt, bọn này gia đình liền đều chết tại dưới kiếm của hắn. Cầm kiếm giết người sau, Bạch Đao ánh mắt lạnh lùng, cất bước hướng thiên viện cửa phòng đi đến. Hắn tay trái nhẹ thiếp cửa gỗ, hơi có do dự. Một hơi sau, kẹt kẹt. Một tiếng, Bạch Đao đẩy cửa phòng ra. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Trong phòng sáng có đèn đuốc, trên bàn đặt vào một ngọn đèn dầu. Đèn bên cạnh ngồi một cái thân mặc màu đỏ áo tơ, dung mạo quyến rũ động lòng người nữ tử. Nghe được đẩy cửa âm thanh, nữ tử quay đầu nhìn lại, thấy là Bạch Đao. Mẫu Đan ánh mắt bình tĩnh, phản phất cũng không kinh ngạc. Người đã đến. Mẫu Đan chậm rãi mở miệng, thanh âm êm dịu mà hỏi. Bạch Đao trọng trọng gật đầu, đi đến Mẫu Đan trước người. Hắn duỗi ra tay trái của mình, lòng bàn tay hướng lên. Đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi. Bạch Đao tiếng nói hơi khàn giọng nói. Mẫu Đan ngồi tại ghế đầu bên trên, nghe được lời nói này về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nhìn qua trên bàn kia ngọn khiêu động đèn đuốc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Mẫu Đan đã thất tiết, há có thể xứng với Bạch công tử? Nghe nói như thế, Bạch Đao thân thể run rẩy, hắn ngước mắt nhìn về phía Mẫu Đan đỉnh đầu kia kết thành phụ nhân tiểu tóc, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ. Bạch Đao hô hấp trở nên có chút hỗn loạn, sắc mặt hắn trắng bệch, bạch dọa người. Trong mắt của hắn dâng lên một đám lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phản phất có thể đốt sạch thiên hạ tất cả sự vật. Hắn ép một người. Bạch Đao cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Một cỗ nồng đậm sát ý từ trên thân Bạch Đao phát ra. Mẫu Đan nghe vậy, túi đầu xuống, đôi mắt cụp xuống, lộ ra một bộ tinh thần chán nản chi ý, nàng không nói gì, cũng không có lắc đầu. Bạch Đao quay người, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay như con rết nhảy lên. Thanh âm hắn băng lãnh, giống như địa ngục leo đến nhân gian quỷ sai, ta đi giết hắn, vì ngươi cho hà giận. Đừng. Mẫu Đan từ ghế đầu bên trên đứng lên. Nàng chậm rãi tiến lên, kéo lại Bạch Đao ống tay áo. Bên cạnh bay tới mùi thơm nhàn nhạt. Bạch Đao mặt càng trắng hơn. Hắn thân thể run rẩy, ống tay áo ra tay lưng nổi gân xanh. Đây là Mẫu Đan khoảng cách gần hắn nhất một lần. Nhưng bây giờ, trong lòng Bạch Đao không có vui sướng chút nào, có chỉ là phẫn nộ, đốt hết thế gian hết thảy phẫn nộ. Vì cái gì? Bạch Đao dừng bước, con mắt xích hồng, quay đầu hỏi lại Mẫu Đan. Mẫu Đan lắc đầu, hắn là thượng nhiêu chi phủ nhi tử. Ngươi như giết hắn, nhất định sẽ bị lục phiến môn truy nã, toàn bộ đại vũ đều không có người chô dung thần. Bạch Đao hai tay bắt lấy Mẫu Đan bả vai, lụa mỏng hạ tấm kia mọc đầy hoa mai vằn trên mặt, toát ra vẻ nghiêm túc. Chúng ta có thể đi quan ngoại, có thể đi Tây vực. Mẫu Đan hốc mắt đỏ lên, tiến lên một bước, ôm lấy Bạch Đao, chịu khắp nói, Bạch công tử, ta không muốn ngươi vì ta luân lạc tới loại kết cục này. Ta đã không còn thuần khiết. Ngươi quên ta đi. Thơm ngát nhuyễn ngọc vào lòng. Nghe Mẫu Đan lời nói này, Bạch Đao trong lòng run lên, phản phất bị lôi đỉnh đánh trúng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi là cô gái tốt. Ta không xứng với ngươi. Bạch Đao tiếng nói khàn khàn, ngữ khí thống khổ. Hắn nếu không phải trời sinh mắc bệnh hoa liễu, hôm nay bi kịch tuyệt đối sẽ không phát sinh. Mẫu Đan nhỏ giọng nức nở mấy lần. Nàng đứng thẳng người, dùng ống tay áo lau đi nước mắt, lùi lại một bước, mắt đỏ vành mắt nói ra, Bạch công tử, ngươi đi đi, đừng lại trở về, sẽ có tốt hơn nữ tử chờ ngươi. Thiếp thân không đáng. Mẫu Đan thanh âm nghẹn ngào, vừa đúng toát ra vẻ thống khổ. Bạch Đao lặng lặng nghe. Hắn đôi mắt khép hở, khóe mắt có chút ướt át. Ngươi là nữ nhân của ta, hắn khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo trở về. Hôm nay qua đi, ta mang ngươi rời đi đại vũ, chúng ta không trở lại. Bạch Đao đưa tay, kéo lại Mẫu Đan cánh tay. Nghe được lời nói này, Mẫu Đan tinh xảo, trắng nõn mặt hơi cương. Nàng có chút mất tự nhiên nói, Bạch công tử, ta đã thất tiết. Bạch Đao lắc đầu, một mực phủ nhận nói, đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi là bị ép buộc. Ngươi trong lòng ta vẫn như cũ thuần khiết không tì vết. Mẫu Đan có chút khó có thể tin. Nàng nâng lên cặp kia độc lòng người đôi mắt đẹp. Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, rơi vào Bạch Đao trên thân, đem hắn cái này thân áo trắng làm nổi bật trắng nõn như tuyết, cao quý không tả nổi. Mẫu Đan kinh ngạc nhìn Bạch Đao mấy hơi. Nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt cụ xuống, siết chặt tay nhỏ, phảng phất quyết định. Bạch đại ca. Mẫu Đan mở miệng yếu ớt, thanh âm nhẹ hơi thở, giống như quỷ mị nói nhỏ. Vậy ngươi mang ta rời đi nơi này đi. Bạch Đao đôi mắt xích hồng, trên mặt hắn lộ ra một tia phát ra từ nội tâm ý cười cùng kiên định. Được. Bạch Đao xoay người, đem phía sau lưng của mình hiện ra cho Mẫu Đan. Ngươi đến ta trên lưng đến, ta mang ngươi rời đi nơi này. Đợi chút nữa ta trở về, sẽ giúp ngươi đổ vương ra. Chờ chúng ta đi quan ngoại, ta chăm cửu, ngươi dậy. Bạch Đao còn chưa có nói xong, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, vang lánh mũi dao từ sau đâm vào hậu tâm, mũi nhọn tinh chuẩn từ phía sau đâm xuyên qua Bạch Đao trái tim. Bạch Đao sững sờ, phốc phốc, lại là một tiếng vang nhỏ, mũi dao từ sau rút ra, ấm áp, chất nước máu tươi tràn ra. Giờ khắc này, Bạch Đao mặt vừa liếc rất nhiều, nếu là có người lấy xuống khăn che mặt của hắn, nhất định có thể nhìn thấy tấm kia không có nửa điểm huyết sắc khuôn mặt. Bạch Đao run rẩy thân thể, chậm rãi quay người. Sau lưng, mẫu đan cô nương một bộ màu đỏ váy lụa, hai tay nắm chặt một thanh đoản đao. Đoản đao lưới đao sắc bén, không dính một vết máu. Ánh đèn chiếu xuống, không có phản xạ ra băng lãnh hàn mang, ngược lại lộ ra một loại kỳ quái ấm áp cảm giác. Bạch Đao sững sờ nhìn xem mẫu đan cô nương trong tay đoản đao. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mê mang. Vì cái gì? Mẫu đan cô nương nắm trong tay lấy đoản đao, ánh mắt phức tạp nói, ta không muốn rời đi Đại Vũ, không muốn cùng ngươi đi Tây Bực, càng không muốn đi quan ngoại. Ta muốn gả nhập Phú Hộ Hà Môn, Thư Lương cửa điện. Ta không muốn cùng ngươi lưu lạc giang hồ, qua loại kia nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Mẫu Đan ánh mắt phức tạp, lặng lặng nhìn trước mặt, sinh cơ dần dần tiêu tán Bạch Đao. Nghe Mẫu Đan lời nói này, Bạch Đao ngây ngẩn cả người, chợt bừng tỉnh đại ngộ, luôn mỏng hạ, khoe miệng của hắn câu lên một cái nụ cười tự giễu. Nguyên lai là dạng này. Chương 169, yếu ớt chương 169, yếu ớt người. Thật là một loại yếu ớt sinh vật. Nhị phẩm thực lực, phóng nhãn giang hồ, bình được nhị lưu. Không nói xương tông làm tổ, bằng vào một thân thực lực, thiên hạ này cũng đều có thể đi. Nhưng một đao đâm trúng yếu hại, cùng người bình thường không khác chút nào, đồng dạng sẽ chết. Bạch Đao ngã trên mặt đất, hậu tâm không ngừng chảy ra máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, biết mình tâm mạch bị hao tổn, đã vô lực hồi thiên. Giờ phút này, Bạch Đao tâm tình bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có oán hận. Hắn chỉ có tiếc nuối. Đáng tiếc, ta còn là đồng tử thân. Bạch Đao cuối cùng thì thào một câu nói nhỏ, sinh cơ hao hết, chết trong phòng. Mẫu Đan cầm trong tay đoản đao, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn xem Bạch Đao. Bạch Đao chết rồi. Hắn chết rất bình tĩnh. Loảng xoảng. Mẫu Đan bước xuống trong tay đoản đao, trên mặt rốt cục toát ra một vòng kinh hoàng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu phát khô, trong lòng run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất giết người. Giết người lúc, trong lòng vẫn không cảm giác được cái gì. Cầm sạch tỉnh lại, phát hiện mình thật giết một người. Mẫu Đan chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, thân thể run rẩy, có chút chân đứng không vững, trong lòng càng là hoảng thành một đoàn. Sắc mặt nàng tái nhợt, thối lui đến bên giường, ôm lấy hai đầu gối của mình, nhìn về phía trên mặt đất thi thể, thì thào nói nhỏ, ngươi chớ có trách ta. Ta nghĩ tới ngày tốt lành. Ta chỉ là nghĩ tới ngày tốt lành. Thượng Nhiêu chi phủ dinh thự. Cha. Nàng không giống. Mẫu Đan nàng tính tình ôn nhu, chi thư đặt lễ, về sau nhất định sẽ trở thành nhân huệ tức, hiếu kính cha mẹ chồng, vì ta Vương gia sinh con dưỡng cái, tăng thêm hương hỏa. Dinh thự trong thính đường. Người mặc lam nhạt quần áo Vương Hàn học cứng cổ, sắc mặt đỏ lên, quỳ trên mặt đất, đối trước mặt cầm trong tay sợi đằng trung niên hét lên. Hô trướng. Thượng Nhiêu chi phủ Vương Hiển Tông một bộ trường sam, tức giận đến thân thể run rẩy, râu ria loạn chiến. Ba. Một tiếng vang trầm. Sợi đằng dùng sức đánh vào Vương Hàn học trên thân. Vương Hàn học thân thể bị đau, tại chỗ liền hét thảm một tiếng. A. Cha a. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng muốn cưới Mẫu Đan qua cửa. Ta muốn cưới nàng. Ta muốn cưới nàng. Vương Hàn Học bị sợi đằng rút lăn lộn đầy đất, miệng bên trong vẫn la hét muốn cưới Mẫu Đan làm vợ. Ô ô ô. Vương Hàn Học mẫu thân Vương Lưu Thị, cầm trong tay một đầu khăn, thút thít không thôi. Lao ra, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Không phải liền là một cái gái lầu xanh sao, Hàn Học thích liền đem nàng nạp thành tiểu thiếp, không phải tốt sao? Vương Lưu Thị khóc giống, nhìn xem nhi tử chịu rút, đau lòng như dao cắt. Làm cản. Vương Hiển Tông tở hổn hển, thả ra trong tay sợi đằng, cả giận nói, một cái gái lầu xanh, làm sao có thể tiến ta Vương gia đại môn? Để người bên ngoài biết, ta Vương gia còn mặt mũi nào? Vương Hàn Học ngã trên mặt đất, hắn hai mắt sưng đỏ, một mặt ý sợ hãi nhìn xem phụ thân. Hắn ở bên ngoài làm sao hồi náo, làm sao khi nam phách nữ, ta mặc kệ. Nhưng hắn nếu là muốn cưới một cái gái lầu xanh vào cửa, không có khả năng. Vương Hiển Tông bung trong tay sợi đằng, hung hăng rơi vào trên người con trai. Đau rát đau nhức từ trên thân truyền đến. Vương Hàn Học kém chút đau nhức ngất đi. Hắn nghe răng niết miệng, vẫn là cứng cổ, sắc mặt đỏ lên nói, ta không. Ta liền muốn cưới Mẫu Đan làm vợ. Ta đừng cho nàng đương tiểu thiếp, ta yêu nàng. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Vương Hiển Tông tức giận đến mắt tối sầm lại. Nghiên xúc. Vương Hiển Tông chửi ầm lên, lại là một cái sợi đằng rút trên người Vương Hàn Học. Người tới, cho ta bắt hắn cho ta mang xuống, cấm túc 3 tháng. Ai cũng không cho phép thả hắn ra ngoài. Vương Hiển Tông hiển nhiên bị tức hỏng, vung tay lên, trực tiếp để gia đình đem Vương Hàn Học dẫn đi. Bọn gia đình đi vào phòng, thận trọng kéo Vương Hàn Học đi ra ngoài. Cha, ta liền muốn cưới Mẫu Đan. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng muốn cưới nàng. Vương Hàn Học bị bọn gia đình kéo lấy mang ra phòng. Nghiệt trướng, thật sự là nghiệt trướng. Vương Hiển Tông một ném sợi đằng, tức giận đến đặt mông ngồi vào trên ghế. Một bên Vương Lưu Thị thút thít không ngừng, đau lòng hỏng. Vương Hàn Học bị bọn gia đình lôi ra phòng, tại dinh thự bên trong quẹo mấy cái cua quẹo. Vương Hàn Học tránh ra khỏi bọn gia đình tay. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Mấy cái này gia đình đều là ngày bình thường, không ít thụ Vương Hàn Học chỗ tốt tâm phúc. Bọn hắn buông ra Vương Hàn Học, trên mặt từng cái lộ ra định nọ chi sắc. Hừ, ta có thể có chuyện gì? Vương Hàn Học hừ lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một đại điều da heo. Hắn mượn nhờ dinh thự bên trong đèn lồng ánh sáng, nhìn thấy da heo bên trên thật sâu vết tích, nhịn không được nghĩ mà sợ chắt lưỡi nói, cha ta ra tay cũng quá hung ác. Bọn gia đình thấy thế, cũng là thầm giật mình. Thiếu gia, ngài bị cấm túc 3 tháng, cái này còn? Một cái lanh lợi gia đình thận trọng hỏi thăm. Vương Hàn Học đem trong tay da heo tiện tay ném cho một cái gia đình, cười lạnh nói, cấm túc liền cấm túc. 3 tháng, đủ để Mẫu Đan mang thai ta Vương gia hương hỏa. Chờ có bầu, ta ngược lại muốn xem cha ta có để hay không cho Mẫu Đan vào cửa. Đi. Vương Hàn Học vung tay lên, hướng phía Thiên Viện phương hướng đi đến. Nơi đó, có tâm hắn tâm niệm người. Không bao lâu, Vương Hàn Học sau lưng vây quanh bọn gia đình, đi vào Thiên Viện. Vừa mới đẩy cửa ra, mấy cỗ thi thể nằm ở trong viện. Vương Hàn Học nhìn thấy cái này màn, tại chỗ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vong hồn đại mạo. Đằng sau mấy cái kia gia đình cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thiếu gia, chết. Người chết. Không tốt, có thích khách. Bọn gia đình lâm vào bối rối. Vương Hàn Học đầu tiên là sợ hãi, sau đó nghĩ đến trong phòng Mộc Đan. Mộc Đan. Hắn quát to một tiếng, xông vào biệt tử, phòng nghỉ thất chạy đi. Bành. Đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Vương Hàn Học xâm nhập trong phòng. Bành. Dưới chân hắn một đột nột, tại chỗ bị đẩy ta một chó đỡ cức. Tê. Vương Hàn Học kêu đau một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy mình dưới chân có một bộ áo trắng thi thể, hoảng hốt thét lên. A. Vương Hàn Học từ dưới đất luồn lên đến, dọa đến hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt. Mẫu. Mẫu Đan. Vương Hàn Học mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn ghi nhớ lấy Mẫu Đan. Nghe được tiếng la, núp ở bên giường, nhỏ giọng nức nở Mẫu Đan ngẩng đầu, run giọng nói, "Lang, Lang Quân, ta ở chỗ này." Nghe được trả lời, Vương Hàn Học quay đầu nhìn lại, phát hiện Mẫu Đan. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng. "Mẫu Đan." Vương Hàn Học vui vẻ chạy tới, ôm lấy Mẫu Đan. Hắn một bên ôm Mẫu Đan, một bên run giọng nói, "Mẫu Đan, cái này, đây là có chuyện gì?" Mẫu Đan nghe vậy, đầu tiên là hốc mắt từng đỏ, sau đó nghẹn ngào, chỉ trên đất áo trắng thi thể, "Lang Quân, là cái kia muốn ép buộc ta người giang hồ. Hắn lần này lại đến, giết gia đình, nghĩ ép buộc ta cùng hắn." Nói đến đây, Mẫu Đan lên tiếng khóc lớn. Chương 170, nguyên nhân cái chết chương 170, nguyên nhân cái chết cái này hỗn trướng. Vương Hàn Học nghe Mẫu Đan nói, lập tức huyết dịch dâng lên, giận không kềm được. Hắn ôm Mẫu Đan, ôn nhu trấn an nói, "Tốt, không sao. Hắn đã chết." Mẫu Đan khóc đến lê hoa đái vũ, núp ở Vương Hàn Học trong ngực, nhỏ giọng nước nở nói, "Lang Quân, ta giết người. Ta dùng ngươi đưa ta đào giết hắn. Ta sẽ không tiến quan phủ a." Mẫu Đan trong mắt lộ ra e ngại chi sắc. "Tiến quan phủ?" Vương Hàn Học đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ưỡn ngực, cười lạnh nói, "Ngươi là nữ nhân của ta, cho quan phủ tám cái lá gan, cũng không dám đem ngươi bắt vào đi." "Mẫu Đan ngươi yên tâm, đến lúc đó nếu là có người hỏi, liền nói là ta giết hắn. Chút chuyện nhỏ này, ngươi đừng sợ." Vương Hàn Học ôm chặt Mẫu Đan, ôn nhu an ủi. Mẫu Đan thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nghe được lời nói này, nàng núp ở Vương Hàn Học trong ngực, nhỏ giọng nói, cảm ơn Lang Quân. Ngươi vì ta lại gánh vác giết người bêu dành. Đây coi là được cái gì?" Vương Hàn Học hăng hái nói. Sắc mặt hắn khôi phục hồng nhuận, không còn có vừa mới nhìn thấy thi thể lúc tái nhợt. Thiếu gia." Ngoài cửa phòng truyền đến bọn gia đình run rẩy, kinh hoàng thanh âm. Vương Hàn Học quay người lại, ôm Mẫu Đan đứng người lên. Hắn nhìn thoáng qua chết tại cửa ra vào thi thể, lớn tiếng nói, "Tất cả vào đi. Thập nhân đã bị bản công tử giết." Lời này vừa nói ra, bọn gia đình run run rẩy rẩy đi đến. Bọn hắn vừa vào cửa, liền thấy ngã trên mặt đất thi thể. Máu tươi sớm đã chảy đầy đất, dẫm lên trên, dưới chân có chút phát dính. "Thiếu gia, cái này..." Bọn gia đình sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến có chút không biết làm sao. Vương Hàn Học tiến lên một bước, quát lạnh nói, "Người này chui vào phủ đệ, giết chết gia đình, muốn ép buộc Mẫu Đan. Ta trở về phải kịp thời, xuất thủ giết hắn. Các ngươi hiện tại đi tìm ta cha, đem thi thể dọn dẹp một chút. Nếu là có người hỏi tới, các ngươi cứ như vậy nói." Bọn gia đình liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Liên Vương Hàn Học bộ này tay trói gà không chặt thân thể, còn có thể giết người. Đi thanh lâu ngủ lại, ngay cả nữ nhân đều đẻ không được, còn giết người. Bọn gia đình trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn gật đầu, phân ra mấy người đi thông chi thượng nhiều chi phủ. Đêm càng phát ra sâu, mang theo ý lạnh gió thổi qua phố dài. Một gian sớm đã đóng cửa son phấn trái trước. Trần Thức ngước mắt, ánh mắt rơi vào kia màu lót đen chữ vàng chiều bài nơi hẻo lánh. Một viên ngầm khắc phiến lá vết khắc như ẩn như hiện. Ngọc Diệp Đường, tìm được. Trần Thức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Thủy Tâm Diêu. Cảm nhận được Trần Thức ánh mắt, Thủy Tâm Diêu ngẩng đầu nhìn lại. "Thứ ca, nơi này chính là ta cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp." Trần Thức mỉm cười. "Đến, ta mang ngươi đi vào." Trần Thực giữ chặt tiểu cô nương tay, bước lên phía trước, hai tay đặt ở đá quan bế trên ván cửa. Ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, siêu, nơi xa một đạo người mặc nho sam thân ảnh chạy như bay, thân pháp nhanh chóng hướng Trần Thực chạy tới. Một bước rơi xuống, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Thời gian nháy mắt, đối phương liền tới đến Trần Thực trước người. Trần Thực ngoái nhìn lại, chính là Hà An Thần. Thực ra, Hà An Thần sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy hô. Trần Thực gặp Hà An Thần bộ dáng này, nhíu mày. "Thế nào? Bạch Đao?" "Bạch Đao hắn xảy ra chuyện." Hà An Thần mặt không có chút máu. Trần Thực đẩy cửa động tác trì trệ, hai tay buông xuống. Hắn chăm chú nhìn Hà An Thần một chút, "Chuyện gì?" Hà An Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Thủy Tâm Diêu, muốn nói lại thôi. Trần Thực nhìn ra mánh khỏe, sầm mặt lại. "Vành!" Một tiếng vang lớn. Trần Thực tay phải phát lực, trực tiếp một trường bố mở Ngọc Diệp Đường phân đường khẩu đại môn. Đại môn vỡ vụn, cơ hồ là trong nháy mắt. Bên trong xông ra một người, nhanh chân mà đến, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, tới đây kiếm chuyện. Biết đây là cái nào sao?" Đối phương còn chưa có nói xong. "Siêu!" Một tiếng, một viên bạch ngọc điêu chắc mà thành phiến lá hướng hắn bay đi. Phân đường chủ giật nảy mình, đội vàng đưa tay tiếp được. Bạch ngọc phiến đụng vào trong lòng bàn tay, phía trên truyền đến một cỗ cường đại kinh lực. Đang đang đang. Phân đường chủ bị cỗ này kinh lực đánh lui mấy bước. Ta trở về trước đó, chiếu khán tốt nàng. Trần Thực lạnh buốt lời nói quanh quẩn tại trong đêm. Thoại âm rơi xuống, Trần Thực cùng Hà An Tần thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Duy Dư Thủy Tâm Diêu đứng tại đại môn vỡ vụn son phấn trải trước, mặt lộ vẻ mờ mịt. Thượng Nhu huyện, Duyệt Lai khách sạn, địa tự số 8 phòng. Trong phòng không khí ngột ngạt, phản phất trước khi mưa báo tới trầm thấp mây đen, ép người thở không nổi. Gian phòng mặt đất chính giữa, đặt vào một cô thi thể. Trên thi thể đóng có một tầng vải trắng. Trần Thực đứng tại cổng, nhìn xem bộ thi thể lạnh lẽo kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạch Đao hắn, Trần Thực thanh âm khàn khàn, có chút khó mà tin được. Ăn một bữa cơm công phu, làm sao người liền không có? Một bên Hà An Thần cúi đầu xuống, con mắt có chút ướt át. Ta gặp Bạch Đao lâu như vậy cũng chưa trở lại, liền đi thượng nhiều chi phủ đệ dạo qua một vòng. Ta nhìn thấy mấy cái gia đình mang theo mấy cỗ thi thể ra, trong đó một cỗ thi thể thân hình quen thuộc. Hà An Thần trong lòng đồng dạng bi thống và phần. Hắn cùng Bạch Đao quan hệ rất tốt, coi là bạn thân. Bây giờ Bạch Đao bỏ mình, Hà An Thần thực sự không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng lúc ban ngày hai người còn tại cùng nhau lái xe ăn cơm. Trần Thực nghe Hà An Thần chậm rãi nhắm mắt, hắn đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, thanh âm có chút khàn giọng nói, Bạch Đao là thế nào chết? Hà An Thần đứng ở một bên, ta kiểm tra hắn thi thể, trên thân chỉ có một chỗ vết thương, không có chúng độc vết tích, là bị người dùng đoạn đao từ phía sau lưng cắm vào hậu tâm, một kích mất mạng. Mấy cái kia giơ lên thi thể gia đình nói, Bạch Đao xâm nhập chi phủ đệ, giết chết mấy gia đình, muốn ép buộc thiếu gia bọn họ mang về một cái gái lầu xanh. Vương Chi phủ nhi tử khi trở về, vừa vặn nhìn thấy Bạch Đao vào cửa, liền ra tay giết hắn. Nghe được lời giải thích này, Trần Thực hai tay trụ trên bàn, lắc đầu. Bạch Đao sẽ không làm ép buộc nữ tử loại sự tình này. Hắn là nhị phẩm thực lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người giết chết? Hà An Thần cũng biết Bạch Đao là người. Hắn trong mắt chứa bi thống nói, "Vâng." Trần Thực đôi mắt khép hở, lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Có thể giết chết người Bạch Đao, hoặc là đỉnh cấp sát thủ, ẩn tàng tự thân sát khí, âm thầm đánh lén, hoặc là chính là thực lực siêu quần hạng người, một kích giết chết Bạch Đao, để hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hà An Thần nhẹ gật đầu, đồng ý Trần Thực phỏng đoán. Đoạn đao. Trần Thực dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Hà An Thần, nhẹ giọng hỏi, bốn họ Ngô nhà, nhưng có đoạn đao đối địch chi pháp. Hà An Thần nghe vậy sắc mặt đại biến. Cái này, hắn lấy làm kinh hãi, nội tâm chấn động mãnh liệt, trong lòng băng lãnh. Hà An Thần nhớ tới một chút liên quan tới Ngô gia nghe đồn. Chương 171, hắn chết, ngươi vì cái gì còn sống? Chương 171, hắn chết, ngươi vì cái gì còn sống? Ma đạo bốn họ, mỗi một dòng họ đều đại biểu tại mình lĩnh vực cực điểm. Bọn hắn là trên giang hồ truyền thuyết, là chính đạo nhân sĩ trong mắt yêu ma, là võ lâm sử thượng nhất chặt chẽ không thể tách rời, một trang nổi bật. Ngô gia. Hà An Thần con người run rẩy, hắn đi đến ghế bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, cái chán thấm ra mồ hôi mịn. Trần Thực nhìn ra Hà An Thần phản ứng, nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói thế nào? Hà An Thần cúi đầu xuống, tiếng nói khàn giọng, giang hồ truyền văn, Ngô gia có một môn đoạn đao đối địch chi thuật, chỉ cần dùng ra, chưa từng có người nào có thể từ trong tay bọn họ sống sót. Không có ai biết kia là như thế nào đạo pháp, người biết đều đã chết. Hà An Thần ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Thật chẳng lẽ chính là Ngô gia người? Chúng ta? Hà An Thần bỗng nhiên minh bạch, hắn trợn to hai con ngươi, một mặt khó có thể tin nói, Ngô gia vị kia hành tẩu là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Trên giang hồ chỉ có thể có một cái ma đạo lãnh tụ. Cổ võ thời gian qua đi mấy trăm năm, lần nữa khôi phục. Những cái kia cổ lão thế gia truyền nhân dòng dõi, nhất định sẽ thi triển ra các loại thủ đoạn quấy giang hồ. Trần Thực nghe Hà An Thần suy đoán, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán. Nếu thật là Ngô gia hành tẩu, làm việc không nên như thế bẩn thỉu. Trần Thực chỉ là từ đoạn đao liên tưởng đến ngực mình trôi này Ngô chữ đoạn đao. Lại thêm, hôm nay Ngô gia hành tẩu sát thực xuất hiện ở Thượng Nhiêu Thành. Bởi vậy, mạch suy nghĩ hướng cái phương hướng này phát tán một chút. Trần Thực thở nhẹ ra một hơi, từ trên ghế đứng lên. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Đi chi phủ đệ. Trần Thực thản nhiên nói. Thượng Nhiêu Vương chi phủ trạch bên trong đèn đốt sáng trưng. Trong thính đường. A, cha, ta sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sảnh đường. Vương Hàn Học bị Thượng Nhiêu chi phủ dùng sợi đằng rút như là lăn đất con quay. Giết người, ngươi còn dám giết người? Vương Hiển Tông tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Hắn vừa mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, liền nghe đến hạ nhân đến báo, nói là chết mấy cái gia đình, có người giang hồ xông vào phủ, bị thiếu gia giết. Nghe xong lời này, Vương Hiển Tông suýt nữa mắt tối sầm lại, ngất đi. Con của hắn cái gì trình độ, hắn còn không biết sao? Còn có, hắn vừa dùng sợi đằng hút xong, làm sao người không có việc gì, còn có thể sống nhảy nhảy loạn? Vương Hiển Tông mặc quần áo tử tế, thẳng đến phòng, lúc này mới có hiện tại cái này màn. Ta mặc kệ việc này đến cùng bởi vì cái gì, ngươi bây giờ đem cái kia thanh lâu nữ cho ta có bao xa đưa bao xa. Hôm nay, có người có thể bởi vì nàng giết vào phủ bên trong, về sau liền sẽ có người bởi vì nàng diệt chúng ta Vương gia cả nhà. Đó là cái thai tinh. Vương Hiển Tông bước xuống trong tay sợi đằng, lên cơn giận dữ nhìn xem mình bất thành khí nhi tử. Vương Hàn Học nằm trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã. Hắn lần này còn chưa kịp chuẩn bị ra heo. Chầm mấy hơi thở. Vương Hàn Học dãy rủa nói, cha, nếu như ngươi không cho mẫu đàn vào cửa, cũng đem ta cùng nhau trục xuất khỏi gia môn đi. Ta không thể không có nàng. Nghe nói như thế, Vương Hiển Tông trong lòng giận dữ, sau đó đáy lòng một trận băng hàn. Khoe miệng của hắn co rúm, cả giận nói, tốt. Ngươi vậy mà vì một cái thanh lâu nữ nhân, nói chuyện với ta như vậy. từ hôm nay trở đi, ngươi cút cho ta ra vương gia, mang theo cái kia thanh lâu nữ, không cho phép xuất hiện tại Thượng Nhiêu Thành.
Cút, cút cho ta.
Vương Hiển Tông giận dữ, tiện tay nắm lên đồ trên bàn hướng nhi tử đập tới. Một cái chén trà chính giữa Vương Hàn Học cái chán, vỡ thành mấy mảnh, máu tươi tràn ra. Lao ra. Vương Lưu Thị khóc lớn, đánh tới, quỳ trên mặt đất, ôm Vương Hiển Tông chân, gắt gao cầu khẩn. Đem cái này nghịch tử cho ta trục xuất đi. Vương Hiển Tông lần này là thật nổi giận, trực tiếp để gia đình đem Vương Hàn Học kéo ra ngoài. Không bao lâu, Vương ra cửa sau. Vương Hàn Học, Mẫu Đan, hai người bị Vương phủ gia đình chạy ra. Lao quản gia ném cho hai người một bao quần áo, thở dài nói ra, thiếu gia, Lao gia lần này là thật sự nổi giận. Người lại đi bên ngoài, tránh chút thời gian rồi nói sau. Nói xong, Lao quản gia đóng lại cửa sau. Đêm khuya, thê lãnh đường phố bên trên, chỉ còn Vương Hàn Học cùng Mẫu Đan. Ta là con của ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Vương Hàn Học cắn răng, phẫn hận không thôi. Hắn trên trán còn lưu lại bộ phận vết máu. Một bên Mẫu Đan thân thể không xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng hỗ trợ lau, nói khẽ, Mẫu Đan xuất thân thấp hèn, bá phụ trướng mắt là bình thường. Lang quân ngươi cùng bá phụ là phụ tử, đại hắn nguôi giận, tự nhiên là vô sự. Mẫu Đan nơi này còn có chút tiền bạc, đầy đủ chúng ta sinh hoạt một đoạn thời gian. Nghe đến mấy câu này, Vương Hàn Học trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Mẫu Đan, vẫn là ngươi tốt. Ngươi yên tâm chờ ta cưới ngươi vào cửa, liền lập ngươi vì chính thê. Vương Hàn Học ôm Mẫu Đan, trên thân đau rát sợ, đều không thể xua tan hắn đối Mẫu Đan yêu thương chi tình. Mẫu Đan bất quá là thanh lâu xuất thân, sao có thể xứng đáng chính thất? Mẫu Đan thở dài. Vương Hàn Học gặp Mẫu Đan như thế điều chuyện, càng phát ra cảm động. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, xoạt một tiếng, tiên tính không người trên đường, đột nhiên toát ra hai đạo nhân ảnh. Vương Hàn Học nhìn thấy cái này màn, giật nảy mình. Mẫu Đan cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Thực, Hạ An Thần hai người, Mẫu Đan vô ý thức run run một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần Thực biểu lộ lạnh lùng, đem ánh mắt rơi trên người Mẫu Đan. Vương Hàn Học thấy thế, vội vàng đem Mẫu Đan bảo hộ tại sau lưng. Các ngươi muốn làm gì? Cái này bên cạnh chính là chi phủ nhà, các ngươi đây là muốn cướp bóc sao? Trần Thực không có phản ứng cái này nhị thế tổ, mà là nhìn về phía Mẫu Đan, bạch đao nhưng đến đi tìm ngươi. Mẫu Đan nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, tới. Tới qua. Hắn nói với ngươi cái gì? Bạch công tử nói. Hắn muốn mang ta rời đi nơi này. Trần Thực nhìn chăm chú Mẫu Đan, nói khẽ, sau đó thì sao? Mẫu Đan tay chân phát lạnh, trong lòng sợ hãi, ta cự tuyệt hắn. Sau đó thì sao? Không đợi Mẫu Đan trả lời, Vương Hàn Học tiến lên một bước, nghe rõ chuyện đã xảy ra. Hắn cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là người kia đồng bọn. Vương Hàn Học thẳng tắp cái eo, ta cho ngươi biết, người kia là ta giết. Các ngươi muốn báo thủ, cứ việc tìm ta. Biết cha ta là ai chăng? Ta. Lời con chưa nói hết, Vương Hàn Học tựa như cùng một mai như đạn pháo bay ra ngoài. Bang. Một tiếng, hắn trực tiếp khảm tại trong tường, miệng phun máu tươi, trên thân gân cốt bẻ gãy, lâm vào hôn mê. Trần Thực thu hồi chân, nhìn về phía Mẫu Đan, cảm nhận được Trần Thực ánh mắt, Mẫu Đan trong lòng sinh ra sợ hãi. Bạch đao là thế nào chết? Trần Thực hỏi thăm. Mẫu Đan tay chân lạnh bớt, lắc đầu nói láo, ta không biết. Hắn muốn mang ta lúc rời đi, có một thân ảnh hiện lên. Bạch công tử hậu tâm bên trong một đao. Sau đó hắn liền chết. Cái khác, ta thật không biết. Mẫu Đan sắc mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu, một câu tái diễn, hiển nhiên là bị hù dọa. Nghe xong Mẫu Đan nói tới, Trần Thực trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn căn bản không có hướng Mẫu Đan sẽ ra tay giết Bạch Đao trong chuyện này muốn. Càng sẽ không nghĩ đến, Bạch Đao thật sẽ bị Mẫu Đan giết chết. Được rồi, hỏi ngươi cũng vô dụng. Trần Thực lắc đầu, cũng lười dùng nhiếp thần thuật. Mẫu Đan đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run. Nghĩ đến sẽ không có chỗ giấu giếm. Trần Thực nhẹ hít một hơi, nhìn về phía Mẫu Đan, ánh mắt băng lãnh, thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đã Bạch Đao đã chết. Hắn chết, ngươi vì cái gì còn sống?